học trưởng anh không sao chứ? Tên này rung lắc người đi ẹ tịt như muốn anh ta tỉnh dậy, nhưng đi ẹ tịt đã bất tỉnh. Thật là, bị một nhóm học sinh đánh văng không biết nên nói đen đủi hay may mắn đây. Xung quanh, mấy đứa áo đỏ nói. Oliver, mình đã nói rồi, không nên chạy trong hành lang như vậy, cậu xem, vị học trưởng này bị đánh bay xa như vậy. Phải đó, ướt, chúng ta mau mang anh ta tới bệnh xá thôi. Khoan đã, ta phải nhặt đồ của anh trước. Cả bọn nhất trí, chúng bắt đầu thu thập mấy thứ bắn lung tung, nhưng một tờ giấy cũ kỹ rách nát cũng bị chúng nhặt được. Ê chúng mày, xem tao tìm được gì này. Cả bọn nghe vậy xuống lại, bọn chúng tò mò xem thứ gì. Đây là mật mã dạ vẹn cỡ. Lần này chúng ta kiếm lớn rồi. Nếu chúng ta giải mã được mật mã này thì tất cả kho báu thuộc về chúng ta hết. Cả bọn nhao nhao lên, nhưng một đứa có vẻ tỉnh táo nhất trong bọn nói. Chúng mày thôi đi, chúng mày thật nghĩ đây là thực hả? Mấy đứa còn lại bừng tỉnh, phải nha, nếu đây là một trò đùa thì sao? Chúng ta bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ bỏ đi? Như vậy thì đáng tiếc lắm. Tên tỉnh táo tiếp tục nói. Ai bảo chúng ta bỏ đi, ta cứ giải mã đoạn mật mã này, nhưng ta cũng sẽ bán nó cho ỉn vẹn thì hót luôn. Đúng đúng. Nếu ta giải mã được thì ta nhận, nhưng nếu mật mã là giả thì vẫn bán cho câu lạc bộ phát minh với giá cao. Chúng mày tí nữa phải làm bộ cho chính xác vào, phải coi mật mã này là thực mới bán được giá. 4. Cả bọn thảo luận rồi chạy đi, tới khi chúng bán xong tờ giấy mật mã thì chúng mới nhớ tới vị học trưởng đang bất tỉnh nhân sự. Thế là chúng lại nhao nhao chạy về nơi xảy ra tai nạn rồi bế vị học trưởng này tới bệnh xá. May là tên này vẫn bất tỉnh. Trong bệnh xá, ạ vợ rõ sờ đang thu dọn đống quà của mình. Việc cậu bị tập kích không biết ai nói, nhưng ngay hôm sau cả trường đều biết, mấy thành viên trong câu lạc bộ lần lượt tới thăm cậu, bọn chúng để lại một đống bánh kẹo và đồ ăn, đặc biệt cặp sinh đôi tóc đỏ còn chuẩn bị món quà bất ngờ, và vì nó mà ảm bờ giỏ sở đang uống thuốc sặc lên tận múi. Ảm bờ giỏ sở thầm quyết định sau khi ra viện phải cho hai anh em này một bài học. Ngày đó cũng không xa, một tuần sau, cậu trở lại học tập bình thường. Nhắc mới nhớ, Tạ Kịch cũng không bị thương gì, cô bé chỉ hơi sốc về mặt tâm lý, ai cũng vậy mà. Nhất là khi mình suýt chết. Tạ Kịch nghĩ vì cô mà ảm bờ giỏ sơ bị thương nên cô bé cứ trực mãi bên giường bệnh của cậu. May là lời nói của ảm bờ giỏ sơ với cô bé vẫn còn tác dụng, cậu kiên quyết buộc cô bé trở lại học tập như bình thường. Đang không biết xử lý ra sao đống kẹo bánh kia thì một nhóm học sinh gở dịp phái đỏ xông vào phòng bệnh. Chúng vác tới một tên học sinh lớn hơn cậu, nhớ hắn gọi là mạ lẹn đi ẹ tịt, một khách quen của câu lạc bộ. Chuyện gì xảy ra vậy? Ảm bờ giỏ sơ hỏi bọn chúng. Hôm nay bạn xuất viện hả ảm bờ giỏ sờ? Thấy ảm bờ giỏ sờ lên tiếng, một đứa nhóc biết cậu đáp lại. Vừa nãy chúng mình thấy anh ta nằm bất tỉnh giữa hành lang lên mang ảnh tới đây, mà bạn có biết cô bộ tỉ phỏng phở gì ở đâu không? Cô vừa ra ngoài, không biết bao giờ cô ấy trở lại nữa. Ảm bờ giỏ sờ thành thực nói. Tụi mình để anh này ở đây được không? Chốc bọn mình còn có tiết. Ok, cứ để đấy mà đóng bánh kẹo này mấy bạn ăn không? Mình không ăn nổi nữa. Thật không? Vậy chúng mình xin chúng mày nhận quà. Trước khi đi cả bọn còn cảm ơn ảm bờ giỏ sờ rối rít. Chiều hôm đấy, Inventihon Club cũng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng ảm bờ giỏ sờ xuất viện. Ảm bờ giỏ sờ nghĩ mình bị lối sống cũ ở Nạ Nì ạ ảnh hưởng, cứ có dịp là cậu lại chủ trì cả câu lạc bộ lại tổ chức tiệc. Thật là lối sống xa hoa của vua chúa, nhưng cũng vì vậy mà các thành viên trong câu lạc bộ đoàn kết, gắn bó với nhau hơn nhiều. Tháng 11 qua đi, bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa cả lâu đài, bọn trẻ đang bàn luận về kỷ nghỉ Giáng sinh của chúng. Đứa nào đứa nấy đều háo hức cả. Đặc biệt là mấy đứa tân sinh, dù sao với bọn chúng học kỳ này là lần đầu tiên xa nhà, không ít thì nhiều chúng cũng nhớ cha mẹ, gia đình. Hôm qua mấy huynh trưởng thông báo ghi tên danh sách những học sinh nào ở lại hổ gợt trong Giáng sinh, tất nhiên cả nhà dạ vẹn cờ không ai ở lại cả. Ảm bờ giỏ sờ và phở ố lạ cũng nhận được lá thư bà hệ mỉn nói cho bọn chúng khi về nhà sẽ có bất ngờ lớn, điều này làm hai đứa chỉ muốn bay ngay lập tức về lâu đài cạt lĩnh. Còn về kẻ tập kích ảm bờ giỏ sờ, phía hổ gợt vẫn không tra ra được ai, giáo sư Đủm Bờ Lẽ Đỏ phải nói là chịu rất nhiều chỉ trích, tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng tới ông hiệu trưởng chút nào. Sức ảnh hưởng của nhà cạt lỉnh quá thấp chăng? Gần tới ngày nghỉ, cả lâu đài được trang trí bởi rất nhiều cây thông, vòng Giáng sinh. Lão Dù Bờ Ở Hạ Dị phụ trách trang trí lâu đài, lão rất hào phóng đặt mua mấy sản phẩm của câu lạc bộ phát minh. Nhưng trong trường cũng không im ắng lâu, đồng nhiên xuất hiện một lời đồn nổi gây xôn xao dư luận, không biết ai hay ai tìm ra ở đâu một đoạn mật mã. Tất cả học sinh đều gọi đây là mật mã dạ vẹn cờ. Chương 117, tử thần thực tử. Mật mã dạ vẹn cờ là bờ giỏ sờ nói với giọng ngạc nhiên. Đối diện với cậu là Tạ Kịch, hai người đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà dạ vẹn cờ. Bọn chúng vừa ngắm cảnh núi tuyết phía xa, vừa nói chuyện phiếm. Phải. Đây là do một học trưởng năm thứ 5 tìm thấy trong một cuốn sách cổ ở thư viện trường. Đây là một câu đố, nếu ai giải được nó sẽ tìm thấy di sản của Helena Dạ Vẹn Cơn để lại. Tạ Kịch hai mắt to tròn đáng yêu nói. Cậu có chắc nó không phải một trò đùa ám bờ rõ sở? Thật sự không tin tưởng điều này. Hồ Gợt đã có hơn 1.000 năm lịch sử, sách trong thư viện bị các đời học sinh lật qua lật lại rách cả lề tới nơi rồi, sao họ lại không tìm thấy và giải mật mã Dạ Vẹn Cơn rồi tìm ra di sản của Helena Dạ Vẹn Cơn chứ? Mà tới giờ mới xuất hiện. Không, đó không phải là một trò đùa, bạn không biết xạ lạ giờ sở lì thở dỉn cũng để lại căn phòng bí mật hả? Không, đó chỉ là truyền thuyết thôi, mà Tạ Kịch, hôm nay cậu không phải đặc biệt muốn trêu chọc mình chứ? Ảm bờ giỏ sở cười nhạt, ánh mắt thú vị nhìn cô bé. Thấy ảm bờ giỏ sở liên tục cãi lại, không tin mình, Tạ Kịch đang định tức giận nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên. Tên này đang cố ý trêu chọc mình được lắm, ba nhớ rồi. Bạn không tin thì thôi, Tạ Kịch không thèm nói nữa. Cô bé mặc kệ ảm bờ giỏ sở, tay cầm lấy cuốn sổ ghi chép thứ gì đó. Đúng lúc này, một tên nam sinh hớt hải lao vào phòng, quần áo của nó xộc xệch, đầu tóc bù xù rối tinh rối mù như vừa chạy trốn khỏi một trận chiến vậy. Tên nhóc la lớn. Tin mới về mật mã Dạ Vẹn Cơn. Tất cả bọn học sinh đều ánh mắt nôn nóng nhìn tên nam sinh này, bọn chúng đồng thanh nói. Chuyện gì xảy ra? Có người giải được mật mã rồi hả? Làm sao nhanh như vậy, mày nói mò. Tên nam sinh thở hồng hộc nói. Đã xác nhận, mật mã Dạ Vẹn Cơn là có thực. Bà xám đã thừa nhận có chuyện này. Hoa. Một đợt xôi trào nổ tung trong phòng sinh hoạt chung. Đối với bọn Dạ Vẹn Cơn, chúng luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, đơn giản vì chúng thông minh, khó tin vào một thứ huyền huyễn vô căn cứ như vậy. Nhưng, một khi mật mã này là thật, không ai trong bọn chúng bỏ qua cơ hội này. Di sản của Dạ Vẹn Cơn, một thứ có sức hút mê người. Không ai trong trường học xứng đáng nhận lấy hơn những người thừa kế Dạ Vẹn Cơn chính thức. Còn bà xám là ai? Không ai không biết đó là con ma nhà Dạ Vẹn Cơn. Bà ta có mối quan hệ không rõ ràng với nhà sáng lập Helena Dạ Vẹn Cơn, và bà là một trong những con ma lâu đời nhất trong hồ gợt. Chính con ma nít suýt đầu nhà gờ dịp phái đó đã nói, bà xám con chết trước ông ta hơn mấy trăm năm. Lời nói của bà ta vô cùng đáng tin. Quay lại với ảm bờ giỏ sở và Tạ Kịch hai người, cô bé vênh mặt nói. Ảm bờ giỏ sở, bạn thấy chưa, mình đã nói là thật mà. Ai biết được, có khi bà xám cũng đùa bọn học sinh cho vui. Ảm bờ giỏ sở cái chảy cái cối nói. Bây giờ bạn có muốn giúp mình tìm ra đáp án không? Tạ Kịch đứng dậy nói, có vẻ cô bé thật giận rồi. Chết, có phải mình chơi quá trớn, ảm bờ giỏ sở chưa nghĩ. Cậu chịu thua nói. Được rồi, mình giúp bạn được không? Hư hư. Ảm bờ giỏ sở tên này đấu làm sao được ta, Tạ Kịch chiến thắng nghĩ. Sau đó cô bé viết lại mật mã Dạ Vẹn Cơn đưa cho ảm bờ giỏ sở. Đấy bạn xem đi. Cậu nhìn tờ giấy, bên trên ghi 11 câu thơ hay ca dao. Năm viền giấy năm. Bạn mang điểm rủi nhưng chính bạn cũng là kẻ đáng thương. Khi bạn hấp hối, bạn của bạn sẽ giết chết bạn. Bạn ra đi khi cần thiết và trở về như một bản năng. Khi bạn không phải là cánh chim bầu trời, bạn cũng chẳng phải là kẻ đối lập của thợ săn đêm nuốt chửng con mồi. Cũng không phải là cánh chim xinh đẹp trên mặt nước. Cũng không dũng mãnh như đại bàng. Bạn chỉ là một biểu tượng trên tay tôi. Nơi cao nhất không phải là nơi bạn gần nhất. Kẻ săn mồi luôn ở đó, khi đó bạn sẽ biết trí khôn đang ở đâu. Năm viền giấy năm. Thật là dối rắm. Tạ Kịch, cậu có manh mối gì không? Ảm bờ giỏ sờ đọc đi đọc lại 3 lần tờ giấy rồi nói. Sau đó hai đứa thảo luận về bí mật của đoạn mật mã này. Đây cũng là hoạt động sôi nổi nhất trong trường trong thời gian này, đi đâu chúng ta cũng có thể thấy từng nhóm học sinh tụm 5 tụm 3 bàn luận. Thư viện lúc nào cũng kín người, bọn chúng tới thử vận may xem có tìm được manh mối gì ở đó không. Cứ như vậy, tới tận hôm nghỉ lễ, cả trường vẫn không ai tìm ra đáp án. Mai bắt đầu kỳ nghỉ rồi, bạn không bỏ nó xuống được hả? Ảm bờ giỏ sở ngáp một cái rõ to nhìn cô bé bên cạnh nói. Bỏ sao được, đây là một kho báu đấy. Tạ Kịch trợn mắt nhìn ảm bờ giỏ sở nói. Bạn không giúp được gì thì đừng có phá đám. Ảm bờ giỏ sở nhìn cô bé tẩy đi xóa lại mấy câu trong mật mã, thở dài. Đối với học sinh khác thì di sản của Dạ Vẹn Cơn có giá trị thật, nhưng đối với ảm bờ giỏ sở và cả phải ổ lạ nữa thì nó không là gì. Bọn chúng có một di sản của bán thần ma pháp sư đây này. Còn về Matt, thôi đừng kể, cậu bé chẳng hiểu tờ giấy viết gì nữa. Mà bạn không sang nhà tớ đón Giáng sinh hả? Phoi ố là cũng rất muốn phải không? Ảm bờ giỏ sờ hỏi Tạ Kịch rồi nhìn sang cô bé bên cạnh nói. Phải đó, Phoi ố là nói. Xin lỗi, mình năm nay phải về Nhật Bản rồi, thôi để dịp khác. Tạ Kịch thấy náy nhìn Ảm bờ giỏ sờ và Phoi ố là nói. Thế thì tiếc thật. Đông nhiên, một tiếng hú dài bên ngoài vang vào toa, đây là tiếng còi tàu thông báo bọn chúng sắp tới London. Chúng ta sắp tới rồi, thu dọn đồ đạc thôi. Ảm bờ giỏ sở đứng dậy vươn vai nói. Xung quanh bọn chúng không phải một núi rác thì cũng nhiều không kém, đây là phần còn lại của bữa trưa, hai cô bé có vẻ ăn hơi nhiều. Để mình ra lấy vali phở ố là sung xong ra ngoài, cô bé không thích dọn dẹp lắm. Trong toa chỉ còn hai người Ảm bờ giỏ sở và Tạ Kích. Ảm bờ giỏ sở đang chăm chú nhặt rác thì cậu nghe thấy cô bé nói. Nè, hay chúng ta đánh cược đi. Tạ Kích ngồi hai tay ôm đầu gối ngồi trước mặt Ảm bờ giỏ sở nói. Đánh cược gì? Bạn lại nghĩ ra trò gì hả? Tạ Kích không nói ngay, cô bé nết cái miệng hồng hào mị ướt, tay phải gài lại mái tóc lên vành hai, nháy mắt với Ảm bờ giỏ sở nói. Chúng ta cá xem ai khám phá mật mã dạ vẹn cơ trước, người nào thua thì phải thực hiện một yêu cầu của người thắng. Cái gì? Ảm bờ giỏ sở ngẩng mặt lên thì Tạ Kịch nơi bên thai cậu, bất kỳ yêu cầu gì nhớ nấy. Nói xong cô bé chạy ra khỏi phòng để lại Ảm bờ giỏ sở ngơ ngác một mình. Sau một phút, Ảm bờ giỏ sở mới lẩm bẩm nói, xem ra mình lại bị trêu rồi. Đến khi Ảm bờ giỏ sở ra sân ga, cậu không thấy Tạ Kịch đâu rồi, cô bé cùng ba mẹ đã rời khỏi. Thở dài, Ảm bờ giỏ sở tiến tới chỗ bà hệ mìn, nói. Một ngày tốt lành, bác bà hệ mìn. Mừng cậu trở về, cậu chủ. Chúng ta về nhà thôi, cha bà hệ mìn phải ố là nói. Về tới lâu đài cắt lỉnh, cả Ảm bờ giỏ sở và phải ố là đều cảm thấy thoải mái hẳn nên, đúng là không đâu bằng ở nhà. Giáng sinh năm đấy Ảm bờ giỏ sở nhận được nhiều quà nhất trong mười mấy năm cuộc đời mình, và cũng phải tặng nhiều quà nhất, tất nhiên chỉ ở thế giới thực mà thôi. Ảm bờ giỏ sở còn nhớ năm đó đón Giáng sinh ở thất đại đảo quốc. Cậu phải được tặng một thuyền chất đầy quà là quà. Không chỉ mấy vương quốc khác tặng cậu, mà cả các thần dân trong vương quốc cũng tham gia vào, phải nói Ảm bờ giỏ sở và phải ố là rất được lòng dân. Phải ố là cũng không kém, dường như cả nhà sở lì thở dịn đều gửi cô bé quà Giáng sinh nhưng cô bé có vẻ không được vui cho lắm. Vì bà hệ mìn đã tìm ra hồ sơ vụ án của gia đình dẹt mở hệ dừng, gia đình của mẹ cô bé. Năm viền giấy năm. London, ngày 22 tháng 6 năm 1980. Văn phòng thần sáng. Bộ phép thuật. Hồ sơ vụ án. Cuộc tấn công gia đình một lệ dẹt mở hệ dừng. Nạn nhân. Bệ phịt nì dẹt mở hệ dừng. Gia xì dẹt mở hệ dừng. Tông dẹt mở hệ dừng. Dẹt mi nẹ dẹt mở hệ dừng. Thử vong. Xê dẹt nì tì dẹt mở hệ dừng. Mất tích. Thời gian xảy ra, tối ngày 1 tháng 7 năm 1978. Địa điểm, nhà dẹt mở hệ dừng, thung lũng hì tuèo, dù lần, Anh Quốc. Hung thủ, tử thần thực tử. Luke Burnwood. Đã tử vong. Cả gì là kẹo, bị thần kinh, trong viện thánh mục gồ. Động cơ, tuân theo chỉ đạo của kẻ mà ai cũng biết là ai. Người điều tra. Bạ dạ sở tàn uy. Thần sáng cao cấp văn phòng thần sáng. Người kết án. Ả lỉn si ạ si vờ ở tồn. Thành viên cấp cao hoài rẻn gậy một. Năm viền giấy năm. Đọc xong hồ sơ, Ả vợ dò sơ mới hỏi bà hệ mìn. Tại sao cả gì léo lại ở trong viện thánh mục gồ? Hắn trước khi bị kết án đã bị tìm thấy trong tình trạng điên loạn, người ta chuẩn đoán hắn bị người thi triển bù lú nặng có người có bí mật không muốn tên này tiết lộ. Bà hệ mìn. Chúng ta có thể tiếp xúc với cả gì lào hẻo không? Phòi ố là bây giờ mới hỏi. Ta có thể sắp xếp một cuộc gặp riêng, nhưng không quá dài. Vừa rồi chúng ta gây nhiều chú ý với bộ rồi dường như đoán được ý định của cô bé, ông nói. Ảm bờ giỏ sở biết lý do, vì Ảm bờ giỏ sở bị tập kích ở hồ gợt và việc phòi ố là thành lập câu lạc bộ đấu tay đôi. Đủ hệ lĩnh luôn. Vậy cũng tốt, con có cách để hắn nôn ra tất cả dù sao hắn là đầu mối duy nhất. Phoi ố là nhắm mắt nói. Chắc cô bé không muốn chảy nước mắt. Chú thích. Ô lì vị ác, đùa tẩy não hay bừa lú. Mô tả, dùng để xóa ký ức trong đầu một hoặc nhiều người. Người dùng có thể xóa ký ức trong khoảng ngắn hay thậm chí là xóa ký ức về người sử dụng với người bị tẩy não. Nếu dùng trong trường hợp thứ hai, các bức ảnh có hình người tẩy não sẽ biến mất. Vài rèn gệ một là tòa án phù thủy tối cao của pháp luật và quốc hội của nước Anh. Nó có chức bộ ma thuật, có niên đại từ ngày hội đồng ngoại giật thời Trung Cổ. Trụ sở hành chính của nó được đặt tại Cục Thực thi Pháp luật Ma thuật của Bộ Ma thuật, các phiên tòa sẽ được xử trong các hầm ngục ở các tầng thấp hơn. Đợt, hôm nay, 15/7/2018, Hà Nội trời mưa tầm tã, nhà tác lại mất điện từ sáng, tờ, nên viết mấy câu này câu chữ một tí cho đủ 3.600 từ. Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi và đọc truyện của mình. DS2, sau tối nay không bạn độc giả nào ra sông Hồng hay sông Sài Gòn 8, bình thường thì không sao nhưng mấy hôm nay mưa to, đập thủy điện xả lũ, xuống là không ai cứu được đâu. Chương 118, ký ức mờ nhạt. Ba hôm sau, bà hệ mìn đã sắp xếp cho Ảm bờ giỏ sở và phải ổ là gặp mặt tên tử thần thực tử cả gì là tại Viện Thánh Mùng Gồ. Ba người ra khỏi nhà từ sáng sớm, họ phải đến Viện Thánh Mùng Gồ bằng ô tô. còn vì sao lại không sử dụng hệ thống bột phở lù? Đơn giản vì ảm bở rõ sờ ba người không muốn để lại dấu vết. Hệ thống bột phở lù được vận hành bởi bộ phép thuật, với số lượng chỉ mấy chục ngàn phù thủy ở Anh thì việc kiểm soát nó thật dễ dàng. Mặt khác, ảm bở rõ sờ ba người là đi lén lút, tuy họ sẽ xuất hiện ở Viện Thánh Mục Gồ, nhưng bà Hệ Mìn sắp xếp người xóa dấu vết ở khi ba người tới và rời khỏi viện rồi. Bà Hệ Mìn lái xe từ phía đông đi vào thành phố, sau khi rời khỏi đường cao tốc. Ảm bở rõ sờ ba người rẽ vào đường Vẹn Tần Vinh, một trong những con đường huyết mạch của London. Từ đây họ rẽ phải vào phố Ảm Hẻo. Ông quản gia cho xe đỗ lại ven đường, ông nói. Tiếp theo chúng ta sẽ đi bộ một đoạn. Ảm bở rõ sờ và Phở là nhanh chóng xuống xe, bên ngoài mới hơn 8 giờ sáng nhưng người đi đường đã đông nghịt. Bà Hệ Mìn dẫn hai đứa đi dọc con phố, có vẻ cửa vào viện không dễ tìm, phải mất vài phút ông mới dừng lại. Họ đã đến bên ngoài một tòa nhà bách hóa to lớn kiểu xưa xây bằng gạch đỏ. Có tên là công ty Bậc Lập Xệ. Chỗ này mang một vẻ tồi tàn, nhếch nhác, những cửa sổ bày hàng chỉ gồm có vài ba tượng người mẫu đã sức mẻ, trông càng khó coi hơn với mớ tóc giả sộc sệ, chúng mặc bộ quần áo phải hàng chục năm trước. Mấy tấm bảng to tương treo trên tất cả mấy cánh cửa đầy bụi bặm đều mang hàng chữ. Đóng cửa để tân trang. Bà Hệ Mìn nhìn bức tượng người mẫu cực kỳ xấu xí ấy mà nói. Vật chờ chúng tôi đã đến. Ảm bở rõ sờ và Phở Ố Lạt thì nhìn xung quanh xem có ai chú ý tới bọn họ không. Chúng không muốn bị coi là hai đứa trẻ không bình thường đứng trước một cửa hàng đã đóng cửa từ bao đời. Sau khi bà Hệ Mìn nói, thật bất ngờ bức tượng người mẫu nhẹ gật đầu, ra hiệu bằng mấy ngón tay dính liền với nhau. Chúng ta đi vào thôi, chỉ cần bước qua lớp kính này, như khi hai đứa đi vào sân ga 93/4 vậy. Cháu con hiểu rồi. Ảm bở rõ sờ và Phở Ố là hai người đồng thanh nói. Sau đó bà Hệ Mìn đi trước, ông bước xuyên thẳng qua lớp kính mà biến mất. Ảm bở rõ sờ và Phở Ố là hai mắt nhìn nhau một cái rồi cả hai cùng nhau bước tới trước, xuyên qua cái mà cậu cảm thấy như một màn nước lạnh, để rồi hiện ra ở phía bên kia, một không khí hoàn toàn ấm áp và khô ráo. Bên trong không phải là một cửa hàng bụi bặm, rách nát mà là một nơi có vẻ như một phòng tiếp tân. Ở đây đang đông khách khứa, từng hàng là những pháp sư, phù thủy ngồi trên những cái ghế gỗ hẹp trông sắp đổ tới nơi. Một số trông bề ngoài hoàn toàn bình thường và đang nghiên cứu kỹ lưỡng mấy tờ tuần san phù thủy. Hoặc mấy đầu báo khác trong rổ báo chí. Mấy người khác thì trông thấy kinh khủng với những thương tật dị dạng xấu xí kinh hoàng, tỉ như thân mình trướng bự như thân voi, hay mấy cánh tay mọc thừa chìa ra từ ngực. Bên cạnh đó, có một số phù thủy và pháp sư khác mặc áo trùng màu xanh vỏ chanh đi lên đi xuống mấy hàng ghế bệnh nhân, hỏi han và ghi chép trên mấy cái bìa kẹp hồ sơ, trên ngực hộ thêu một cái biểu tượng. Đó là một cây đũa phép và một khúc xương bắt chéo thành hình dấu thập. Đây là các lương y yể. Ảm bở rõ sở vẫn nhớ mang máng tình cảnh của cậu mấy năm trước, khi cậu vừa tỉnh dậy trong viện Thánh Mủng Gồ sau cuộc tập kích trang viên cật lĩnh. Bà Hệ Mìn dẫn hai người đi tới bên cạnh một thứ gì đó làm bằng kim loại, cái này lại là một thang máy. Ông quản gia nói, chúng ta sẽ trực tiếp lên tầng 4 luôn. Hai đứa trẻ không nói gì mà chúng nhìn sang bảng chỉ dẫn bên cạnh. Tầng trên 6 hai nạn do đồ chế tác. Nổ vạc, đũa phép phản phẽ, hai nạn trồi bay, vân vân. Lầu số 16 thương tích do sinh vật. Bị cắn, chích, đốt, đâm, v.v. Lầu số 26 rối loạn do pháp thuật. Bệnh chứng truyền nhiễm, như long đậu, sán biển, ngấm nhỉu. Lầu số 36 ngộ độc do thuốc và cây cỏ. Mụn nước, nôn ọe, cười không cắt cơn được, v.v. Lầu số 45 thương tổn do bùa chú. Bị chú hếm bất khả giải, tà ma, và bùa chú dùng sai, v.v. Lầu số 56 phòng trà dành cho khách và cửa hàng bệnh viện. Thang máy xuất phát. Phải nói là nó đi xuống chứ không phải đi lên, tới lầu 4, trước mặt họ là một hành lang hẹp bên tường treo nối tiếp nhau những bức chân dung của các lương y nổi tiếng. Trên đường đi, họ gặp thêm nhiều pháp sư phù thủy mặc áo thụng màu xanh vỏ chanh đi ra đi vô những cánh cửa. Bà Hệ Mìn dẫn hai đứa tiếp tục đi sâu hơn, tới khi cái hành lang hoàn toàn vắng lặng thì ông mới dừng lại nói. Chúng ta chỉ có 15 phút trước khi người canh gác trở lại nhưng trước đó ta phải chờ trong phòng bệnh này mấy phút. Bà Hệ Mìn chỉ vào cánh cửa bên phải cạnh ông. Trên nó có một tấm biển ghi. Khu điều trị bệnh nguy hiểm FIL Hú Lì U Nhi, điên loạn trầm trọng. Bên dưới là một cái hộp đựng thiếp bằng đồng, trong có một tấm thẻ ghi bằng chữ viết tay, lương y chủ nhiệm, rẽ nẹ ở rẻn lờ gơ, lương y tập sự, rát sần sơ tạ thảm. Theo kế hoạch của bà Hệ Mìn, bọn họ sẽ chòe tên canh gác rời khỏi, đi ăn sáng, mấy tên lương y đã bị ông mua chuộc, họ sẽ làm như không thấy ba người. Sau đó chỉ xem vào thủ đoạn của Phở là có moi được thông tin nào hữu ích không. Bây giờ là 9 giờ kém 5, còn họ phải chờ 15 phút nữa. Đúng 9 giờ 10, tên canh gác ra khỏi phòng bệnh, lúc này hai vị lương y tiến tới kiểm tra định kỳ tình trạng của bệnh nhân. Bà hệ mìn ba người rời khỏi phòng rồi đi vào phòng bệnh của tên tử thần thực tử Cạ Di Lạc Kèo, vừa đóng cánh của lại ông nói ngay. Cảm ơn rẻ nẹ ở, cô đã giúp tôi một việc quan trọng. Không có gì, bà hệ mìn, tên này cũng là một tên đáng chết, bà lương ý rẻ nẹ ở rẻn lở gở hơi căm tức nói. Đúng vậy, đáng lẽ ra hắn phải bị nụ hôn của giám ngục, chứ không phải sung sướng ở trong bệnh viện thế này, bà hệ mìn đồng cảm nói. Anh còn 10 phút, bà hệ mìn, tôi và sợ tạt thảm sẽ ra ngoài trước. Một lần nữa cảm ơn bà. Bà hệ mìn hơi nghiêng đầu nói. Bà lương y thấy vậy xua xua tay rồi ra khỏi phòng. Cho tới khi hai người biến mất sau cánh cửa, ông quản gia mới thở dài nói. Đó là một người bạn của ta, chồng bà bị một tên tử thần thực tử nổi điên giết chết, hắn vốn bị thương trong trận chiến với thần sáng. In lần đang chữa trị cho hắn. Hắn nói xong ông thở dài. Với lại, tên tử thần thực tử này cũng sắp chết, bà rẽn lở gỡ dã nói hắn chỉ sống thêm 3 tháng nữa là nhiều. Còn muốn là gì cũng được phải ố lạ à? Bà hệ mỉn xoa đầu cô bé, ông ý nói cho dù cô có giết tên tử thần thực tử cả gì lèo này cũng không sao. Phoi ố là gật đầu giọng lạnh nhạt nói. Con biết rồi. Chương 119, Thiệm May và Taylor. Nói xong cô bé đi tới trước mặt tên tử thần thực tử cả gì lạc kẹo. Hắn trông cực kỳ ghê tởm, trên người đầy những vết thương nở loét, người ta nói rằng hắn tự làm thương chính mình như một cách giải trí. Tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, thân hình bọc da dơ cả cương. Tên này khi thấy phở ổ lạ tới thì hai tay ôm đầu lẩm bẩm thứ gì đó, sau đó hắn la hét, quát tháo về phía cô bé như một con dạ thú bất lực dọa nạt kẻ thù. Phở ổ lạ mặt không biến sắc, cô bé không hề thương tiếc hay dành cho tên tử thần thực tử một tí tẹo lòng chắc cần nào, cô nhấc cây đua lên nói. Vẹ tỷ phi cật tổ tạ lợt. Nờ giờ bùa tê liệt. Tên tử thần thực tử trong nháy mắt bị đơ ra không thể cử động, ánh mắt hắn khiếp sợ nhìn phở ổ lạ, miệng hắn lư ư không thành lời. Cô bé lấy trong túi ra một lọ thuốc. Rồi đổ cả lọ vào cái miệng như mặt đất bị hạn hắn lâu ngày của tên tử thần thực tử. 10 giây sau, tên này lở ra, vô hồn một cách kỳ lạ. Thứ thuốc này là một trong những thành phẩm nghiên cứu mấy năm qua của Phổi Ố Lạ, cô bé và ám bở rõ sở đã phân công nhau, Phổi Ố Lạ sẽ tập trung hơn vào ma dược học cản cậu bé thì là ma pháp trận. Thuốc này tên là Cả Lẹ Phát Tổ, một trong những phương thuốc trong thư viện bán thần của cô bé, muốn điều chế được nó không đơn giản, vì tất cả vị thuốc trong đơn thuốc đều là từ thế giới khác. Vì vậy cô bé phải nhờ ợt rất nhiều mới thành công. Công dụng chính của nó là làm cho thần trí của con người trở nên cực kỳ nhạy cảm. Cái nhạy cảm này không phải đối với bên ngoài mà là ở bên trong. Nhờ đó mà các dấu vết trong nơ tơ giòn thần kinh lược tấu tại, nhiều ký ức mất đi sẽ trở lại. Một điểm nữa cho loại thuốc này là nó tiếp xúc với linh hồn chỉ là tiếp xúc thôi nhưng cũng đủ cho một tên ma pháp sư cấp 3 sơ kỳ. Trong 3 phút tiếp theo, Phoi Ố là chờ thuốc ấm. Rồi cô bé tiến lên đặt tay lên trên đầu của tên tử thần thực tử Cạ Di Lạc Kèo, cô bé lẩm nhẩm một đoạn ma chú dài loằng ngoằng. Sơ vô ô gì ớt. Bô thẻ sẽ kẻ mô dùm. Đây cũng là một phép thuật trong thư viện bán thần của cô, đơn giản nó dùng để đọc trí nhớ của đối phương. Phép thuật này vô cùng nguy hiểm, nó dễ dàng gây phản phệ cho người thi chú, nhất là khi đối tượng bị đọc trí nhớ chống lại kịch liệt. Nhưng trong trường hợp này của cô bé thì không đáng lo. Tên tử thần thực tử Cạ Di Lẹo này phải nói như một cuốn sách mở toang hoàng cho người đọc, không có bất kỳ phản kháng nào. Trong 10 giây tiếp theo, Phoi Ố là chăm chú nhìn vào trí nhớ của tên tử thần thực tử. Phải nói nó là một đống vụn vặt, không có cái nào nối tiếp cái nào. Phoi Ố là cảm thấy mình như đang xem một đoạn phim bị sức vậy, thỉnh thoảng nhảy từ phân cảnh này sang phân cảnh khác, lúc có tiếng khi thì không nghe thấy gì. Đây rồi, cô bé nhìn thấy căn nhà của gia đình Rẽ Mở Hệ Dừng, hắn cùng một người khác xuất hiện trước cửa căn nhà. Không phải là có tất cả 3 tên. Một tên tử thần thực tử tập kích nhà Rẽ Mở Hệ Dừng đã không bị bắt. Sau đó là cảnh tra tấn mấy con người một lệ khốn khổ, Phoi Ố là nghe thấy một tiếng phụ nữ la hét, phải nói là một thiếu nữ. Rồi không còn gì nữa, đoạn trí nhớ này bị xóa đi, không còn một dấu vết chuyện gì đó đã xảy ra. Phoi Ố là thầm nghĩ. Tiếp tục nhìn, Phoi Ố là thấy cuộc sống tiếp theo của tên này, hắn và một tên khác vẫn cả ngày lang thang, lúc thì tham gia một cuộc tập kích khác. Lúc thì tụ hội cùng mấy tên áo đen. Phoi Ố là nhìn kỹ tên đồng bạn của Cạ Di Lạc Kèo, hắn lại lu ke bờ nuột kẻ đã chết. Xem ra tên thứ 3 có mặt trong vụ tập kích nhà Rẽ Mở Hệ Dừng không phải người trong nhóm hoặc là không thân mấy với Lạc Kèo. Lại một đoạn trí nhớ khác, lần này Phoi Ố là cảm thấy tên tử thần thực tử Cạ Di Lèo này rất giận dữ, song hắn lại cười vui sướng giống như phát hiện thứ gì đó hay lắm. Không. Tên đồng bạn lu ke bờ nuột đã chết qua trí nhớ Phoi Ố là biết được. Cạ Di Lẹo đang ở phía trước một căn nhà, một ngôi làng nhỏ bên cạnh hắn là xác tên đồng bạn. Trước mặt hắn là hai bóng người, một người phụ nữ nhìn thấy người phụ này, trái tim Phoi Ố là run lên dữ dội, đó là mẹ ruột của cô Sệ Rèn Nhì Tỷ Rẽ Mở Hệ Dừng. bên cạnh bà là một dáng người co lớn, trông rất quen, phỏi ố là cô ghép hai hình ảnh người cha cô gặp khi còn ở trong tôi nhi viện với hình ảnh người đàn ông này, chúng giống nhau tới 90%. Vậy là cha mẹ cô đã đối đầu với hai tên tử thần thực tử, sau đó thì sao không còn sau đó nữa, trí nhớ của tên tử thần thực tử cả gì là chỉ còn lại những mẩu nhỏ không tới 1 mili giây. Khoan đã. Phoi ố là nhìn lại hình ảnh mẹ ruột của mình, bà ta đang mang thai, hơn nữa không phải nhỏ. Có vẻ sắp đẻ tới nơi rồi và bà ta cũng đang ôm bụng. Đây không có lẽ là ngày Phoi ố là ra đời. Cũng là ngày mẹ của cô bé mất. Phoi ố là cô giữ bình tĩnh lại, cô phải tìm ra manh mối gì đó, không thể để chuyến này công toi được. Cô bé nhìn đi nhìn lại cảnh cạ gì lẻo đối diện với bố mẹ ruột, cô phải có manh mối ở đây, cô phải biết đây là ở nơi nào. Đây rồi. Đúng lúc này, một bàn tay vô vào vai khiến Phoi ố là bừng tỉnh, đó là tay của bà Hệ Mịn, ông giọng lo lắng nói. Con gái, con không sao chứ? Phoi ố là hít thở đều, rồi cô bé nói. Con ổn, đến giờ rồi ạ. Phải, chúng ta phải rời khỏi đây, tên canh gác sắp về rồi. Phoi ố là thở dài, cô nhìn tên tử thần thực tử cạ gì lèo một cái rồi theo chân bà Hệ Mịn và ám bờ giỏ sở ra khỏi phòng bọn họ. Vừa đi khỏi 2 phút, một tên phù thủy tiến vào phòng theo hướng ngược lại. Đi bên cạnh Phoi ố là, ảm vợ dò sơ hỏi dò. Cậu có thu được gì hữu dụng không? Có, nhưng không khả quan lắm, Phải ố lạ bình thản nói. Vậy cũng có cơ hội, còn hơn không, ảm vợ dò sơ lạc qua an ủi cô bé. Phải ố lạ vừa tỏ ra đã biết. Chiều hôm đó, Phải ố lạ nổi lì trong phòng một mình, tới tối, ép pha mới ló mặt ra, cô bé mang theo một bức vẽ đây là manh mối, Phải ố lạ nói với bà Hệ Mỉn trong bữa tối. Trong đầu của tên tử thần thực tử cả gì lạ kẹo, con thấy một ngôi làng. Đó có thể là nơi trú ẩn của ba mẹ ruột con, nói xong cô bé mang bức tranh lên nói tiếp. Tuy không rõ ràng lắm nhưng cha có thể tìm thấy nơi này không? Bà Hệ Mìn nhận bức tranh, ông trầm ngâm một lúc nói. Ta sẽ cho người đi tìm kiếm, rất khó, con còn manh mối nào không? Có ạ. Trong ngôi làng cô một tiệm may vá nhà Taylor. Taylor một cái tên phổ thông, nhưng cũng loại bỏ đi rất nhiều phương án khác, bà Hệ Mìn nói. Chương 120, hoạt động mới của Inventiot Loop. Ngày thứ 2 của năm mới. Ảm bờ giỏ sở Phải ố lạ và Matt lên đường trở lại Hogwarts. Ngay ngày hôm sau bọn chúng sẽ bắt đầu học kỳ thứ 2 của năm. Lần này Ảm bờ giỏ sở ba người đến thẳng làng hộp mì ạ bằng bột phở lù luôn, cậu không muốn lãng phí mấy tiếng đồng hồ trên xe lửa. Hộp mì ạ là ngôi làng duy nhất có toàn bộ cư dân là phù thủy ở Anh. Theo trong sách thì ngôi làng được thành lập vào những năm đầu tiên của thế kỷ 17 và do một học sinh nhà phở lệp tên là Hẹn Chỉ Sụt dọc dẫn đầu. Từ ngôi làng, ba đứa sẽ bắt xe đi tới Hogwarts. Khoảng cách chỉ chừng 1 cây số thôi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng tới trường mà không phải bằng thuyền. Khung cảnh hai bên đường rất khác, mọi thứ đều bị bao phủ bởi băng tuyết. Khi tới trước cổng trường, ảm vợ dỏ sở thấy có lác đác mấy học sinh cùng cha mẹ chúng ở đây, thường thì phụ huynh học sinh không được phép vào trường, trừ khi họ là thành viên trong hội đồng quản trị trường Hogwarts. Hội đồng này nắm một số quyền lợi nhất định trong trường, họ có thể sa thải hiệu trưởng, đề cử một người khác lên thay. Bọn họ quản lý toàn bộ đầu ra và đầu vào của ngôi trường, từ những thứ nhỏ như từng cái bánh cái kẹo trong bữa tiệc tới những thứ to hơn như tiền lương của các giáo sư, tiền dụng cụ dạy học vân vân. Nhắc tới mới nhớ nhà Cắt Lỉnh cũng từng là một thành viên trong hội đồng, đó là vào hơn 200 năm trước thì phải. Cuối cùng bọn chúng đi tới cánh cổng trường, nó làm bằng kim loại màu đen tuyền mà ở hai bên nó là hai cây cột cao có tượng con lợn lòi có cánh. Đi thêm vài trăm mét, bọn chúng tới tiền sảnh, ba đứa tạm biệt nhau rồi chia ra ba hướng khác. Ảm vợ dỏ sở thì chạy lên tầng cao nhất, cậu trở lại ký túc xá nhà Dạ Vẹn Cơ, còn Phải ố lạ và Matt thì hướng ngược lại xuống tới ký túc xá nhà Sở Lì Thở Dìn và Phở Lệp. Trong khi Ảm vợ dỏ sở đang sắp xếp xong đống hành lý thì cánh cửa phòng bật mở, một cô bé tóc nâu nhảy chân sáo bước vào, cô bé nói. Năm mới vui vẻ, cậu tới hơi muộn thì phải. Ảm vợ dỏ sở ngẩng đầu lên, đó là Tạ Kích, cô bé lúc nào trông cũng đầy sức sống, nghe cô bé hỏi cậu bèn đáp lại. Năm mới vui vẻ. Mình không đến trường bằng xe lửa. Tàu tốc hành Hogwarts chở học sinh từ kỳ nghỉ Giáng sinh trở về trường khởi hành vào 11 giờ trưa ngày mồng 1 tháng 1, đó là ngày hôm qua. Có lẽ Tạ Kích cô bé tới trường bằng tàu hỏa nên đã có mặt ở trường từ chiều hôm trước rồi. Thế mà mình chờ cậu mấy tiếng đồng hồ trên xe lửa, Tạ Kích tiến tới ngồi trên giường của Ảm vợ dỏ sơ nói. Ha ha, mình muốn đến thẳng trường luôn, xin lỗi nhá. Mà Giáng sinh của bạn thế nào? Cũng như mọi năm, nhưng mình rất thích món quà Giáng sinh bạn tặng, còn bạn? Tạ Kịch vừa nghiên cứu cái giường của Ảm Bờ Giỏ Sở vừa nói. Thế thì tốt quá, mình phải mất mấy tiếng đồng hồ chọn nó đấy. Này bạn đừng nghịch. Ảm Bờ Giỏ Sở đang nói dở thì xông tới nắm lấy tay của Tạ Kịch nói. Ồ, đây là cái gì? cô bé bàn tay mềm mại thụt lại thoát khỏi bàn tay của Ả Mợ Dọ Sơ, xong cô bé mặt hồng hồng nhìn tờ giấy nói. Đây là thứ cô vừa tìm đường trong đống đồ chưa kịp sắp gọn trên giường của cậu bé, bên trong nó ghi chẳng chịt là chữ, cô bé nhận ra trên tờ giấy ghi là mật mã giả vần cỡ. Bạn giải mã xong rồi à? Không nhưng đã có manh mối, Ả Mợ Dọ Sơ gật đầu nói. Mà bạn đừng hiểu lầm, mình tò mò lên mới giải thôi. Thì mình có nói gì về vụ cá cược đâu. Không lẽ Tạ Kịch làm bộ kinh ngạc, hai tay che miệng, đôi mắt long lanh nhìn Ả Mợ Dọ Sơ như phát hiện thứ gì ghê gớm lắm. Bạn muốn yêu cầu mình thứ gì à, nếu vậy nói thử đi. Ai muốn, bạn đừng có suy bụng ta ra bụng người, Ả Mợ Dọ Sơ hấp tấp nói. Đúng vậy, sao cậu biết, mình nên để cậu làm gì nhỉ? Mặc đồ con gái chạy khắp trường hay ăn đồ ăn bằng mũi, Tạ Kịch ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu bé nói. Này, đừng có những suy nghĩ kỳ lạ như vậy, Ả Mợ Dọ Sơ xua tay phản đối. Với lại bạn có giải được mật mã dạ vẹn cơ đâu. Ai bảo mình không giải xong. Tạ Kịch khuôn mặt vênh lên đắc ý nói. Thật không, Ả Mợ Dọ Sơ không tin hỏi lại một lần nữa. Đúng 100%. Tạ Kịch ánh mắt nghiêm túc nói giọng chắc địch. Thôi chết, không lẽ mình phải bị cô bé xoay lòng vòng, Ả Mợ Dọ Sơ thấy vậy bi quan nghĩ. Nếu vậy, bạn nói đáp án ra xem nào. Rồi cậu run run nói. Đáp án A. Mình chưa biết. Nói xong Tạ Kịch chạy ra khỏi phòng, cô bé để lại phía sau tiếng cười khoái chí. Ả Mợ Dọ Sơ mặt đen lại, cậu lại bị Tạ Kịch trêu đùa một lần nữa. Hôm sau, tiết học đầu tiên học kỳ của Ả Mợ Dọ Sơ là môn thảo dược học, Herbology. Sau nửa năm chỉ nhìn và ngắm, cuối cùng lũ học sinh năm nhất được chính tay chạm, cầm, lắm và sờ vào mấy cái cây trong nhà kính. Lần này, giáo sư sắp rụt dẫn chúng vào khu nhà lồng kính số 2 mà không phải khu số 1 như học kỳ trước. Khu này khác hoàn toàn khu số 1. Nếu khu số 1 ươm trồng rất nhiều loại thảo dược khác nhau thì khu số 2 chỉ trồng 2 loại cây. Giáo sư sắp rụt lần lượt chỉ vào 2 chậu cây trồng 2 loại cây và nói. Học kỳ này chúng ta sẽ học cách chăm sóc cây cải mẹ chìa và cây củ ải họ cải. Đây là 2 loại cây chính cho món thuốc diệt khuẩn thường dùng trong bệnh viện. 2 loại cây này có chu kỳ sống là 3 tháng. Chúng ta sẽ trồng và chăm sóc nó trong suốt học kỳ này. Đó là công việc chính. Nào bây giờ có em nào cho tôi biết đặc điểm của cải mẹ chưa không? Tiết học bắt đầu, Ả Mợ Dọ Sơ cũng phải nhanh tay nhanh miệng kiếm mấy điểm số đầu tiên trong năm. Một tiếng sau, bọn chúng được giáo sư cho phép tự học. Trong lúc Ả Mợ Dọ Sơ đang cần cái rầm đâm đâm vào chậu cây, thì hai đứa học sinh dạ vẹn cơ tới, đó là do Bất Mỹ Tùn và William Holden, bạn gần phòng của Ả Mợ Dọ Sơ, Savage. Và hai đứa này cũng là thành viên chủ chốt trong Inventing Club. Hello, Ả Mợ Dọ Sơ, bạn một mình à? Ôi! Tạ Kịch đâu rồi? Tên nhóc do Bất Mỹ Tùn tỏ khuôn mặt bất ngờ nói. Phải nha, thường thì ai người lúc nào cũng cùng cặp A William Holden sỏ xiên một câu. Ả Mợ Dọ Sơ biết thừa tánh nếp của hai tên này, cậu không rời mắt khỏi cái chậu cây của mình, nói. Bạn ấy vừa chạy đi đâu đó rồi, mà đâu phải lúc nào mình cũng bên cạnh Tạ Kịch đâu. Phải không? Tối nay thì không thấy thế, do Bất và William đồng thanh phản bác ngay lập tức. Không bàn chuyện này nữa, có việc gì hả? Không có thì mau xéo, tôi còn có việc. Ả Mợ Dọ Sơ nín giận truyền chủ để nói. Không cần nóng, chúng mình là có chuyện muốn nói với bạn đây, William cười thân thiện nói. Trong lòng cậu ta nghĩ chắc chắn có chuyện giữa Ả Mợ Dọ Sơ và Tạ Kịch, cả nhà dạ vẹn cơ đều biết chứ không phải mỗi hai người biết. Tối nay vừa tìm ra một thứ hay lắm, rất thích hợp cho hoạt động tiếp theo của câu lạc bộ, do Bất bổ sung. Hoạt động tiếp theo, khi nào quyết định mà mình không biết. Ả Mợ Dọ Sơ ánh mắt nghi ngờ nhìn hai cậu nhóc hỏi. Hôm qua, Tạ Kịch tổ chức họp toàn bộ câu lạc bộ. Dù sao bạn ấy cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ. William chăm chú nói. Vậy chúng ta sẽ làm gì? Ả Mợ Dọ Sơ bình thản hỏi. Cậu cũng không cảm thấy khó chịu hay gì cả với việc làm của Tạ Kịch. Chương 121, lễ tình nhân kinh khủng. Ừm, hoạt động tiếp theo của Inventing Club là vào dịp lễ tình nhân. Valentine. Lễ tình nhân, Valentine, là một dịp đặc biệt của những cặp đôi đang yêu nhau, sắp yêu nhau và sẽ yêu nhau. Nó rất nổi tiếng trong cả giới mụt lệ và giới phù thủy. Vì sao lại như vậy? Nhiều nhà sử học phù thủy đã nghiên cứu vấn đề này và đưa ra một số giả thuyết như sau. Vào thời kỳ tiền Trung Cổ, khi mà con người không hô hào nhau săn giết phù thủy, nhiều vị phù thủy vĩ đại hay giúp đỡ những người khốn khổ không có phép thuật ấy, rồi họ được phong thánh. Rất nhiều năm về sau, những ngày kỷ niệm thuộc về những phù thủy vĩ đại hay những vị thánh của một lễ ấy trở thành những ngày lễ lớn trong năm. Ví dụ ngày lễ Giáng sinh liên quan tới thánh Nicolas, ngày lễ tình nhân liên quan tới thánh Valentine, vân vân. Trở lại với Ả Mợ Dọ Sơ và hai người bạn, do bất lục trong túi ra một lá thư nhăn nheo nói. Bạn xem đi. Ảm bờ giỏ sờ lật qua lật lại lá thư rồi nói. Đây là lá thư sớm mà.
Đúng vậy, bữa trước mình hơi nghịch lên bị nhận một bức ha ha do bớt sao đầu của mình nói.
Cái đó không quan trọng, mình nghĩ chúng ta chế tạo một lá thư tự động tìm người nhận rồi tự động đọc nội dung lá thư đó lên cái này giúp rất nhiều cho những người không dám thổ lộ tình cảm của mình. William nói xen vào.
Nếu như cậu miêu tả, thì giống mấy lá thư truyền tin của bộ pháp thuật rồi. Ảm bờ giỏ sờ nheo mắt nói.
Phải. Ý tưởng của mình là như thế, nhưng không biết cách làm.
Việc này xin nhờ cậu, Ảm bờ giỏ sờ.
William ánh mắt lấp lóe hy vọng nói.
Không có gì, mình là chủ tịch của Invention Club mà, mình sẽ thử xem. Ảm bờ giỏ sờ vô ngực nhiệt tình nói.
Như vậy đi, cuối tuần này chúng ta lại họp, khi đó mình sẽ nói cho mọi người cách làm. Ảm bờ giỏ sờ quyết định nói.
Tuân lệnh, ngài chủ tịch.
Thời gian từ hiện tại đến cuối tuần, Ảm bờ giỏ sờ dành mỗi ngày một tiếng để nghiên cứu lá thư sấm. Nó cũng khá nguy hiểm, thỉnh thoảng nó phát nổ làm mọi thứ bắn tung tóe.
Với vốn kiến thức ma pháp trận thành thục, cậu chỉ cần 2 ngày là phá giải xong bức thư sấm, thêm 1 ngày để thiết kế lại.
Cuối cùng một lá thư khá giống thư thông báo của bộ pháp thuật hoàn thành, có điều nó sẽ theo người nhận mọi lúc mọi nơi cho tới khi họ đọc nó.
Qua việc hướng dẫn mấy thành viên trong Invention Club làm các loại vật phẩm ma pháp như mấy con rối Giáng sinh, mấy thứ đồ cổ vũ quỷ đít, và giờ là lá thư Valentine, cậu bé đặt luôn tên cho sản phẩm mới. 4.
Ảm bờ giỏ sở cũng tiện tay dạy bọn họ một chút về ma pháp trận, chỉ một chút thôi vì đây là một chân trời tri thức hoàn toàn mới. Cậu bé tin rằng qua 7 năm, bọn họ sẽ thành thạo sử dụng ma pháp trận áp dụng vào sáng chế cũng như trong cuộc sống.
Tuy nhiên, có đến chết Ảm bờ giỏ sở cũng không ngờ mấy lá thư này đem lại cho cậu phiền toái kha kha lớn. 4.
Thời gian thấm thoát trôi, một tháng nữa đã qua, ngày mai đã là ngày lễ tình nhân rồi.
Trong suốt một tuần trước, Ảm bờ giỏ sở cử tất cả thành viên trong câu lạc bộ ra hành lang, đại sảnh, tiền sảnh, sân trường để làm công tác quảng cáo tiếp thị.
Cũng vì vậy, hàng bán rất chạy, chỉ riêng đơn hàng đặt trước đã có hơn 1.000 đơn.
Thật là một con số khổng lồ so với khoảng 600 học sinh hồ gợt.
Thêm một lý do nữa là giá của một lá thư rất rẻ, giá niêm yết là 2 đồng xỉ cổ bạc đồng một lá, một đồng gạ lệ ổng vàng mua được 8 lá thư quá rẻ.
Nếu tính tổng lại, 1.000 lá thư đặt trước, tương đương 125 năm đồng rưỡi gạ lệ ổng.
Chứ đi tất cả chi phí giấy bút thì bọn chúng lãi khoảng 110 năm đồng gạ lệ ổng. Con số này là không nhỏ đối với một học sinh.
Tắc, nên biết là phần thưởng cho quán quân cuộc thi tam pháp thuật chỉ là 1.000 gạ lệ ổng thôi. Ở đây, Ảm bờ giỏ sở và các bạn đã kiếm được hơn 1/10 số tiền thưởng trên.
Một lý do khác lá thư Valentine bán chạy như vậy là bọn học sinh mua để trêu nhau là chính, để tỏ tình là phụ, có đứa chơi nước đôi lập lờ, được thì được, ngon, không được thì đỡ mất mặt.
Nhưng cũng vì vậy mà Ảm bờ giỏ sở phải khốn khổ chạy trốn như bây giờ. Chuyện kể rằng,
7 giờ sáng, cậu tỉnh dậy cả người khoan khoái, hôm nay có lẽ là ngày mà cậu kiếm được nhiều tiền nhất trong năm. Với tâm lý như vậy, cậu bé quên không để ý đến mấy ánh mắt nhìn cậu như có trò vui sắp xảy ra.
Mọi chuyện diễn ra như thường cho đến bữa trưa, từ lúc mở mắt tới giờ, Ảm bờ giỏ sở không thấy Tạ Kết đâu cả, bình thường cô bé luôn xuất hiện quanh cậu.
Hai đứa rất thân.
Rồi bỗng nhiên, một tiếng mấy tiếng
vù vang tới trong hai cậu, Ảm bờ giỏ sờ nhận ra ngay, đó là tiếng động cậu thiết kế đặc biệt cho lá thư Valentine.
Từ sáng cậu nghe thấy nó suốt, cậu cảm thấy hơi tự hào khi có người mua và sử dụng chúng.
Nhưng, tiếng vù vù này ngày càng to lên, phải tới cả 100 bức thư mới tạo ra được tiếng động như vậy. Ảm bờ giỏ sờ ngoái đầu lại thì thấy một đàn thư đang lơ lửng trên đầu cậu.
Một bên khác, Tạ Kịch vây vây tay, cái miệng nhỏ nhắn của cô bé không phát ra tiếng động nhưng cậu có thể đọc được khẩu hình, chạy đi Ảm bờ giỏ sờ.
Thôi xong, lần này Ảm bờ giỏ sơ bị chơi lớn rồi, trong nháy mắt, cậu đứng bật dậy rồi lao ra khỏi đại sảnh, để lại mấy đứa bạn chơi khăm cười như điên, bọn chúng muốn nhìn Ảm bờ giỏ sơ thêm xấu mặt cũng nhao nháo chạy theo.
Ảm bờ giỏ sơ liếc lại, thấy phải khoảng hơn 20 đứa không ít, phần lớn là bọn năm nhất dạ vẹn cỡ.
Hiển nhiên Ảm bờ giỏ sơ bị chúng chơi khăm rồi, ai bảo trong mắt mọi người cậu bé là một học sinh ngoan, học giỏi, đẹp trai, thông minh, con nhà người ta thuần chủng.
Quả này chắc chắn là Tạ Kịch cầm đầu, Ảm bờ giỏ sờ đoán ngay.
Ơ kìa, còn có phải ố là cậu chạy lên cầu thang thấy ở một góc có một cô bé đang đứng ánh mắt nhạo báng nhìn cậu, đó là phải ố là.
Xem ra Tạ Kịch cũng mua chuộc được cô bé, nếu vậy thì bọn sở lì thở dỉn cũng góp phần, phải nói là Ảm bờ giỏ sờ có rất nhiều bạn bè kiểu xã giao trong trường, gần như tất cả bọn năm nhất.
Nếu mỗi đứa trong chúng góp một tí mua lá thư Valentine để trêu được cậu thì có khả năng.
Thôi không nghĩ nữa, trước chạy đã.
Ảm bờ giỏ sở tin rằng bọn này còn giấu một thứ gì đó trong mấy bức thư và cậu sẽ phải hối hận khi nghe chúng. May là mấy lá thư này cậu thiết kế vận tốc bay của chúng không cao,
cộng thêm thân thể của cậu bé rèn luyện rất tốt nên cậu bỏ lại bầy thư một khoảng cách khá là an toàn. Cậu chạy qua mấy căn phòng học, nhưng chúng lại bị khóa cửa hết, rõ ràng Tạ Tịch và đồng bọn đã tính toán đường đi nước bước của cậu hết rồi. Vẫn khóa đi qua phải hơn 10 cánh cửa đều bị khóa, ạ vợ rõ sở không đủ thời gian để rút đũa làm phép nên đành chạy tiếp. Cậu bé đáng thương này chạy một mạch lên tầng 8, vừa đi cậu vừa thầm đủ, nhanh kiếm chỗ trốn, nhanh nhanh. Rồi, qua một góc hành lang, một cánh cửa khác xuất hiện trước mặt cậu, ạ vợ rõ sở thật nhanh tay mở nó ra. Nó không khóa, ạ vợ rõ sở vui sướng nói. Rồi thân hình cậu thật nhanh luồn qua khe cửa, vào trong phòng ạ vợ rõ sở đóng sập cánh cửa. Bốn bên ngoài cánh cửa năm. Ơ ám bờ rõ sở trốn đâu rồi, Tạ Kịch hai khỏe mắt ướt đấm nói. Cô bé phải nói là có một trận cười đã đời nhất từ đầu năm tới giờ, cứ nghĩ tới bộ dáng chạy chối chết của ám bờ rõ sở vừa rồi là cô bé lại không nhìn được cười. Chương 122, mặt trời lặn lúc 3 giờ chiều. Phoi ô lạ, bạn biết tên kia trốn đâu không? Xoa xoa hai mắt, Tạ Kịch hỏi cô bé bên cạnh. Không biết, cậu nhìn mấy lá thư này, chúng bay đi tứ tán rồi, chúng không tìm thấy manh mối nào của cậu ta để lại. Xem ra tên này cũng để lại đường lui, hắn lại động tay chân gì với mấy lá thư rồi, Tạ Kịch hai tay ôm ngực suy đoán. Bây giờ chúng ta làm gì? Thôi tha cho ảm bờ rõ sơ vậy, không phải tụi mình giữ lại được kỷ niệm sao? Phoi ố là nhếch môi lên nhìn vào một cái cục vương vương trong tay nói. Quả nhiên, hai cô bé có sắp xếp người ghi lại hình ảnh ảm bờ rõ sơ chạy trốn vừa rồi, từ đầu tới cuối luôn, không bỏ sót cảnh nào. Thứ này phải giữ làm kỷ niệm, tốt nhất là treo ở trong phòng sinh hoạt của Inventiot luôn. Tạ Kịch cười nguy hiểm nói tiếp. Bốn bên trong cánh cửa năm. Trong khi hai cô bé suy nghĩ xử lý chiếm lợi phẩm như thế nào thì ám bờ rõ sở hoàn toàn không biết, cậu đang mải ngó nghiêng nhìn căn phòng cứu mạng, ám bờ rõ sở khẳng định mình chưa bao giờ nhìn thấy một căn phòng nào như vậy mặc dù cậu đã khám phá hầu hết phòng ốc trong hồ gớt. Không lẽ đây là một trong những bí ẩn của hồ gớt, ám bờ rõ sở thầm nghĩ. Hồ gớt là một lâu đài cổ tràn đầy những bí ẩn, có rất nhiều truyền thuyết xung quanh lâu đài. Nổi tiếng nhất phải là căn phòng bí mật của Sở Lì Thờ Dìn, hay mới đây là mật mã giả vẹn cỡ. Biết vậy, cậu bắt đầu đi quanh khám phá căn phòng, nó không có gì đặc biệt cả. Ảm bờ rõ sở thử dùng đũa phép gõ gõ lên bốn bức tường, rồi thử hàng loạt các loại bùa chú hiện bí mật nhưng cũng không có kết quả gì. Rồi ảm bờ rõ sở ngồi xuống một góc, cậu lôi chiếc đồng hồ bỏ túi ra mình xem giờ, năng lượng để mấy lá thư Valentine chỉ đủ cho nó bay lòng vòng trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Nếu tính thời gian từ bữa ăn trưa tới hiện tại là tầm 30 phút, điều này đồng nghĩa với việc cậu phải ở trong phòng này thêm 2 tiếng rưỡi nữa. Cậu thầm mong thời gian trôi nhanh lên gấp 2 lần vào, cho đỡ phải ngồi chờ. Không có việc gì, ả bờ rõ sờ chợp mắt một lúc, tới khi cậu tỉnh dậy đã là 3 tiếng đồng hồ sau, lúc này cậu mới yên tâm rời khỏi căn phòng. Ả bờ rõ sờ đưa tay đẩy cánh cửa ra, rồi cậu thò cái đầu ra trước xem tình hình xung quanh ra sao. May mắn là không có ai, cũng không có bức thư bay nhảy nào. Cả hành lang trống không. Thở phào một cái, cậu bé ra khỏi căn phòng, sau đó cậu tiến về ký túc xá nhà dạ vẹn cơ. Vừa đi, cậu vừa nghĩ làm sao trả thù tên đầu sỏ. Cho tới tận khi vào trong phòng sinh hoạt chung, cậu mới chú ý tới khung cảnh bên ngoài đã tối lại, mặt trời đã lặn từ lúc nào, mấy ngọn núi đen xì xuất hiện, phía sau là bầu trời ánh sao thăm thẳm. Trời đã tối rồi. À bờ rõ sợ giật mình nghĩ. Rõ ràng cậu chỉ ở trong căn phòng có 3 tiếng. Nếu bước ra ngoài thì thời gian mới có 3 giờ chiều là cùng. Ả bờ rõ sơ lại lấy cái đồng hồ ra nhìn lại, trên nó kim giờ chỉ hơi vượt xuống số 3 một tí, kim phút chỉ đúng số 2. Đồng hồ hiển thị thời gian là 3 giờ 10. Không lẽ đồng hồ sai, Ả bờ rõ sơ thử hỏi giờ của một vị học trưởng trong phòng, anh ta nói. Bây giờ là 18 giờ 10 rồi, em không xuống đại sảnh ăn cơm tối hả? Cảm ơn anh, em không thấy đói. Vậy anh đi trước đây. Chào nhóc. Chào anh, ảm bờ rõ sở vây tay tạm biệt tên học trưởng. Cậu kiểm tra đồng hồ của mình một lần nữa, nó chắc chắn không sai giờ và không bị hỏng. Nếu vậy chỉ có một cách giải thích cho hiện tượng này là tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Tốc độ thời gian trôi qua khác nhau, ở trong căn phòng thời gian trôi chậm hơn ngoài căn phòng 2 lần, là 6 tiếng chứ không phải 3 tiếng đồng hồ. Thời gian là một khái niệm mà con người không thể đụng chạm tới, kể cả trong giới phù thủy cũng rất khó tác động tới thời gian. Hơn nữa nó cũng vô cùng nguy hiểm. Một thứ ma pháp vật phẩm có thể làm thay đổi thời gian mà cậu biết là cái xoay thời gian, Time Turner. Xoay thời là một thiết bị được sử dụng để đi du lịch thời gian. Nó là một chiếc đồng hồ đặc biệt giống như một chiếc đồng hồ cắt đính trên một chiếc vòng cổ. Bộ pháp thuật quản lý rất chặt vật phẩm này. Vì nó rất nguy hiểm cho cả người sử dụng lẫn người xung quanh. Một người trở về quá khứ, họ có thể bị chính mình giết chết, hay làm thay đổi quá khứ, trực tiếp gây nhiễu loạn tới hiện tại và tương lai. xem ra căn phòng kia có thể thay đổi thời gian khác với thời gian của toàn bộ thế giới, nếu vậy cậu có thể ở trong đó 10 ngày và bên ngoài mới 1 ngày trôi qua. À bờ rõ sờ bây giờ đang đau đầu vì không tìm ra địa điểm và thời gian để làm mấy cuộc thí nghiệm ma pháp trận. Nếu căn phòng kia thật có thể làm vậy thì vấn đề này của ả mờ rõ sở đã được giải quyết. Quyết định, ả mờ rõ sở lại chạy ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cậu nhắm hướng căn phòng tầng 8 thẳng tới, nhưng khi rẽ qua cái quẹo quen thuộc thì không có căn phòng nào phía trước cả. Nó biến đâu mất rồi, cậu tiến tới sở lui mấy bức tường, không có dấu hiệu nào cho thấy từng có một cánh cửa ở đây. Căn phòng biến mất, thật là bí ẩn, phải có một cách đặc biệt nào đó có thể lại mở ra nó. À bờ rõ sờ đi tới đi lui nhớ lại chuyện xảy ra lúc trưa, cậu đã vô tình làm gì đó để cánh cửa xuất hiện. Mấy lá thư truy đuổi các cánh cửa đều bị khóa muốn tìm một chỗ để trốn. À bờ rõ sờ lẩm bẩm. Đúng là nó muốn tìm một nơi để trốn. À bờ rõ sờ bật thối lên nói. Căn phòng này có thể cảm nhận được mong muốn của người đi tới, nó khá giống cái mũ phân loại cũng đọc được suy nghĩ, mong muốn, tham vọng, năng khiếu của học sinh mà xếp viện. Nghĩ đã thông, à bờ rõ sờ thử đi ra khỏi hành lang này rồi vừa chạy trở lại vừa nghĩ. Mình cần một nơi để trốn. Đúng như cậu đoán, một cảnh của xuất hiện, căn phòng bí mật đã bị giải. Trong đầu ảm bờ rõ sờ lóe lên một ý tưởng táo bạo. Nếu mình yêu cầu thời gian trôi nhanh hơn thì không biết có được không? Ảm bờ rõ sờ dường như quên mất lúc trước cậu đã nghĩ như vậy và thời gian trôi nhanh hơn thực. Cậu bé đặt một cái đồng hồ khắc bên cạnh một tấm thảm thêu vĩ đại, nó miêu tả nỗ lực ngốc nghếch của ông già tên là Bã Bảy Bạt Dở Hơi. Ông ta cố huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê. Trong đầu nhớ kỹ bức thêu này. Rồi cậu vui vẻ bước vào trong phòng, cậu trong đầu mới nhầm nhầm. Tôi muốn thời gian bên ngoài trôi nhanh gấp 2 lần. Sau đó cậu bé chờ ở trong đó 15 phút rồi ra ngoài, cậu so sánh hai chiếc đồng hồ, thật kỳ diệu, bên trong mới 15 phút mà bên ngoài đã qua nửa tiếng. Nếu căn phòng có thể làm cho thời gian biến đổi, thì không có lý do gì khiến nó không biến ra thứ khác. Nghĩ tới đây cả người cậu vui sướng, hào hứng cả lên. À bờ rõ sơ lại chạy ra khỏi hành lang rồi lao như một thằng nhóc bị đuổi giết tới nơi. Vừa chạy cậu lại thầm nghĩ. Tôi muốn một chỗ làm thí nghiệm, có cả điện cả nước đầy đủ. Cánh cửa phòng vẫn ở đó, ả mờ rõ sở tiến tới hồi hộp mở nó ra, bên trong là một khoảng không gian vô cùng rộng rãi. Ánh sáng chói mắt, trên tường có những giá treo đồ, một giá sách khổng lồ, một cái bàn thí nghiệm hiện đại, ổ điện khắp nơi, có tới tận 5 cái vòi nước. Phải nói là bất kỳ nhà khoa học nào cũng sẽ phải gào thét cầu xin để được làm việc ở đây. Tuy vui sướng nhưng ả mờ rõ sở không quên tình cảnh bi đát trưa hôm nay. Nhìn căn phòng, ả mờ rõ sơ đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó xấu xa, cậu nở một nụ cười khiến người khác run rẩy. Chương 123, hẹn hò. Buổi chiều ngày hôm sau, Inventihon Club tổ chức một buổi tiệc chúc mừng hoạt động trong ngày lễ tình nhân thành công tốt đẹp, nhất là tiết mục chạy trốn của ả mờ rõ sơ. Cả lũ quyết định treo trên câu lạc bộ một tấm hình to tổ trưởng về tiết mục này mặc kệ sự phản đối của ngài chủ tịch câu lạc bộ. Sau màn chúc mừng là màn chia của. Bọn chúng lại hơn 150 đồng vàng gã lệ ổng, mỗi đứa được khoảng 11 đồng, số tiền này đủ để mua một xe đẩy siêu thị bánh kẹo chứ không phải ít. Kết thúc bữa tiệc người nào người nấy cũng vui, tất nhiên ngoại trừ ảm bờ rõ sơ, cậu ta nói nhỏ mời phải ố là đi một chỗ. Tuy cậu bé nói rất nhỏ và kín nhưng vẫn gây chú ý với một số đứa khác, nhất là cặp bạn gây do bớt mì tùm, William Holden và cặp sinh đôi Phật và Giọt Giờ Hẹ Ali. Chúng nháy mắt với nha và bắt đầu pha trò, Phật giả giọng ảm bờ rõ sơ nói. Này, Tạc Ích, mình muốn có điều muốn nói với bạn, nhưng chỗ này không được, đông người quá. Robert và William đóng vai quần chúng khuôn mặt hóng hớt nói. Ơ kìa, hai bạn có việc gì nói ở đây cũng được. Bọn mình không tiết lộ đâu. Nói xong hai đứa vô ngực của mình tỏ vẻ đáng tin cậy. Phật không để ý hai tên này nói với George. Im lặng, đi với mình. Tôi không được đâu à mở rõ sờ, chúng mình còn quá trẻ, cậu muốn tỏ tình thì để mấy năm nữa. George giọng nghẹo là hoảng hốt vừa che mặt vừa nói. Diễn xong, cả bốn đứa bọn chúng cười ầm lên, ánh mắt ngáo ngơ nhìn ảm bờ rõ sở thách thức. Lại nhìn ảm bờ rõ sở, cậu bé khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, nếu không phải cậu kiềm chế tốt thì đã cho bốn tên này ăn bốn cái bữa chó rồi. Chúng mày im đi không? Ha ha, tụi mình có làm gì đâu nhỉ, cả bốn đứa nhìn nhau nói. Cuối cùng cuộc nháo nhào kết thúc bằng việc Tạ Kịch kéo ảm bờ rõ sở ra khỏi phòng sinh hoạt của Inventihon Club, trước khi đi bốn đứa bọn chúng còn ra dấu cố lên với cô bé. Chúng ta bây giờ đi đâu khi đi được một quãng, Tạ Kịch mới nhẹ nhàng nói. Mình phát hiện một căn phòng bí mật trong trường chúng ta tới đó. À bờ rõ sờ ném đi tình cảnh vừa rồi ra khỏi đầu, cậu hứng thú nói, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô bé. Phòng bí mật nghe giống một nơi Tạ Kịch run run nghĩ. Mình có bất ngờ dành cho cậu đó, Tạ Kịch à bờ rõ sờ đi phía trước dẫn đường nói. Bất ngờ. Ừ. Tạ Cực trong lòng đang lộn nhào nhào, đây không phải tìm một nơi bí mật tỏ tình ư? Trong sách thường nói về chuyện này. Ở Nhật Bản, mấy chuyện tình cảm được bàn bạc công khai, thường xuyên hơn nhiều, ý chỉ trong giới phù thủy. Nên Tạ Cực phải nói là trưởng thành hơi sớm, dù sao cô bé cũng hơn 12 tuổi rồi, thời phù thủy cổ đại Nhật Bản đã đủ tuổi lấy chồng. Tắc, ở phương Đông là như vậy, còn các nước châu Âu thời đó coi 16 tuổi là trưởng thành. Mình phải làm sao bây giờ? À bờ rõ sở tuy rất đẹp trai, mình cũng rất thích nhưng thế có phải quá sớm không? Tạ Cực khuôn mặt hồng hồng nghĩ lung tung, vẻ táo bạo trêu chọc cảm bờ rõ sở thường ngày biến đâu mất hết rồi. Không để ý tới khuôn mặt xấu hổ phía sau của Tạ Cực nói. Sao bạn im lặng vậy, có chuyện gì hả?
Không, mình không sao, à, chúng ta tới nơi chưa?
Tạ Cực giọng nhỏ tí tẹo nói. Qua ngã rẽ trước mặt là tới rồi, ảm bờ rõ sở cười cười nói. Làm sao bây giờ, nếu ảm bờ rõ sở tỏ tình thật thì sao, còn phải ố là nữa, bạn ấy cũng rất thích ảm bờ rõ sở. Tạ Cực trong lòng xoắn tít cô bé đi theo ảm bờ rõ sở một cách vô ý thức. Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai cô bé, cô nhìn lên thấy ảm bờ rõ sở mỉm cười nhìn mình, hai má cô lại nóng lên, cô nghe ảm bờ rõ sở nói. Tới nơi rồi, căn phòng phía trước này. Theo cánh tay cậu chỉ, Tạ Cực nhìn thấy một cánh của khổng lồ. Nó được khắc trổ chi tiết, điêu luyện hơn rất nhiều những cánh cửa phòng học khác. Bạn mở cửa đi trước đi, ảm bờ rõ sờ đột nhiên bên tai cô thì thầm nói. Điều này khiến Tạ Cực giật bật mình, hai má đã hồng giờ cành hồng hơn, rồi cô tiến tới mở cánh cửa. Bên trong không lẽ có một rừng hoa hồng chờ sẵn, hay một hồ bong bóng hồng, hoặc có lẽ là 999 ngọn nến. Cô bé thầm nghĩ. Cho đến tận khi cánh cửa mở ra, cô bé không nghĩ mình gặp phải. A a a a a. Đó là một con quái vật vô cùng to lớn. Cao ít nhất 3 m, khuôn mặt nó phát ra một ánh sáng màu đỏ trong khi cơ thể nó lại có màu xanh lục. Đầu nó như hình một trái tim hay con át cơ trong bộ bài và trên đó lồi ra hai cái mắt to tròn không phải là mắt con người. Nhưng cơ thể thì có hình dạng khá giống con người trong bộ quần áo đen giống như một chiếc váy, nhưng không có tay, không, bên cạnh hai bả vai nó có hai cánh tay ngắn, mập với những ngón tay như móng vuốt dài. Tạ Cực trong lòng đang nâng nâng, ấm áp thì bị một gáo nước đá âm độ đổ vào người, cô bé sợ tới tím mặt. Hai má run rẩy, bàn tay nắm chặt, trong một giây tiếp theo nước mắt chảy ra như mưa rồi cô chạy ra khỏi phòng. Tới lúc này ảm bờ rõ sờ mới xuất hiện nói. Thế nào cái này bất ngờ chứ? Tạ Cực thật sợ cô bé ôm chặt lấy ảm bờ rõ sờ nếu máu nói. Bạn đùa mình hu hu hả? Khốn nạn, sao lại đùa kiểu này, đánh chết câu. Chết đi. Không ngờ cô bé lại bị lừa, cứ nghĩ đến cô suốt mấy phút trước trong đầu toàn là dưa bở thì Tạ Cực càng thấy tức. Ảm bờ rõ sở thấy cô bé khóc như mưa thì an ủi nói. Nó đáng sợ thế à, xin lỗi nhé, mà đó chỉ là hình nộm thôi, phải không? Đáp lại lời cậu, con quái vật gật gật đầu, thấy vậy ảm bờ rõ sở nói. Mình chỉ muốn trêu lại cậu cho hôm qua thôi, làm gì phải sợ như vậy? Nhu ngốc Tạ Cực lẩm bẩm, không lẽ nói là cô bé tưởng bở từ nay tới giờ, trong lòng hơi thất thất vọng cô bé nói. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của Tạ Cực lúc nãy thật buồn cười, ảm bờ rõ sở giả bộ khi cô bé trêu cậu. Cười ôm bụng nói. Thấy vậy, Tạ Cực tức mình đấm mấy phát vào ngực ảm bờ rõ sờ nói, ảm bờ rõ sờ ngu ngốc chết đi. Cô bé làm ầm lên, phải mất mấy phút năn nỉ, dỗ dành, ảm bờ rõ sờ mới khiến cô bé bình thường trở lại, cậu nói. Đây là phòng cần thiết, mình đặt tên nó là thế, bởi vì nó có thể đáp ứng bất kỳ nhu cầu của mình. Phòng cần thiết, Tạ Cực nín khóc, hai mắt còn đầy nước nói. Phải, vừa rồi mình nghĩ cần một con quái vật đáng sợ để dọa cậu. Thế là nó xuất hiện, ảm bờ rõ sở vô vũ con quái vật khổng lồ nói. Thì ra thế, hôm qua cậu trốn trong này phải không, thảo nào mình và phải ố là không tìm được. Tạ Cực giọng khẳng định nói. Đúng vậy, may con nó, nếu không mình thảm rồi, ảm bờ rõ sở nhớ lại tình cảnh khi đó thở dài nói. À ha à, để mình xem. Tạ Cực thận trọng tiến lên, ngó nghiêng khắp căn phòng. Thấy vậy ảm bờ rõ sở nhếch miệng giọng trêu chọc nói. Này, Tạ Cực, tớ có việc hỏi bạn đây.
Việc gì?
Cô bé đáp. Cậu có thấy bên kia có một rừng hoa hồng không?
Cái gì?
Tạ Cực giật mình nhìn lại, thì ra phía sau con quái vật khổng lồ là một rừng hoa hồng.
Chết!
Không lẽ, cô bé giật mình nghĩ. Còn có một hồ bóng bay kìa. Lại có một, hai, ba, phải tới 9999 ngọn nến nữa. Ảm bờ rõ sở vừa nhìn Tạ Cực vừa nói, sau đó cậu dí sát mặt vào mặt cô bé nói. Không lẽ bạn vừa mới nghĩ cái gì hả Tạ Cực, chẳng lẽ... Ảm bờ rõ sở chưa kịp nói xong thì Tạ Cực đá một cái thật mặt vào ống đồng khiến cậu té ngửa. Cô bé sau đó chạy ra khỏi căn phòng miệng nói vọng lại. Không nói nữa, không đoán nữa. Xấu hổ chết đi được, Ảm bờ rõ sở, bạn chờ đấy, xem sau này mình chỉnh bạn thế nào. Vừa chạy Tạ Cực vừa hầm hực nghĩ. phải tới một tuần sau đấy tạ cách tránh mặt ạ mở rõ sơ, bọn bạn thân trong ỉn vẹn tỷ hòn club thì đoán già đoán non, chúng thầm thì, không lẽ ạ mở rõ sơ tỏ tình thất bại có đứa lớn mật tới vỗ vai an ủi ạ mở rõ sơ. Chuyện này khiến cậu không biết giải thích làm sao, mà càng giải thích lại càng gây hiểu lầm hơn. May mắn bọn chúng còn giữ kín miệng không thì cả trường đều biết mất. Nói mới nhớ, ạ mở rõ sơ cũng dẫn phải ố là tới phòng cần thiết, cô bé cũng gặp con quái vật nhưng chỉ trong một chớp mắt, nó bị đánh tan thành từng mảnh băng. Với ai sợ chứ phải ố là chắc chắn sẽ không, cô bé quá quen với mấy loại này rồi, khi ở Nạ Nì ạ cô còn chiến đấu, giết, thậm chí diệt một tộc quái vật nữa. Sau khi giải quyết con quái vật, phải ố là nhìn ảm bờ giỏ sờ hồn nhiên nói. Bất ngờ là cái này hả? Tất nhiên là không, cậu cười ha hả nói. Sau đó ảm bờ giỏ sờ giới thiệu phòng cần thiết với cô, trong lòng lại rút kinh nghiệm không đùa kiểu này với phải ố là được. Sau đó hai đứa chia nhau thời gian sử dụng phòng cần thiết, còn tạ kích. Sau vụ tập kích ven hồ nước đen, cô bé khao khát nâng cao khả năng chiến đấu của mình, ảm bờ giỏ sờ cũng đồng ý. Cậu đã dạy cô bé thuật minh tưởng, và phải ố là thỉnh thoảng cũng chỉ đạo cô tập luyện, thỉnh thoảng mát cũng tham gia vào. Chương 124, Tháp Cũ. Sau tất cả, ảm bờ giỏ sờ bắt đầu thực hành nhiều thí nghiệm hơn trong trường học, cậu nhận ra một chuyện rất quan trọng, đó là thời gian của cậu không có ngắn lại hay dài ra khi ở trong căn phòng cần thiết. Nghĩa là... nếu ảm bờ giỏ sở tiếp tục kéo dài thời gian trong phòng cần thiết thì tuổi thọ của cậu cũng sẽ trôi đi, và cậu sẽ già hơn bạn cùng tuổi. Biết được chuyện này, ảm bờ giỏ sở càng thấy tầm quan trọng của việc sắp xếp thời gian khoa học, không giống như ở Nạ Nỉ ạ, dù ảm bờ giỏ sở và phải ổ là hai người có già tới gần chết đi nữa, nhưng khi trở lại thế giới thực, bọn chúng vẫn là hai đứa trẻ 12 tuổi như thường. Thế giới thực cậu mà già đi thì thật có thể chết, tuy tăng cường tu vu ma pháp cũng có thể khiến cậu có tuổi thọ lớn hơn. Nhưng chỉ khi đạt tới ma pháp sư cấp 4 mới được. Trong mấy tháng ở hổ gợt vừa rồi, ảm bờ giỏ sở phát hiện thêm một phù thủy có tu vi cấp 4, đó là cựu hiệu trưởng hổ gợt ạ mạn nột bẹt. Ông ta sinh năm 1637 và hiện tại ông vẫn còn sống, thật không thể tin nổi ông này sống đã hơn 350 năm. Chắc chắn ngài ạ mạn nột bẹt này có một bí thuật nào đó để sống lâu tới vậy. Cuộc sống học sinh cứ như thế trôi tiếp, lại một tháng nữa qua đi, bây giờ là đầu tháng 3, mùa xuân đến với nước Anh. Bên ngoài nhiều đông tuyết bắt đầu tan chảy, sau đó là một kiểu khí hậu cực kỳ ẩm ướt khó chịu đặc trưng của xứ sở sương mù. Hôm nay, mắt ra sân trận quỷ địch thứ hai, trận đấu giữa Phở Lệp và Sở Lì Thờ Dìn. Vừa định bước ra sân quỷ địch, ảm bờ giỏ sở đã thấy tạ kịch đứng lù lù chờ cậu trước cửa. Hôm nay cô bé trông rất lạ, ảm bờ giỏ sở cảm thấy giác quan thứ 6 của cậu đang réo lên linh ỏi. Một cảm giác rất nguy hiểm, ảm bờ giỏ sở cười vẫy tay chào. Buổi sáng tốt lành, bạn dậy sớm vậy. Nhanh lên, muộn rồi, cô bé không nói gì thêm chỉ dụ cậu. Trên đường, hai đứa nhập bọn với mấy đứa giả vẹn cơ khác, còn mấy thành viên trong câu lạc bộ tất nhiên đang còng lưng đi bán hàng. Bữa nay bạn có chuyện gì hả, ảm bờ giỏ sờ dò hỏi tạ kích. Tạ kích không đáp mà nhìn đánh giá ảm bờ giỏ sờ từ trên xuống dưới như nhìn một món hàng vậy, ánh mắt này khiến cậu dùng mình, cậu gãi sống mũi nói. Sao nhìn mình ghê vậy? Không có gì, chỉ là cậu có nhớ vụ cá cược lúc Giáng sinh không? Tạ kích cười nhạt nhạt nói. Cá cược không lẽ cậu giải được? Ảm bờ giỏ sở hưa mắt trợn lòi nhìn cô bé, làm sao cậu quên được mật mã giả vẹn cờ chứ? Mặc dù trong trường tiếng bàn luận về nó đã giảm xuống, nhưng với mấy tên có tham vọng với kho báu này vẫn nhớ kỹ. Phải, cậu chuẩn bị đi, tạ kích nheo mắt thừa nhận, rồi cô bé nhẹ nhàng như một cơn gió đi lên trước, để lại ảm bờ giỏ sở chôn chân tại chỗ. Một tháng qua, tạ kích dở mọi chiêu trò trêu cho cậu, may là ảm bờ giỏ sở không ngu, cậu có kinh nghiệm đón đỡ, nhưng lần này thì khó. Cô bé được dịp quang minh chính đại trả thù cậu vụ con quái vật trong phòng cần thiết. Thôi, tới đâu hay tới đó vậy. Ảm bờ giỏ sở thở dài rồi đuổi theo cô bé. Trận đấu diễn ra rất sôi động, ngay từ đầu hai đội hai bên tấn công ồ ạt đối phương, trong đó hai tầm thủ cạnh tranh khốc liệt nhất, các tấn thủ luôn muốn đánh trái blue chờ màu đen nhằm hạ gục họ. Trận đấu lần này khá giống kịch bản trận trước của Matt, nhưng bọn họ ghi bàn nhanh hơn, và Matt vẫn xuất sắc không để lọt lưới quả nào, chiến thắng lúc này dựa vào liệu đội nào bắt được trái sở nịt trước. Và rồi xét dịp đi gõ gì đã tóm được trái sờ nít. Phở Lệp giành chiến thắng với tỷ số 210-0. Quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta, ảm bờ giỏ sở không có tâm trí mấy thưởng thức trận đấu, cậu trong đầu đang xoắn xít về chuyện vụ cá cược. Trong khi mấy đứa Phở Lệp ăn mừng chiến thắng thì ảm bờ giỏ sở lại phải trò chuyện với Tạc Ích. Hai đứa ngồi trong đại sảnh, cậu vào luôn đề tài nói. Cậu thật giải được mật mã dạ vẹn cỡ. Mình đã nói rồi, giải được. Hy vọng cuối cùng cho ảm bờ giỏ sở bị câu nói tỉnh bơ của tạ kịch đánh vỡ. Nhưng ngay lập tức thay vào đó là sự hồi hộp, tuy bị bắt làm một việc nhưng không phải là bọn chúng có thể khám phá ra kho báu của Dạ Vẹn Cờ sao?
À bờ rõ sở cố gắng hạ thấp giọng nhất có thể nói. Thế kết quả ra sao?
Tạ Kết không vội trả lời mà lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay và đưa cho ả mờ rõ sơ nói.
Đây này cậu xem.
Ả mờ rõ sơ lật xem mấy trang giấy, trên đó ghi chẳng chịt là chữ nhưng cậu đại khái hiểu được cách giải mã rồi.
Đây này bạn xem ba câu đầu tiên.
Năm viền giấy một năm.
Bạn mang điểm rủi nhưng chính bạn cũng là kẻ đáng thương.
Khi bạn hấp hối, bạn của bạn sẽ giết chết bạn.
Bạn ra đi khi cần thiết và trở về như một bản năng.
Năm viền giấy một năm.
Ba câu này đều chỉ tới một con vật, đó là con quạ. Tạ Kịch nói tiếp.
Con quạ?
Phải, quạ là một loài sống theo bầy đàn, cũng thường di cư tránh mùa đông và trở lại vào mùa xuân, giống trong miêu tả của câu thứ ba không?
Phải.
Còn nữa, tuy quạ sống theo bầy, nhưng nó có một tập tính là khi một con quạ trong đàn sắp chết thì những con còn lại sẽ xông tới giết chết nó, vì vậy người ta mới cho quạ là một điểm xấu, báo hiệu của cái chết.
Nó giống như hai câu đầu nói rồi, nhưng mà quạ với nhà Dạ Vẹn Cơ có liên quan gì tới nhau? Ảm bờ rõ sở không hiểu hỏi tiếp.
Nhưng Tạ Kết lại hỏi lại câu. Bạn biết biểu tượng của nhà Dạ Vẹn Cơ là con gì không?
Đương nhiên là con chim ưng rồi.
Không, người ta vẫn chưa khẳng định nó có phải con ưng không, có nhiều người cho rằng nó là một con quạ, cậu xem nó ghi lại ở câu số 8.
Tạ Kết lật sang trang rồi cô bé chỉ cho cậu.
Năm viền giấy 2 năm.
Bạn chỉ là một biểu tượng trên tay tôi.
Năm viền giấy 2 năm.
Ồ ra là thế. Ảm bờ rõ sở gật đầu thừa nhận.
Như vậy là nơi để kho báu có thể được đánh dấu bằng hình ảnh huy hiệu nhà Dạ Vẹn Cờ hoặc bằng một con quạ.
Ảm bờ rõ sở phán đoán nói.
Mình cũng nghĩ như vậy. Tạ Kịch nói rồi lại chỉ sang trang bên cạnh nói.
Năm viền giấy 3 năm.
Khi bạn không phải là cánh chim bầu trời.
Bạn cũng chẳng phải là kẻ đối lập của thợ săn đêm nuốt chửng con mồi.
Cũng không phải là cánh chim xinh đẹp trên mặt nước.
Cũng không dũng mãnh như đại bàng.
Năm viền giấy 3 năm.
Bốn câu này mình không rõ ý nghĩa của chúng lắm nhưng có thể nói tới mấy loại chim.
Thợ săn đêm nuốt chửng con mồi là chỉ con cú, chúng là động vật sống về đêm và không có răng nên muốn ăn uống thì phải nuốt chửng.
Dừng một lúc rồi cô bé nói tiếp.
Cánh chim xinh đẹp trên mặt nước có thể là bất kỳ loài chim nào có thể nổi trên mặt nước và có thể bay được, mình nghĩ đó là con chim thiên nga, đơn giản trong tất cả loài chim bơi được thì chúng đẹp nhất.
Con đại bàng thì rõ ràng rồi.
Có thể là bà giới ệ nạ Dạ Vẹn Cơ rất thích các loài chim nên ghi chúng vào, không phải trên trần nhà phòng sinh hoạt chung nhà Dạ Vẹn Cơ chúng ta có vẽ rất nhiều loài chim sao?
À mờ rõ sở tiếp tục phỏng đoán.
Còn hai câu cuối.
Năm viền giấy 4 năm.
Nơi cao nhất không phải là nơi bạn gần nhất.
Kẻ săn mồi luôn ở đó, khi đó bạn sẽ biết Trí Khôn đang ở đâu.
Năm viền giấy 4 năm.
Nó rất rõ ràng rồi. Nơi cao nhất không phải là nơi bạn gần nhất. Tại Hổ Gợt có 3 ngọn tháp cao nhất, đó là tháp Dạ Vẹn Cơ, tháp Gờ Dịp Phai Đỏ và tháp Thiên Văn, nhưng khi mình xem xét lại thì thấy tháp cao nhất so với mặt nước biển trong trường không phải 3 ngọn tháp đấy mà là tháp Cú.
Tháp Cú là nơi mấy con cú mèo của nhà trường và học sinh sinh sống, ở đấy bọn chúng được bay nhảy tự do, không bị nhốt trong mấy cái lồng chật hẹp.
Còn vì sao tháp Cú lại có chiều cao so với mặt nước biển cao hơn 3 ngọn tháp khác là vì nó được xây trên một ngọn đồi, nếu nhìn từ bên ngoài vào bạn sẽ không thấy được điều đó.
Có lẽ kho báu ở ngay trong tháp cũ hoặc nơi nào gần đó, Tạ Kịch nói.
Nhưng như vậy có quá đơn giản không?
Ảm bờ rõ sớ hỏi cô bé.
Không, rất hiếm phù thủy để ý tới tập quán của quạ, vì nó không phải sinh vật huyền bí, còn về chiều cao của tháp cũ không có ghi chép gì, nhưng bà giới ệ nạ Dạ Vẹn Cơ là người sáng lập lên Hồ Gươm, có khi chính bà thiết kế ngọn tháp này nên bà ta biết.
Với lại mình nói là so với mặt nước biển nhưng thực chất là mình đo so với mặt nước hồ nước đen.
Tạ Kịch nói tới đây dùng lại. Nhìn Ảm bờ rõ sợ như thể nghĩ ngờ trí thông minh của cậu vậy.
Thêm nữa, cậu thật sự cho rằng bà giới ệ nạ Dạ Vẹn Cơ chỉ để lại một mật mã này thôi hả? Nếu còn có manh mối khác, mật mã khác thì sao?
Đúng vậy, thế mà mình không nghĩ ra, vậy hôm nào chúng ta tới tháp cu xem Ảm bờ rõ sợ bây giờ muốn chạy ngay tới đó rồi.
Hôm nay thứ bảy không được, cả chủ nhật ngày mai nữa, bọn học sinh thường viết thư cho gia đình chúng vào cuối tuần, bây giờ tháp cu đầy người, ta chờ sang tuần khi tháp không có người.
Không lẽ bạn muốn đi tìm kho báu mà có người khác ở xung quanh?
Tạ Kịch thấp giọng nói.
Vậy thứ hai chúng ta xuất phát. Ảm bờ rõ sở gật đầu nói.
Chương 125, tháp cú thất thủ.
Nhưng mà hai đứa quá chủ quan, ngày hôm sau không hiểu tại sao cả trường đều biết thông tin là kho báu của Dạ Vẹn Cơ ở trong tháp cú.
Bọn chúng đã nói nhở hết cỡ trong đại sảnh rồi mà vẫn có đứa nghe lén được.
Một nhóm học sinh vừa ra khỏi ký túc xá bàn luận.
Ê chúng mày nghe tin gì chưa?
Hoa hoa.
Tao mới ngủ dậy, tin gì mới hả? Tên này ngáp một cái rõ to,
hai tay xoa mắt nói. Mày không biết. Kém vậy, cả trường đều biết rồi kìa, tên kia trợn mắt nói.
Cái gì?
Nói luôn đi nhằng nhằng.
Tên này khó chịu nói.
Mật mã dạ vẹn cân được giải rồi, kho báu ở trong tháp cũ.
Tao đang định chạy tới đó đây.
Sao mày không nói sớm, chúng ta đi, không bị bọn khác lấy mấy bây giờ.
Nói xong hai đứa này cùng trao chạy ra khỏi địa sảnh.
Chủ nhật đó, cả trăm học sinh thi nhau chạy lên tháp cũ tìm kiếm, chúng lục lọi mọi ngóc ngách, đào tung ba tấc đất xung quanh tháp cũ. Có đứa còn mang sẻn tới đòi đào dấu ngọn đồi phía dưới, nó hoài nghi rằng kho báu chôn phía dưới. Phải gọi nó là một khung cảnh lộn xộn, có nhiều học sinh bị thương trong quá trình tìm kiếm, trong đó có cặp sinh đôi tóc đỏ.
Phật, chúng ta hình như chưa tìm kiếm ở trên mái tháp, rốt giờ thấp giọng nói.
Phải đấy, Phật thốt lên.
Suy ba.
Nói nhỏ thôi không bọn khác biết thì nguy, rốt giờ đưa ngón tay lên miệng thầm thì.
Sau đó hai tên này rón rén bước tới bên cạnh cửa sổ.
Tao lên trước nhớ, rốt giờ Phật đặt một chân lên cửa sổ nói.
Ừ, người anh em, phải cẩn thận, rốt giờ giơ ngón cái ra nói.
Không may, khi cả người Phật leo ra ngoài cửa sổ thì bên dưới có học sinh hét lên.
Chúng mày, nhìn kìa, hoẹ ạt ly trèo lên mái nhà.
Một khắc bên cạnh bật thốt lên.
Hình như chúng ta chưa tìm kiếm ở trên đó.
Cả lũ bừng tỉnh, rồi một đợt chen lấn xô đẩy trên tháp diễn ra, cả lũ thi nhau trèo ra khỏi tháp, khổ nhất là cặp sinh đôi hoẹ ạt ly.
Hai đứa chúng bị ép tới đau cả tay.
Phật bức xúc nói.
Chúng mày lùi lại, tao sắp ngã tới nơi rồi.
Nhưng không có đứa nào để ý cậu. Sau 10 phút giằng co, Phật nắm lấy tay rót giờ nói.
Người anh em, tuy chúng ta không sinh cùng giờ cùng phút cùng giây, nhưng bây giờ chúng ta lại chết cùng giờ cùng phút cùng giây.
Này nghĩ gì vậy, ấy ấy bỏ tay ra, rót giờ kinh hãi nhìn anh em của mình, không lẽ hắn muốn chết, nhưng mà đừng lôi theo tao nhé.
A a a a a a.
Hét xong cả hai đứa rơi xuống đất, nhưng khi sắp chúng sắp hôn đất thì đột ngột dừng lại giữa không trung rồi rơi bình xuống bãi cỏ.
Nam út mặt xuống đất, Phật vẫn cười nói.
Mày thấy không, chắc lơ. Sẽ cứu chúng ta, cảm giác sắp chết tuyệt chứ.
Phật, mày thật điên rồ, nhưng vừa nãy cảm giác thật so cun.
Rót giờ gương mặt trắng không một giọt máu, nhưng lại nụ nụ cười mếu máo nói.
Một bên khác, một học sinh hét toáng lên.
Cứu người!
Cứu người!
Chuyện gì xảy ra?
Sập hầm rồi, Andy vẫn còn bên trong nhanh đào câu ta ra.
Tên học sinh này thật liều, nó đào hầm xuyên thẳng qua ngọn đồi cũ.
May cho nó là bị người khác cứu ngay sau khi hầm sụp, nếu không thì một học sinh bị chôn sống.
Quay lại bên trong tháp, trong này cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Một tên sở lì thờ dỉn chỉ đũa phép vào bức tường đối diện, nó cho rằng kho báu giấu bên trong.
Bom bạ đạ.
Nờ giờ bừa nổ loại nhỏ.
Đứa bên cạnh bị ảnh hưởng gào lên.
Mày điên hả, gạch bay hết vào mắt tao rồi.
Bên trên đứa nào ném gạch xuống đấy, ba học sinh bị vỡ đầu rồi, bên dưới cũng có mấy đứa học sinh khác quát tháo.
Tình hình ngày càng tồi tệ, sắp mất kiểm soát tới nơi rồi.
Đúng lúc này, giáo sư Ngô Nạ Gồn thình lình xuất hiện. Tiếng bà ta như tiếng sấm nổ trong thai bọn học sinh.
Tất cả học sinh về phòng sinh hoạt chung, không được phép ra ngoài cho tới 11 giờ trưa.
Ngay lập tức,
học sinh nào bị thương yêu cầu tới ngay bệnh xá.
Giáo sư Ngô Nạ Gồn có mặt đánh dấu lễ hội tìm kiếm kho báu của bọn học sinh kết thúc, đứa nào đứa ấy đều khuôn mặt đáng tiếc trở về lâu đài.
Cho tới 11 rưỡi chúng tới phòng ăn thì thấy một bảng thông báo treo lù lù ngay ở tiền sảnh.
Năm viền bảng 5.
Trương Phù Thủy và Pháp Sư Hồ Gợt.
Thông báo.
Một, tất cả học sinh trong trường không được phép xuất hiện ở khu vực tháp cũ trong vòng một tuần tới.
Hai, nếu vi phạm, học sinh đấy sẽ bị cấm túc một tuần, và nhà nào có học sinh vi phạm bị trừ 50 điểm.
Ba, các giáo sư sẽ lục soát khu vực xung quanh tháp cũ vào thứ Hai, ngày 12 tháng 3.
Sau 7 ngày sẽ có thông báo chính thức cho học sinh.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Phó hiệu trưởng Hồ Gợt.
Giáo sư Gua Nạ Gồn.
Năm viền bảng 5.
Đứng trước bảng thông báo. Ảm vợ rõ sờ và tạ kịch hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, Ảm vợ rõ sờ nói trước.
Chúng ta làm gì bây giờ?
Hay chúng ta buổi tối nén trốn ra ngoài tháp cú đi, tạ kịch táo bạo nói.
Không nên, ta chờ một tuần sau rồi xem cũng được.
Nhưng bạn có chắc các giáo sư không tìm thấy gì không?
Cô bé nhỏ giọng.
Điều này Ảm vợ rõ sờ trần chờ nói.
Cậu cũng không dám chắc mấy vị thầy giáo cô giáo trong trường không tìm thấy manh mối gì, dù sao họ đều là những phù thủy cực kỳ xuất sắc.
Tối nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta, ngày mai bọn họ bắt đầu lục soát rồi, tạ kịch tiếp tục nói.
Cả người cô bé thấy hưng phấn cả lên, thử một lần vi phạm nội quy học sinh, thật là kích thích.
Ok, buổi chiều chúng ta sẽ bàn kỹ hơn, ở đây quá đông người, Ảm bờ rõ sở quyết định nói.
Cậu rút kinh nghiệm ngày hôm qua, nên khi nói chuyện gì có bí mật cẩn thận trọng chọn địa điểm bàn bạc hơn.
Hoan hô, tạ kịch cô bé đấm vào vai Ảm bờ rõ sở một cái nói.
Buổi tối hôm đấy, Ả Bờ Giỏ Sở và Tạ Kịch hai đứa vội vàng ăn xong bữa tối rồi trở lại phòng sinh hoạt chung để chuẩn bị chuyến thám hiểm ban đêm. Sau cả buổi chiều bàn qua bàn lại, bọn chúng quyết định sử dụng áo tàng hình để di chuyển trong lâu đài, hơn nữa chúng phải thuộc lòng tuyến đường đi, nếu không sẽ bị lạc trong bóng tối. Nếu bị lạc, hai đứa buộc phải dùng đũa thần chiếu sáng để tìm đường, nếu thế thì vô cùng gây chú ý, có khả năng sẽ bị bắt ngay lập tức. Còn về cái áo tàng hình này, Ả Bờ Giỏ Sở mua được trên thị trường giá 3.000 gạ lệ ổng. Cậu để nó ở tít cuối dương đồ đến hôm nay mới có dịp để dùng. Có rất nhiều cách khác để làm cơ thể của cậu vô hình trong không khí, nhưng những cách đấy vô cùng tốn ma lực, với lại chưa chắc Tạ Kịch cô bé có thể sử dụng. Hai đứa hẹn nhau vào lúc 11:30 ở phòng sinh hoạt chung, bọn học sinh Dạ Vẹn Cơ rất chăm chỉ, nhất là mấy anh chị năm thứ 7, và năm thứ 5 phải tập trung ôn tập cho hai kỳ thi lấy các chứng chỉ OVL, bằng phù thủy thường đẳng, và cuộc thi nữ, kiểm tra pháp thuật tận sức. Bọn chúng học từ khi ăn cơm xong tới hơn 11 giờ đêm mới đi ngủ. Đêm nay may mắn, không có ai định học thâu tới sáng. Phòng sinh hoạt chung bây giờ chỉ còn hai đứa Ả Bờ Giỏ Sở và Tạ Kịch. Bạn chuẩn bị xong chưa? Ả Bờ Giỏ Sở hỏi trước. Ok, chúng ta đi thôi. Cô bé tràn trề sức sống nói. Ả Bờ Giỏ Sở nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ký túc xá sang một bên rồi chui qua cái lỗ ra ngoài. Hai đứa nép sát đi dọc theo những bức tường được chiếu sáng mập mờ bởi ánh trăng lọt qua song cửa. Lén lén đi xuống cầu thang, bọn chúng phải đi xuống tầng 1 để ra khỏi lâu đài. Mỗi lần quẹo ở khúc quanh, Ả Bờ Giỏ Sở đều giơ cái gương ra soi đường để tránh đụng đầu ông giám thị Phịch hay con mèo của ông bà nọ Dịt Sở. Còn vì sao cậu có thể nhìn được trong đêm? Rất đơn giản, cậu bé kết hợp nguyên lý hoạt động của kính hồng ngoại vào trong một vật phẩm ma pháp. Bình thường thì tất cả đồ điện tử của giới một lệ sẽ bị mất tác dụng khi hoạt động trong hồ gớt. Nhưng khi cậu sử dụng các loại ma pháp trận để biến đổi nó thành ma pháp vật phẩm thì cái kính hồng ngoại của giới một lệ biến thành cái kính ma thuật của giới phù thủy. Nói cho cùng, ma thuật cũng chỉ là một môn khoa học, thay vì sử dụng năng lượng là hạt lệ lạc trò, hạt điện tử thì ma thuật sử dụng năng lượng là ma lực. Chương 126, Cover. Quay trở lại với chuyến đi đêm của Ả Bờ Giỏ Sở và Tạ Kịch, may cho cả hai đứa là chúng không gặp bất kỳ ai. Bọn trẻ vội vã leo xuống cầu thang đến tầng thứ nhất rồi nhón gót đi tới bên một cánh cửa. Làm thế nào chúng ta mở cửa lâu đài được? Tạ Kịch sốt rồi nói. Cô bé quên mất là cửa lâu đài luôn bị khóa khi trời tối. Ai bảo chúng ta phải mở cửa chính, mình biết một con đường bí mật, đi theo mình. Ả Bờ Giỏ Sở thầm thì trả lời. Cũng thật là trùng hợp khi cậu lục lọi thư viện trong hầm nhà Cắt Lỉnh ở Zingots đầu năm học để tìm kiếm tung tích vị tổ tiên nhà Cắt Lỉnh 1.000 năm trước. Cậu đã ngoài ý muốn phát hiện một tài liệu ghi chép về một con đường bí mật từ bên trong lâu đài ra ngoài sân trường ở Hồ Gợt. Đó là của một vị tổ tiên đã dành nửa đời mình để khám phá lâu đài Hồ Gợt kiêm hiệu trưởng thứ 11 của trường. Ngoài ra, ông ta còn để lại cho Ả Bờ Giỏ Sở 3 lối đi bí mật ra khỏi trường, hơn 10 lối đi tắt trong trường. Nhờ thế mà giờ cậu và Tạ Kịch có dịp sử dụng một trong các lối đi này. Hai người đi xuống phía dưới tầng hầm, ở đó có một bức tranh về ông Lao đang ngồi gãi mông cho một con khỉ đầu chó. Cậu đứng trước bức tranh nói. Sệ sảm si ạ tờ dệ, nờ giờ vừng ơi mở ra. Bức tranh nghe vậy đáp lại, tờ phạ vỏ ỉn vì tạ, nờ giờ xin mời vào. Sau đó bức tranh tự mình rẽ ra một lối đi, Ả Bờ Giỏ Sở nói với Tạ Kịch. Chúng ta đi thôi, đường này dẫn tới mặt phía đông của tòa lâu đài, từ đó ta đi bộ tới tháp cú gần nhất. Cậu chưa từng thử lối bí mật này, vì nó ở vị trí có khá nhiều học sinh qua lại. Trong lòng Ả Bờ Giỏ Sở thầm cầu nguyện nó không bị bịt hay bị làm sao đó không thể thông ra ngoài lâu đài được. Nhưng may mắn đứng đúng chỗ, vị tổ tiên kia đã ghi chép chuẩn. Hai đứa trẻ lần mò trong đường hầm khoảng 3 phút, rồi bọn chúng mở một cái cửa đẩy rồi ra ngoài. Không khí bên ngoài thật thoải mái và trong lành, nó xua tan đi cơn buồn ngủ ngay lập tức, sau đó Ả Bờ Giỏ Sở kéo tay Tạ Kịch chậm rãi đi về hướng tháp cũ. Thêm 20 phút chui lủi trong đám cây cối, cuối cùng Ả Bờ Giỏ Sở và Tạ Kịch đến nơi, từ xa. Hai đứa nhìn thấy bên ngoài tháp có một vị huynh trưởng đang đi lại, Ả Bờ Giỏ Sở nhận ra đó là anh huynh trưởng nhà Flerlep. Chúng ta phải vòng qua anh ta, đi về bên kia. Hai đứa cúi mình thấp nhất có thể, chúng bỏ qua đám cây bụi, vòng ra phía sau ngọn tháp, tới khi chạm vào mặt sau ngọn tháp chúng mới đứng dậy. Bạn thấy cái cửa sổ trên kia không? Ả Bờ Giỏ Sở chỉ vào một ấu cửa sổ cách mặt đất 2 mét nói. Đã thấy. Tạ Kịch ngẩng đầu lên nói. Nói xong cậu bé lôi trong túi ra một cục tròn tròn. Dài dài nói. Đây là cái thang mini, bây giờ tớ sẽ khiến nó biến hình rồi chúng ta trèo lên trên. Ả Bờ Giỏ Sở đặt ngay ngắn và chắc chắn cái thang xuống chân tường rồi cậu vận chuyển ma lực truyền vào trong cái thang, sau đó nó tự động kéo dài cho đến khi chạm tới bệ cửa sổ. Chúng ta trèo lên thôi, cậu đi trước đi, Ả Bờ Giỏ Sở nói. Ok. Rồi hai đứa lần lượt leo lên, cho tới tận khi chui lọt vào trong ngọn tháp chúng mới thở phào. Tạ Kịch lên trước đã quan sát xung quanh nói. Bên trong không có ai canh gác. Ừm, ta lên trên đỉnh, đừng quên trong mật mã có ghi, ở nơi cao nhất ảm bờ giỏ sở gật đầu nói. Hai đứa khi bước chân lên cầu thang còn nhẹ nhàng hơn trước, chúng không muốn bị phát hiện chỉ bởi những tiếng cọt kẹt của cầu thang quá hạn sử dụng trong ngọn tháp cũ này. Ngay khi chúng lên tới tầng cao nhất, ảm bờ giỏ sở nói, chúng ta phân công ra, cậu tìm bên trái, còn mình tìm bên phải. Như đã bàn bạc trước, bọn chúng phải tìm dấu hiệu của con quạ hay huy hiệu nhà dạ vẹn cờ. Việc này khá khó trong điều kiện ánh sáng vô cùng yếu ớt này. Mọi thứ khá lộn xộn bởi vì sự việc buổi sáng, mấy mẩu gạch vụn, gỗ vụn văng khắp nơi, ảm bờ giỏ sở và Tạ Kịch phải gạt chúng sang một bên để tìm kiếm. Hai đứa hì hục suốt nửa tiếng mà không tìm thấy cái gì hữu ích. Chúng quyết định ngồi lại bàn bạc với nhau. Ảm bờ giỏ sở nói, chúng ta không thể cứ tìm theo kiểu mò mẫm vô định như thế này được. Ta phải dùng não để nghĩ đi. Đúng vậy, đầu tiên là cái huy hiệu, một cái huy hiệu có thể được khắc ở đầu trong tháp cũ. Tạ Kịch nói, thường là chỉ trên tường hoặc trên gỗ, ít khi để dưới nền vì dễ bị mòn đi qua thời gian, ảm bờ giỏ sở suy đoán nói. Vậy chúng ta tìm một loạt vách tường và mặt gỗ xem. Quyết định, hai đứa tiếp tục tìm kiếm, nhưng chúng không thấy hình dáng cái huy hiệu nào. Hai đứa lại họp lần hai. Con quạ, nếu là nó thì quạ cũng làm tổ nhỉ. Ảm bờ giỏ sở đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh một cái tổ quạ, cậu nêu ý kiến. Đúng rồi. A, ta thử tìm tất cả các tổ cú trên này xem. Tạ Kịch như bắt được đầu mối nói. Khoan đã, nếu vậy thì tổ cú và tổ quạ khác nhau ở chỗ nào? Nói tới chỗ này, cả hai đứa đều bừng tỉnh, chúng đều nhìn ra phái một ô cửa nhỏ, trên đấy có một cái tổ bằng cành cây khô. Tổ quạ thì được gian bằng các cành cây khô, còn tổ cú thì thường là các hốc cây hoặc cái hốc gì đó. Như trong tháp cú, chỉ có mỗi một cái tổ kia là giống tổ quạ. Ảm bờ giỏ sở và Tạ Kịch vội vàng đi tới xem cái tổ quạ, nó trông có vẻ không thật tự nhiên cho lắm, nếu nhìn kỹ ta có thể thấy bên dưới hơi lom xuống, tạo thành một địa hình thích hợp để xây tổ. Bên này còn một cái khác giống hệt, nếu vậy có tất cả hai cái. Ảm bờ giỏ sở cũng chỉ về một hướng khác nói. Nơi cao nhất không phải là nơi bạn gần nhất, cậu bé lẩm bẩm lại một câu trong mật mã giả vẹn cờ. Chúng ta đang ở chỗ cao nhất của ngọn tháp đúng không? Như vậy nếu xét từ đây, nơi cao nhất và xa nhất chúng ta thấy là cái trần nhà. Nói xong cậu ngước nhìn lên phía trên. Cậu không nghĩ rằng nơi cao nhất trong câu trên là chỉ trên mái nhà, vì ngay câu dưới đã nói rằng đó là nơi mà kẻ săn mồi luôn ở đó, tức là con cú đấy, vì thế chỉ có tầng cao nhất này mới có cú ở, không con chim cú nào ở trên mái cả. Bên trên cao nhất có một cái lỗ nhỏ có vẻ là lỗ thông gió, xung quanh cũng mấy cái lỗ nhỏ khác, cậu có thể thấy ánh sao lấp lánh trên bầu trời qua mấy cái lỗ đấy. Khoan đã. Ngôi sao ba. Ảm bờ giỏ sở thốt lên nói. Tạ Kịch, bạn nhìn trên trần xem mấy cái lô đấy, trông nó giống cái gì không? Để mình xem trông nó quen quen thật phải rồi, đó là chòm sao cọ vơ, chòm sao ô nha con quạ. Mấy cái lỗ trên trần nhà và trên bức tường đối diện hai người hợp thành một tấm bản đồ chòm sao cọ vơ. Thế là cả hình con quạ ở ngay trên đầu và trước mặt hai người mà không hay biết. Ảm bờ giỏ sở, bạn xem chòm con quạ này không giống lắm trong sách giáo khoa, có vẻ nó bị hơi lệch. Là do người làm cố ý, bạn xem cái đầu quạ nhìn về hướng nào. Đúng vậy, con quạ này lại chúi đầu xuống nhìn về hướng một cái cửa sổ khác trong tầng, ảm bờ giỏ sở và phải vui mừng chạy thật ra đó. Qua ô cửa sổ, chúng nhìn thấy khu rừng cấm. Nếu mình đoán không sai thì, kho báu giả vẹn cơ là ở trong rừng cấm. Ảm bờ giỏ sở ánh mắt nhìn xa xăm ham hở nói. Mình cũng nghĩ vậy, nhưng khu rừng quá rộng chúng ta không thể lần mò trong đó được, sẽ mất hàng tháng trời. Tạ Kịch đồng tình nói. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên, nhưng nó lại khiến hai đứa giật bắn mình như thể bị quát một cái rất to vào tai. Thôi chết, bọn chúng từ khi tìm thấy cái hốc tổ quạ quên không đi, nhẹ nói khẽ, vừa nãy còn chạy một mạch tới cái cửa sổ. Chỉ cần không phải người điếc là có thể nghe thấy những tiếng động này. Hai trò làm gì ở đây? Một giọng nói nghiêm khắc vang lên. Trong tích tắc, ảm bờ giỏ sở nghĩ vì Minh mà nhà dạ vẹn cơn bị trừ 100 điểm, đã như vậy bao nhiêu công sức xây dựng hình ảnh một học sinh chăm ngoan, học giỏi, đáng ngưỡng mộ hoàn toàn bị công tôi. Nhưng khi cậu thấy người phía sau lưng chúng, không hiểu sao lòng cậu nhẹ đi nhiều. Ảm bờ giỏ sở và Tạ Kịch quay đầu lại nói. Chúc một buổi tối tốt lành, giáo sư Penner, ngài chưa đi ngủ à ba. Chương 127, Bệnh viện Thánh Louis. Sáng hôm sau, khi nghĩ lại tình cảnh tối qua, Ảm bờ giỏ sở tưởng mình bị xử phạt rồi chứ, may là giáo sư Penner không bắt hai đứa nộp lên nhà trường. Ông ta chỉ cảnh cáo hai đứa mấy câu. Dù sao giáo sư Pẹn Nở cũng là học trò của ông nội cậu, nên ông mới mở một mắt nhắm một mắt. Đối với vị trí của kho báu giả vẹn cơ là trong rừng cấm, ạ bờ rõ sở luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, nếu chỉ có một chỉ dẫn tới kho báu là mật mã giả vẹn cơ thì trong tờ mật mã còn manh mối gì đó cậu không biết. Nghĩ tới đây, ạ bờ rõ sở và tạ kịch tạm gác việc khám phá rừng cấm sang một bên, chúng quay trở lại phân tích bức mật mã giả vẹn cơ. Năm nay, lễ phục sinh tới hơi muộn, ạ bờ rõ sở và phở là trở lại lâu đài cắt lỉnh vào ngày 15 tháng 4. Tuần trước, bà hệ mỉn gửi cho chúng một lá thư thông báo rằng ông đã tìm ra được 3 ngôi làng giống với miêu tả của phở lạ về nơi cha mẹ ruột cô chiến đấu với tử thần thực tử. Cũng vì thế, mà hai đứa rời khỏi hồ gợt trong dịp này, thường thì không nhiều học sinh về nhà trong dịp lễ phục sinh, đơn giản là do chúng sắp thi cuối kỳ, kỳ thi này vô cùng quan trọng quyết định điểm số của cả năm học, với lại sau khi thi xong thì đằng nào chúng cũng về nhà. Hai đứa có tổng cộng 5 ngày cho kỳ nghỉ. Ngày nghỉ đầu tiên chúng mất không một nửa ngày khi phải trở về London bằng tàu tốc hành hồ gợt. Việc luôn phải sử dụng con tàu này khi rời khỏi trường như một cách bàn giao học sinh về với gia đình của trường. Ngày thứ hai, bà hệ mình dẫn hai đứa tới ngôi làng đầu tiên trong danh sách 3 ngôi làng của ông. Không may, nó không phải, tuy nó cũng có tiệm may vá tay lợt nhưng phải ố là nhận ra ngay. Buổi chiều, ba người đi đến ngôi làng số 2, may mắn vẫn không mỉm cười với họ, đây cũng không phải ngôi làng mà phải ố là muốn tìm. Buổi tối, ba người ở một khách sạn chờ tới ngày mai đi tìm tiếp. Ngày thứ hai, bọn họ đến ngôi làng cuối cùng, cũng là cơ hội cuối, nếu ngôi làng này không phải thì có lẽ bố mẹ ruột của phở là năm đó trốn ở một nơi nào đó ngoài nước Anh, có thể là Mỹ, Pháp, Đức v.v. Ngôi làng thứ ba này tên là Sở Nguyệt nằm ở phía tây 20 dặm thành phố Manchester. Nó trông như vừa mới được trùng tu lại, rất nhiều ngôi nhà mới mọc lên san sát. Cũng vì lý do này nên bà hệ mỉn xếp Sở Nguyệt vào vị trí cuối trong danh sách. Phó ố là ba người đi dạo xung quanh ngôi làng, đây là cách cô bé thường làm để nhận biết có phải nơi bố mẹ cô từng ở không. Phó ố là tiết lộ là cô sử dụng một loại phép thuật cảm ứng đặc thù bằng huyết mạch, nhưng phạm vi của nó không rộng lắm chỉ khoảng 50 mét đổ lại. Còn nơi đầu tiên mà Phó ố là bắt đầu sử dụng phép thuật cảm ứng đó chính là tiệm may vá Taylor. Nhưng khi tới tiệm này ở trong sợ nguyệt thì cô bé không cảm nhận bất kỳ tín hiệu nào. Cậu không cảm thấy gì hả? À bờ rõ sợ nhìn khuôn mặt khó coi của cô bé nói. Ừm, khung cảnh xung quanh rất giống nhưng lại không thấy gì cả. Phải ổ là gật đầu, giọng cô bé hơi thất vọng nói. Chúng ta vào tiệm hỏi thử xem, biết đâu có manh mối gì. À bờ rõ sở đề nghị. Phải ổ là đồng ý rồi hai đứa đi vào trong tiệm may vá Taylor. Đó là một cửa hàng bán quần áo khá nhỏ, phù hợp với hoàn cảnh của một ngôi làng nông nghiệp. Hai bên của hàng treo hai hàng quần áo mới cứng, hầu hết là đồ bảo hộ lao động, một phần nhỏ là váy áo cho các quý bà, quý cô, một góc treo mấy bộ vest, vài cái áo ghi lê. Trong tiệm là một người phụ nữ trung niên khoảng 50 tuổi, thấy hai đứa trẻ vào, bà niềm nở nói. Chúc một ngày tốt lành, hai cháu muốn mua gì? Cháu chào bác, cháu muốn hỏi thăm một số chuyện được không ạ? À bờ rõ sờ lễ phép nói. Bà chủ tiệm nhìn phát là nhận ra hai đứa trẻ không phải người trong làng hay trong vùng, là người trong nghề, bà cũng nhận ra hai bộ quần áo bọn trẻ đang mặc mỗi bộ có giá phải trên 500 bảng Anh. Con nhà giàu bà hai mắt lóe sáng nghĩ. Các cháu có thể hỏi. Nếu ta biết ta sẵn sàng trả lời. Bác sống ở đây lâu chưa ạ? Ta sinh ra và lớn lên ở đây, cháu nói thử xem có lâu không? Bà chủ tiệm hóm hỉnh trả lời. Khoảng 14-15 năm trước, bác có thấy trong làng xuất hiện hai người lạ mặt không? Hai người họ là một nam một nữ. Ảm bờ rõ sở cũng cười lại với bà chủ tiệm nói. Để ta nhớ lại xem nào, mười mấy năm trước hình như không có cặp đôi lại mặt nào xuất hiện cả. Nhưng lại có hai người đàn ông khả nghi xuất hiện. Bà chủ tiệm thai phải gãi mũi nói. Hai người đàn ông ảm bờ rõ sờ nhắc lại, không lẽ là hai tên tử thần thực tử phải ố là đã kể. Đúng vậy, bọn chúng ăn mặc rất kỳ lạ, ngay sau khi hai tên xuất hiện, một vụ nổ khí gas lớn xảy ra phá hủy tới 10 căn nhà, may mắn là không ai thiệt mạng lẫn bị thương cả. Ta nhớ như in vì chính bọn chúng đã từng tới tiệm này, cảnh sát cũng hỏi rất nhiều về chuyện này. Một vụ nổ khí gas, đây là một lý do cũ rích mà bộ phép thuật nghĩ ra khi đấy để che giấu hành vi tội ác của bọn tử thần thực tử. Cũng may là không ai bị chết. Nếu không cả ngôi làng sẽ bị xóa sạch trí nhớ mất, ảm bờ rõ sờ thầm nghĩ. Đúng lúc này, Phói ổ lạ lên tiếng hỏi. Ngôi làng này mới xây mới phải không, tiệm này cũng thế bác ạ. Cô bé tinh mắt đấy, tiệm cũ của ta đã bị phá hủy trong vụ nổ khí gas rồi, lúc đó may là ta thấy hành vi của hai tên đó khả nghi nên nhanh trí rời khỏi tiệm chạy tới nhà thờ gọi điện thông báo cảnh sát, nhà thờ mới có điện thoại còn trong tiệm thì không. Bà chủ tiệm ánh mắt sợ hãi khi nghĩ lại nói. Nếu không ta cũng không đứng ở đây được. Lúc vừa vào trong nhà thờ thì cả ngôi làng rung lên, một tiếng nổ to kinh khủng vang khắp làng. Cảnh sát nói vụ nổ là một hành động khủng bố có chủ ý. Bà chủ tiệm tay đặt lên ngực mặt hoảng hốt nói. Vậy tiệm cũ của bà ở đâu vậy?
Phoi ố la hỏi tiếp.
À, nó ở con đường phía tây của ngôi làng, ngày trước đó là đường chính, nhưng khi đường quốc lộ mới thông xe, cả ngôi làng mới chuyển hướng ra phía này, ta cũng không sửa lại tiệm cũ đấy mà xây mới một cái khác ở đây.
Cháu cảm ơn bác, chúng cháu xin phép đi trước. Cảm vợ dỏ sở cúi đầu cảm ơn nói, xong rồi hai đứa ra khỏi tiệm may vá Taylor.
Việc cảm ơn bà chủ tiệm bác quản gia bà hệ mình sẽ lo cho cậu. Sau đó hai đứa lên xe đi tới con đường phía tây theo chỉ dẫn của bà chủ tiệm, con đường này vắng vẻ hơn nhiều, cuối đường là một đống đổ nát trông rất kinh dị. Chỗ này cậu có thể thấy phần sót lại của các vật trang trí lễ Halloween, có lẽ đây là nơi tổ chức hoạt động lễ hội ma của ngôi làng. Tới trước một ngôi nhà, Phoi Ổ La bất ngờ dừng lại nói.
Đúng nơi này, rồi mình cảm ứng được cha mẹ ruột đã từng ở đây. Phoi Ổ La giọng vui hơn một chút nói.
Tiếp theo chúng ta làm gì hả Phoi Ổ La?
Ảm vợ dò sờ nói.
Việc này phải nhờ cha giúp, cha bà hệ mình.
Con muốn tìm xem tất cả bệnh viện có ca sinh nào vào ngày 20/12/1977.
Phoi Ổ La nhìn bà hệ mình bên cạnh nói.
Đó là ngày tháng năm sinh của cô bé, Ảm vợ dò sờ đã ngờ ngợ ra cách Phoi Ổ La tìm cha mẹ mình rồi.
Trong ký ức của tên tử thần thực tử Cạ Di Lạc Kẹo, con thấy mẹ ruột của mình có vẻ là sắp sinh, bà ấy đang ôm bụng đau đớn, cho nên bà ấy sẽ phải tới một trong những cơ sở y tế gần nhất. Phải ố lạ giải thích nói.
Con yên tâm, con gái.
Nếu đúng như con đoán thì rất nhanh có kết quả. Bà hệ mỉn nói xong rồi ông lại lấy điện thoại ra liên hệ bọn cấp dưới điều tra.
Đúng là rất nhanh có kết quả, người của bà hệ mỉn lọc bỏ đi những ca sinh là con trai, bỏ tiếp những ca sinh mẹ tròn con vuông.
Bởi vì mẹ ruột của Phải Ố Lạ đã mất khi sinh ra cô.
Trong vòng 20 phút, bọn họ lọc ra chỉ còn lại một ca sinh duy nhất ở bệnh viện Thánh Louis, Louis S.C.T. Hột Tỷ Tổ, bà hệ mìn nhận tin nhắn từ cấp dưới, rồi ông nói.
Đã có kết quả, đó là bệnh viện Thánh Louis.
Người của chúng ta đã liên hệ với người trực ngày hôm đấy, 2 giờ chiều bà ta sẽ có mặt ở bệnh viện.
Chúng ta trước tìm một nhà hàng ăn trưa.
Chương 128, Nguồn gốc.
Buổi chiều, ba người lái xe tới bệnh viện Thánh Louis. Ngay ở cổng đã có một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen chờ bọn họ sẵn. Anh ta bước tới mở cửa xe cho Ảm Bờ Giỏ Sờ và Phải Ố Lạ hai người xuống.
Đó là Adam, một nhân viên trong công ty, là trợ tá của bà hệ mình.
Cậu trợ tá Adam sau khi chào hỏi cậu chủ của mình nói.
Mọi việc đã sắp xếp xong, bà Flip mẹ bác sĩ đỡ để cho mẹ ruột của Phải Ố Lạ đang chờ trong phòng tiếp khách bệnh viện.
Cảm ơn cậu, Adam.
Bà hệ mình vô vai khích lệ cậu trợ lý nói.
Chúng ta đi vào thôi, rồi ông nói với hai đứa trẻ.
Bệnh viện Thánh Louis là một bệnh viện cỡ trung cách làng sở nguyệt hơn 5 cây số về phía bắc. Nó là một tòa nhà 4 tầng, mặt tiền rộng hơn 100 mét, bên ngoài ốp một lớp gạch cổ điện phủ rêu sánh át. Ba người theo chân Adam đi tới tầng 1, sau khi đi vào tiền sảnh nơi tiếp đón khách và bệnh nhân, họ rẽ phải rồi tới một hành lang riêng dành cho công nhân viên của bệnh viện. Adam đưa ba người tới trước cửa một căn phòng, bên trên nó có một tấm bảng ghi, gần Zoom, phòng khách.
Anh nói,
bà Flippe ở trong này.
Được rồi, cậu chờ ở đây, để chúng tôi vào. Bác bà hệ mình nói.
Nói xong, ba người đi vào phòng, vừa gặp bà bác sĩ, bà hệ mình lịch sự chào hỏi.
Xin chào bà Flippe, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền bà chiều nay.
Chào ông là ông Smith, người của bệnh viện gọi cho tôi nói rằng ông muốn hỏi về ca sinh ngày hôm đó.
Vâng, đúng vậy.
Hai người bắt tay nhau, rồi họ ngồi xuống nói chuyện. Bà hệ mỉn cũng giới thiệu Ảm Bờ Giỏ Sờ và Phải Ố Lạ hai đứa cho bà bác sĩ.
Bà Flippe, bà có thể kể lại ca sinh ngày hôm đó được không?
Bà hệ mỉn ánh mắt nghiêm túc nhìn bà bác sĩ nói.
Bác sĩ Flippe để tách trà xuống rồi nói.
Tuy đã mười mấy năm, nhưng tôi vẫn nhớ như in ca sinh cuối cùng ngày 20/12/1977. Tối hôm đó trời mưa rất to, có một cặp vợ chồng chạy tới bệnh viện, trên người họ toàn bùn đất và lá cây như thế họ vừa trải qua một vụ tai nạn vậy. Cô vợ thì bụng mang bầu hơn 8 tháng, lúc kiểm tra gì thấy có dấu hiệu bị động thai rất nặng. Cô ta cần phải vào phòng mổ sinh con gấp, nếu không sẽ không giữ được cả mẹ và con.
Chúng tôi đã phải cấp cứu gấp cho cô vợ, trận phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, một đứa bé gái xinh xắn ra đời, nhưng ngay khi đó biến cố xảy ra, cô vợ bị sốc sau phẫu thuật cuối cùng qua đời.
Người chồng đau khổ ôm vợ con một lúc lâu.
Đến khi thanh toán viện phí thì người chồng lại không có tiền, may là anh ta có một chiếc đồng hồ bằng bạc. Tôi đã giới thiệu cho anh ta một tiệm cầm đồ.
Người vợ an táng ở đâu?
Bà hệ Min hỏi.
Người vợ được chôn trong nghĩa trang thành phố, con cô con gái bị người chồng bí mật ôm đi, chúng tôi không thể tìm thấy anh ta và đứa trẻ.
Bà Flippe, bà có thể nói cho chúng tôi địa chỉ tiệm cầm đồ mà bà giới thiệu cho người chồng không?
Bà hệ Min hỏi thăm.
Tất nhiên, địa chỉ là số 1028, đường Hewlett, thành phố Manchester. Chúng tôi cảm ơn bà. Sau cuộc nói chuyện với bà bác sĩ, bà Hệ Mỉn dẫn hai đứa ra khỏi bệnh viện, ông trầm ngâm nói. Theo truyền thống, khi mộ phù thủy trưởng thành sẽ được gia đình tặng cho một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng. Cha ruột của Phái Ố Lạ là phù thủy, thì rất có thể cái đồng hồ đã cầm cố ấy có manh mối. Đúng vậy, hơn nữa Ảm Bờ Giỏ Sở cũng đoán ra bố ruột của Phái Ố Lạ có thể là một phù thủy thuần chủng. Các gia tộc phù thủy thuần chủng thường sẽ khắc gia huy nhà mình lên đồ đạc như một cách thể hiện đẳng cấp. Ba người lái xe tới tiệm cầm đồ mạ cổ vịt, nó bề ngoài cũ kỹ đến ngạc nhiên, bên trong chứa đầy đồ, trông giống như một tiệm đồ cổ hơn. Bà Hệ Mìn đi trước, ông nói với người bán hàng đang ghi chép, tính toán sổ sách. Chúng tôi có thể gặp ông chủ hay bà chủ được không? Người bán hàng cũng không ngủ, hắn nhìn ra ngay đẳng cấp của ba người, hắn nở nụ cười nhiệt tình chuyên nghiệp nói. Xin ba vị chờ một lúc, tôi sẽ thông báo cho ông chủ. Nói xong, hắn cúi chào ba người rồi biến mất sau cánh cửa phía sau. 3 phút sau hắn dẫn một ông già đi ra, ông này râu tóc bạc trắng, da rẻ nhăn nheo. Ông ta giọng đầy vẻ tinh tế nói. Không biết ngài tới có chuyện gì? Tôi rất sẵn sàng giúp ngài. Chúng ta vào trong nói chứ. Vâng, thứ lỗi cho kẻ lớn tuổi đạm chí này, mời các vị. Trong phòng khách, tên bán hàng vừa chuẩn bị xong cho mỗi người một chén trà, bà Hệ Mỉn sau khi làm một ngụm mới nói. Chúng tôi muốn tìm một thứ đã được cầm ở đây. Ngài có hóa đơn, hai biên lai gì không? Không, nhưng tôi biết nó là một cái đồng hồ bạc, được cầm vào ngày 20/12/1977 hoặc trong vòng 3 ngày sau đó, bà Hệ Mỉn nói thẳng. Hơn 10 năm trước cả thứ lỗi cho tôi, có lẽ tôi không nhớ rõ, nhưng tôi sẽ xem lại sổ sách. Nói xong ông lao ra lệnh cho tên bán hàng lục lại sổ sách của năm 1977. Sau khoảng nửa tiếng, ông lão chủ tiệm mới trở lại, ông lấy ra một cuốn sổ ẩm ướt cũ nát nói. Trong này có ghi lại vào 9:30 sáng, ngày 21/12/1977, một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạch kim được cầm với giá 450 bảng Anh, người cầm tên là Dẹt Mở Hệ. Ngài xem có phải không? Đúng rồi, nó có còn trong tiệm không? Bà Hệ Mỉn gật đầu nói. Xin lỗi thưa ngài, cái đồng hồ này ở năm thứ 2 chúng tôi đã bán đi rồi, quy định của tiệm là không giữ đồ cầm cố quá 1 năm. Mong ngài thông cảm. Tôi hiểu, ông có thể tiết lộ bây giờ cái đồng hồ ở đâu? Bà Hệ Mỉn nói tiếp. Chúng tôi không được phép tiết lộ danh tính khách hàng, ông lão khó khăn nói. Không sao, ông nhận lấy đi, vị khách kia không trách ông đâu. Bà Hệ Mỉn đưa cho ông lão chủ tiệm một tờ 100 bảng Anh. Tất nhiên, tôi ban nó cho ông ít ít ít, ngài có thể gọi điện thoại cho ông ấy, số máy là 65487. Sau ông lão mặt không đổi xác nhận tờ tiền rồi nói. Đã có manh mối, ba người trở về lâu đài cắt linh chờ kết quả. Bà Hệ Mỉn đã sai người liên hệ với chủ nhân hiện tại của chiếc đồng hồ rồi. Thời gian còn lại của chiều hôm đấy, bà Hệ Mỉn dẫn hai đứa trẻ tới thăm mộ của mẹ ruột Phái Ố Lạ, sau đó, bọn họ trở về lâu đài cắt linh. Rất nhanh, 2 ngày sau, bà Hệ Mỉn mang một cái đồng hồ về lâu đài. Đó là của bố ruột Phái Ố Lạ. Chiếc đồng hồ này thật sự có in một hình gia huy, và Ảm Bờ Giỏ Sở và Phái Ố Lạ nhận ngay ra đó là của gia tộc nào. Trên cùng là một hình đầu lâu, xung quanh có những tán lá quẹt tơ bao bọc, tiếp theo bên dưới là một bàn tay bằng kim loại đang nắm chặt cây đũa phép trên nền các ngôi sao 7 cánh, xuống nữa là hình ảnh của 3 con quạ và dưới cùng là dòng chữ. Vĩnh viên thuần chủng. Đó là gia huy của dòng họ Black. Một trong những dòng họ được mang danh hiệu thể một ạn xỉ NN nổ lệ hắc, dòng tộc cao quý lâu đời của thế giới phù thủy Anh Quốc. Chương 129, quyết định vòng cuối. Chuyện này thật quá khó tin, vì ai cũng biết dòng họ Black là một dòng họ phải nói là cực đoan về vấn đề huyết thống. Bọn họ không chấp nhận một thành viên nào trong gia đình kết hôn với một lệ hay là phù thủy gốc một lệ. Bọn họ cấm mọi thành viên dính líu quan hệ tới phù thủy phản bội huyết thống, ví dụ như nhà hệ ạt lì chẳng hạn. Thậm chí, phù thủy pháp xịt sinh ra cũng không được chấp nhận trong gia đình này. Tất cả người nào thuộc các trường hợp trên sẽ bị xóa bỏ tên ra khỏi gia phả. Cha ruột mình lại là thành viên trong nhà Black. Phái Ố Lạ cũng rất bất ngờ về chuyện này, cô bé với lấy một quyển sách bên cạnh, nó ghi lại gia phả của một số dòng họ phù thủy thuần chủng của Anh Quốc. Trong lúc chờ kết quả từ bà Hệ Mỉn, cô bé cũng đọc qua về một số dòng họ phù thủy. Phái Ố Lạ lật ngay tới trang viết về gia đình Black, trong này viết rất rõ ràng. Nhà Black gần như tuyệt chủng về bên dòng nam, đến đời gần nhất chỉ có 2 người con trai là Sì Dì U Black và Dệ Gù Lợt Hạ Cụ Rụt Black. Một người thì đang trong nhà tù ạt ca bằng, còn một người bị cho là mất tích hơn 10 năm, không rõ sống chết. Bà Hệ Mỉn cũng đọc 2 cái tên này lên và nói. Sì Dì U Black và Dệ Gù Lợt Hạ Cụ Rụt Black. Vậy thì cha ruột của con 8/10 là Dệ Gù Lợt Hạ Cụ Rụt Black rồi. Dệ Gù Lợt Hạ Cụ Rụt Black là con út của gia đình Black. ông ta là tử thần thực tử như hầu hết những người chảy dòng máu Black.
Vì sao cha lại nói vậy?
Phoi ô la hỏi bà hệ mìn.
Đơn giản vì cái đồng hồ này.
Bà hệ mìn chỉ cái đồng hồ lấy từ tiệm cầm đồ nói.
Mấy đứa đều biết khi phù thủy trưởng thành sẽ nhận được một chiếc đồng hồ bằng vàng phải không?
Vâng ít hai.
Nhưng gia đình Black khi đấy lại khác, vào mấy chục năm trước, có một ngoại lệ đặc biệt xảy ra trong gia đình này. CGU Black vốn lên theo truyền thống gia đình vào nhà sở lỉ thở gìn lại được chọn vào nhà gờ dịp phải đỏ.
Khi đó, nhiều người cười nhạo gọi đùa CGU là the bài xịp óc the Black con cựu trắng của nhà Black.
Thở dài một cái, ông nói tiếp.
Cũng vì thế nên, gia đình Black liệt CGU là một kẻ phản bội huyết thống, và anh ta bị xóa tên ra khỏi gia phả khi mới học năm thứ ba ở Hogwarts.
Cho tới khi trưởng thành, tất nhiên sẽ không nhận được đồng hồ có gia huy nhà Black.
Bà hệ mỉn kết luận.
Như vậy, chỉ có rể gù lật có khả năng nhất.
Phoi ố là im lặng nhìn cuốn gia phả một lúc lâu, rồi cô bé mới nói.
Trong này chỉ ghi là ông ta, rể gù lật Black, mất tích, cha biết thêm thông tin gì không?
Ta sẽ cho người dò hỏi, nhưng khả năng cậu ta sống là không cao. Nhiều người nói rằng cậu đã chết trong khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó của chúa tể Hắc Ám. Lần cuối cùng chúng thấy cậu ta là lúc tên chúa tể này gọi cậu vào phòng nói chuyện riêng.
Tuy Phoi ố là không dành tình cảm nhiều cho cha mẹ ruột. Nhưng dù sao hai người họ cũng có công sinh thành, nên mọi chuyện phải được rõ ràng.
Việc này, ông quản gia bà hệ mỉn sẽ lưu ý điều tra thêm.
Trở lại hồ gợt, ả vợ rõ sờ và phải ố là hai người cảm nhận rõ ràng bầu không trường học sôi sục, khẩn trương cả lên, tất cả học sinh đều đang lo lắng cho kỳ thi sắp tới.
Lúc này, cần nhất một thứ để bọn chúng giảm bớt căng thẳng, đó chính là hai trận quyết định cuối cùng trong năm, trận Phở Lệp vs Giả Vẹn Cơ và trận Gở Dịp Phải Đỏ vs Sở Lì Thờ Dịn. Trước trụ sở của Inventihon Club cũng dán một tấm bảng lớn ghi lại thứ tự xếp hạng của các đội quỷ đi, kèm theo là tỷ lệ thắng, tỷ lệ cá cược, vân vân.
Năm viền bảng 5.
Bảng xếp hạng các đội quỷ đi hồ gợt.
No 1 4 đội gờ dịp phải đỏ, 360 điểm.
No 2 4 đội Flip, 350 điểm.
No 3 4 đội Sở Lì Thờ Dịn, 210 điểm.
No 4 4 đội Dạ Vẹn Cơ, 205 điểm.
Năm viền bảng 5.
Tuy ám bờ rõ sở không quan tâm tới quỵt địt cho lắm nhưng mà đội của nhà mình lại đội sổ thì thật quá mất mặt.
Ít nhất phải đứng thứ ba.
Cậu liếc tạ kịch nói.
Này, cậu bay giỏi không? Sang năm thi thử vào đội quỵt địt nhà Dạ Vẹn Cơ.
Không, với lại mình lấy đâu ra thời gian để luyện tập, bình thường phải xử lý công việc ở câu lạc bộ, rồi lại phải tham gia khóa của phái ổ lạ tổ chức nữa, tạ kịch thẳng thừng từ chối nói.
Đúng vậy, hầu như mọi công việc lớn nhỏ trong câu lạc bộ đều qua tay tạ kịch. Thành viên nữ duy nhất, khổ nỗi năm nay nhà Dạ Vẹn Cơ nhận số lượng học sinh nữ tương đối ít, mà để tuyển được một người vừa tận tâm với câu lạc bộ mà không ảnh hưởng tới việc học nữ cô bé gần như số 0.
Còn bọn con trai, cho chúng đi khuân vác và làm việc được rồi.
Xem ra, năm sau ảm bờ rõ sở phải tuyển thêm mấy thành viên nữ cho Inventihon Club mới được.
Quay trở lại quỷ địp, năm nay tình cảnh của đội quỷ địp nhà Dạ Vẹn Cơ cũng không khác gì nhiều đội nhà Philip, nhiều trụ cột trong đội bóng tốt nghiệp. Đến tầm thủ hiện nay của đội cũng là do một truy thủ thay thế.
Một điểm khác khiến họ có điểm thấp như vậy là nhà Dạ Vẹn Cơ không có cầu thủ có đẳng cấp nổi bật hẳn như mát thủ môn nhà Phở Lệp hay chát lơ tầm thủ nhà Gờ Dịp Phải Đỏ.
Năm nay nếu may mắn thì Phở Lệp sẽ giành vô địch, mát giúp họ sạch lưới trong mùa này.
Cũng không chắc, nếu trận tiếp theo đội Gờ Dịp Phải Đỏ thắng đội Sở Lì Thờ Dìn thì kết quả cũng không thể nói trước được.
Sở Lì Thờ Dìn và Gờ Dịp Phải Đỏ luôn đối đầu nhau. Trận này bọn chúng sẽ không ngại phạm lỗi để thắng đội sư tử.
Bên ngoài, một lượng khá lớn khách hàng trung thành của Inventihon Club đang bàn tán sôi nổi, chỉ một vài phút nữa thôi là trận Gờ Dịp Phái Đỏ vs Lì Thờ Dìn bắt đầu, mấy tên học sinh đang tiến hành đặt cược sát nút giờ.
Đúng 11 giờ trưa, trận đấu giữa rắn và sư tử diễn ra, hai đội trưởng hai bên ánh mắt đang tóe lửa nhìn nhau.
Có đứa đã ngửi thấy mùi lông mi, lông mày cháy.
Khi tất cả các cầu thủ đã vào vị trí, giáo sư Hồ nghiêm khắc nói.
Tất cả các trò nghe đây, ta muốn tất cả phải chơi một trận thật hay thật đẹp.
Không phải mù cũng nhận thấy dường như vị trọng tài hồ đặc biệt gửi những lời ấy đến cho đội trưởng của đội Sở Lì Thờ Dìn gì chờ Adol, một học sinh năm thứ 6.
Lên trổi.
Và trận đấu bắt đầu.
Đúng như nhiều đứa học sinh đoán, trận đấu này vô cùng khốc liệt, máu đã chảy, các học sinh đội rắn không ngần ngại phạm lỗi, kể cả với tầm thủ Chatler, nếu anh không cẩn thận là sẽ ăn một quả blue chờ vào đầu ngay lập tức, thậm chí cả một gậy của tấn thủ đối phương.
Các thành viên đội Gờ Dịp Phải Đỏ gồng mình chống đỡ, sau 15 phút, bọn họ đã bị thủng lưới 5 bàn rồi.
Hôm nay, đội Sở Lì Thờ Dìn chơi đặc biệt hăng hái, như bọn chúng uống thuốc kích thích vậy.
Thêm 10 phút nữa, kết quả là 70-10 nghiêng về đội con rắn.
Quả này,
À mờ rõ sở khẳng định là phải ổ là cô bé động tay chân ở đây rồi, cậu liếc nhìn lên chỗ khán đài cổ động viên nhà sở lì thờ dịn. 5 phút sau đó, trái sở nịt xuất hiện, nay lúc đó, dường như một nửa đội hình của đội rắn lao tới cản phá chát lơ bắt được bóng họ đã thành công, mặc dù bù lại bị ghi mất 2 bàn vào lưới. Tỷ số hiện tại là 80-30. Trận đấu tiếp tục như vậy cho tới khi chát lơ bắt được trái sở nịt ở phút thứ 130, một trận đấu dài nhất mà ám bờ rõ sở từng xem, hơn 2 tiếng đồng hồ, mông của cậu hế ẩm từ lâu rồi. Kết quả là 210-220. Chiến thắng thuộc về đội sư tử. Chương 130, cúp quỵt tịt và kỳ thi cuối năm. Như vậy sau trận đấu này, Tớ Lệp muốn giành được vô địch phải ghi ít nhất 240 điểm trong trận với Dạ Vẹn Cờ. Điều này rất khó có thể xảy ra. Một tuần sau đấy, mọi người đều bàn bạc về trận đấu quỵt địch vừa rồi và trận đấu tiếp theo giữa Tớ Lệp vs Dạ Vẹn Cờ thứ 7 tới. Nhiều đứa đã thay đổi đặt cược, chúng đều chọn là gờ dịp phải đỏ sẽ giữ vững ngôi vô địch năm nay. Tuy Matt rất giỏi, nhưng đáng tiếc cậu ta là một thủ môn. Nếu là cậu bé là một truy thủ hay tầm thủ thì Tớ Lệp mới có khả năng giành chiến thắng. Vì lúc này, đội con trồn cần ghi điểm hơn là bị lọt lưới. Cuối cùng, thời gian trận đấu giữa Phở Lệp vs Dạ Vẹn Cơn đã đến, bọn trẻ lại tập trung sân quỷ đi, ai ai cũng hồi hộp, nhất là bọn học sinh nhà gờ dịp phái đỏ và Phở Lệp. Ngay khi tiếng còi báo hiệu bắt đầu trận đấu, hai cầu thủ hai bên lao vào nhau tấn công ảo ạt. Trận này đội con trồn hăng hái không kém gì đội con rắn tuần trước, tất cả cầu thủ chủ động dâng cao đội hình xuất kích nhằm ghi được nhiều điểm nhất có thể, còn về phòng thủ thì đã có mát thủ môn. Rất nhanh, bàn thắng liên tiếp bị ghi cho cả hai bên. 10-0, 20-10, 60-30. Không có thành viên khác trong đội hỗ trợ, một mình Matt phải đối mặt với 3 truy thủ, và 2 tấn thủ thỉnh thoảng đánh nén. Trận này cũng là lần đầu tiên cậu để đội mình bị lọt lưới, nhưng thứ đó không quan trọng nữa, ghi điểm mới cần thiết. Các về sau đội Phở Lệp càng tấn công điên cuồng, hầu hết các cầu thủ đều ở bên sân Dạ Vẹn Cờ. Phía bên sân đấu, tâm thủ xét dịp đỉ gõ dỉ căng mắt ra tìm trái sơ nịt vàng. Nhiệm vụ của tên này là cản trở tầm thủ đối phương bắt được trái sơ nít. Và chờ cho tới khi các đồng đội ghi đủ điểm rồi kết thúc trận đấu. Tuy nghe có vẻ coi thường tầm thủ của đội Dạ Vẹn Cờ, nhưng sự thật là Sẹt Dịp Đỉ Gò Dì giỏi hơn. Nhanh lên đội trưởng đội Phở Lệm phục dụng các thành viên. 3 quả nữa thôi. Lúc này, đội Dạ Vẹn Cờ không tấn công nữa mà lui về phòng thủ, bọn chúng chơi nhảy cố ý không cho đối phương ghi điểm. Trận đấu rơi vào thế bế tắc, một bên tấn công, một bên phòng thủ. Tớ Lệp mới chỉ ghi thêm được 10 điểm, họ còn thiếu 20 điểm nữa. Bên trên đầu bọn chúng, Sẹt Dịp Đỉ Gò Dì đã mấy lần buộc phải thả đi trái sở nịt vàng. Muốn đột phá thế bế tắc này, thì Matt phải lên tham gia tấn công cùng mọi người. Đúng vậy, Matt đã rời cầu môn trên đài, học sinh Bình hét toáng lên. Cậu bé đang tham gia phối hợp tấn công, không thể nghĩ cậu cũng là một truy thủ có năng khiếu và Tớ Lệp ghi bàn. 70-30. Chỉ cần một quả nữa và trái sờ nịt nữa thôi là Phở Lệp có khả năng đoạt cúp vô địch. Ôi không ba. Dạ Vẹn Cơn đã ghi thêm 30 điểm. Ôi nhìn kìa, trái sờ nịt lại xuất hiện, đây có lẽ là lần thứ 3 rồi và nó quá gần tầm thủ của đội Dạ Vẹn Cơn. May mắn không mỉm cười với đội trôn rồi, tầm thủ đội Dạ Vẹn Cơn đã thấy trái sờ nịt, anh ta đang lao tới còn Sẹt Dịp Đỉ Gò Dì ở đâu. Không kịp rồi. Nhưng trái blue trở từ đâu bắn tới đánh trúng vào cán chổi khiến tầm thủ đội chim ưng chạy hướng. Cơ hội cho đội trồn. Bên dưới, Matt ném trả đồng đội cái gậy và cậu lao lên tấn công cả Matt và Sẹt Dịp Đỉ Gò Dì đang chạy đua với thời gian ai sẽ ghi điểm trước đây. Trời ơi, Matt đã nhận được trái của phân từ đồng đội, cậu rất đường tin tưởng trước mặt cậu chỉ là thủ môn. Ghi bàn. 80-30. Bây giờ chỉ cần Đỉ Gò Dì bắt được trái sở nịt là đội Phở Lệp đoạt cút. Bắt được rồi. Phở Lệp trở thành nhà TN vô địch năm nay. Trận đấu diễn ra thật bất ngờ. Vui nhất phải là bọn học sinh nhà trồn, và mấy đồ không thay đổi quyết định cá cược. Các thành viên đội bóng sung sướng ôm nhau ăn mừng, hôm nay nhà Phở Lệm phải chơi tới sáng. Matt lại bị cả bọn khiêng đi. Cái tên Matt Sở Hoàn một lần nữa nổi tiếng toàn trường như một nhân tố quyết định vào thành công của đội bóng. Tất nhiên tầm thủ Sẹt Dịp Đỉ Gò Dì cũng được nhắc tới nhưng chỉ ở mức độ thấp hơn. Giải quyết đi kết thúc đánh dấu kỳ thi đang tới rất gần sau một tuần nữa xả hơi, chỉ nói chuyện về quyết đi, bọn học sinh bước vào giai đoạn chạy nước rút ôn tập. Tất cả học sinh sẽ thi vào tuần đầu tiên của tháng 6 tức là chỉ 20 ngày nữa, bọn chúng sẽ tham gia thi cả thực hành và lý thuyết trong cùng một buổi sáng hoặc chiều. Môn đầu tiên là môn biến hình không phải nói là nó quá dễ, nhân vật chính của chúng ta chỉ mất có 40 phút để trả lời 10 câu tự luận trong phần thi lý thuyết, đến phần thi thực hành thì cậu làm vô cùng xuất sắc. Môn tiếp theo là phòng chống nghệ thuật hắc ám, giáo sư Pẹ Nở vốn là giáo sư có tiếng tốt bụng trong trường, nhưng mấy hôm nay, người ta thỉnh thoảng thấy ông cao có ngồi một mình trong văn phòng. Nhiều đứa lo lắng tới hỏi thăm ông, chúng rất không hy vọng năm sau lại đổi một giáo sư khác môn này. Trong trường có một lời đồn không hay ho lắm về vị trí giáo sư chủ nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ho bảo là chúa tể hắc ám từng ứng cử chức vị này nhưng không thành công. Tức giận ông ta đã nguyền rủa vị trí này để không ai có thể đảm nhận vị trí này dạy học ở hồ gợt quá một năm. Tất nhiên môn này mảnh cũng dễ dàng vượt qua, hơn nữa giáo sư Pẹn Nở cũng nói ông sẽ cho cậu trên điểm tuyệt đối. Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là lịch sử pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lao phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khoái, là bọn trẻ sẽ được thành thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Bình ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngông xuống và cuộn tờ giấy ra đem nộp, thì tất cả bọn học sinh không thể nhịn được hò reo mừng rỡ. Kết thúc cuộc thi, Mạnh Phẩy và Mát tổ chức một cuộc gặp nho nhỏ, bọn chúng nói chuyện về nội dung bài thi và hỏi thăm nhau về cuộc sống trong trường. Rất bất ngờ là Phẩy đã lôi kéo được một số lượng không nhỏ học sinh năm thứ 2 và 3 vào câu lạc bộ đấu tay đôi của cô. Phải nói cô bé bây giờ là có tầm ảnh hưởng có lẽ chỉ sau giáo sư ở nạ vẹ và tên huynh trưởng trong nhà sở Lý Thờ Dịn. Trong khi Mạnh vẫn chỉ cùng mấy đứa năm nhất chế tạo mấy thứ đồ chơi, nghĩ tới đây, Mạnh cảm thấy thật không cam lòng, cậu quyết định hè này phải giao bài tập cho Thờ Dịn, rót giờ, để năm sau có sản phẩm mới được. 5 giờ chiều, ba đứa tạm biệt nhau trở về lâu đài, chúng còn phải giải quyết nhiều việc khác trước khi vào ăn tối. Mạnh đang trên đường đi thì phía bên trái một tiếng gọi vang lên. Mỹ ẩn. Bạn ở đâu vậy? Mình tìm cậu từ chiều tới giờ. Đó là Tạ Kích, cô bé có vẻ vội lắm. Mình vừa ở bên hồ nước đen về. Bạn không sợ lại bị tập kích hả? Tạ Kích trừng mắt nhìn cậu bé nói. Không sao, nhà trường đã xử lý chuyện này rồi, Mạnh xua tay tỏ vẻ không quan trọng nói. Chương 131, chuyến đi đêm thứ hai. Nhắc tới cuộc tập kích, ông hiệu trưởng vẫn chưa tìm ra hung thủ, bà Hệ Mỉn đã mấy lần gửi thư nhắc nhở ông, nhưng không có manh mối gì cả. Vấn đề là ám bờ rõ sở cũng không sợ, vì cậu vừa rồi đi cùng phải ổ lạn nên nhớ cô bé là ma pháp sư cấp 4 đấy. Với lại cậu cũng không phải không có bài tẩy. Có chuyện gì mà bạn vội vàng thế? Ám bờ rõ sở nhìn cô bé hỏi. Phải a, mình quên mất bạn còn nhớ bài thi môn thiên văn học tối hôm qua không? Đêm qua, bọn chúng lên trên tháp thiên văn thi thực hành môn này, cậu còn nhớ là vẽ bản đồ ba chòm sao mùa hè thì phải. Có, thì sao? Chúng ta tháng trước xác định bảo tàng Dạ Vẹn Cơn ở trong rừng cấm đúng không? Mình cảm thấy thiếu thứ gì, vừa nãy thì xong môn lịch sử pháp thuật nghĩ lại mới nhận ra một manh mối. Đó là gì? Ảm bờ rõ sơ hỏi ngay, cậu cũng cảm thấy giống cô bé, nhưng cậu không dành thời gian nhiều để nghĩ vấn đề này. Ảm bờ rõ sơ còn phải thí nghiệm rất nhiều để chuẩn bị cho việc ghép mạch ma thuật. Đi ra đây với mình. Tạ Kích nhìn xung quanh rồi kéo Ảm bờ rõ sơ ra một góc vắng người nói. Trong mật mã Dạ Vẹn Cơn có mấy câu không rõ tác dụng của nó là gì. Cô bé đưa ra một tờ giấy và đọc. Khi bạn không phải là cánh chim bầu trời. Cũng không phải là cánh chim xinh đẹp trên mặt nước. Cũng không dũng mãnh như đại bàng. Ảm bờ rõ sở nghe cô bé kể ra ba câu mới bật nói. Đúng rồi, mới đầu mình không rõ lắm, nhưng khi về suy nghĩ kỹ lại thì thấy nó đều chỉ một chòm sao cụ thể. Đại bàng, là chòm sao thiên ưng, cánh chim trên bầu trời là chim trời nghĩa là chòm thiên cầm. Còn ánh chìm xinh đẹp trên mặt nước, lần trước bạn nói rồi nó chỉ con thiên Nga tương ứng với chòm sao thiên Nga. Dừng một lúc, cậu nói tiếp. Mình đoán chúng nó đều là gợi ý cho chòm sao ô nha và chỉ vào buổi tối mới nhìn thấy. Cậu nói đúng nhưng chưa đủ. Vì sao lại chọn ba chòm sao có vẻ đều là loài chim như vậy? Tạ Kịch bình tĩnh suy luận. Có thể là quạ, thiên cầm, đại bàng, thiên Nga đều là da cầm trang. Ảm bờ rõ sờ nói ra suy nghĩ của mình. Không. Vừa rồi trong bài kiểm tra môn thiên văn học có nói đến ba chòm sao này, chúng tạo thành một thứ gọi là tam giác mùa hè. Tạ Kịch nhấn mạnh nói. Tam giác mùa hè là một mảng sao gồm các sao tạo ra một tam giác tưởng tượng của bầu trời nửa bắc bán cầu, với các sao ở đỉnh là sao Ngưu Lang, An Tây, sao Đi Nẹp, và sao Trực Nữ, Vệ Gạ. Tam giác này nối ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm sao Thiên Ưng, Ạ Quy Lạ, chòm sao Thiên Nga, Sinus, và chòm sao Thiên Cẩm, Lì Dạ. Đúng vậy. Nhưng vào mùa này không phải tối nào cũng có tam giác mùa hè trên trời sao. Tối hôm chúng ta lén lên tháp cũ cũng có tam giác mùa hè trên trời mà Ảm bờ rõ sờ nhỏ giọng xuống nói. Đúng nhưng cậu quên một câu trong đoạn mật mã à, đó là, nơi cao nhất không phải là nơi bạn gần nhất. Tạ Kịch giải thích cho cậu bé. Nơi cao nhất, nơi xa nhất không lẽ chúng ta phải đến tháp cũ vào ngày mà tam giác mùa hè này cao nhất? Ảm bờ rõ sờ bừng tỉnh nói. Thật quá khó, chỉ mỗi câu nơi cao nhất không phải là nơi bạn gần nhất lại là ba gợi ý cần thiết để tìm tới tầng cao nhất của tháp cũ, bản đồ chòm sao ô nha trên trần tháp và bây giờ là thời gian kho báu xuất hiện nữa.
Đúng thế, ta sẽ tìm được vị trí của kho báu giả vẹn cơn vào đêm mà tam giác mùa hè lên cao nhất, theo mình tính toán, với độ lệch góc 7 độ 36 phút của chòm sao thì thời gian chính là 11 giờ 45 phút tối ngày mai.
Vậy là ngày mai ta sẽ tìm được vị trí của kho báu rồi, Ảm Bờ Giỏ Sở hai mắt sang lên kích động nói.
Một ngày trôi qua rất nhanh, đêm hôm đó Ảm Bờ Giỏ Sở và Tạ Kịch hai người lại rón rén ra khỏi lâu đài, tháp cũ không bị canh gác nữa nên hai đứa quang minh chính đại đi từ cửa chính vào. Khi bọn chúng đi tới tầng cao nhất đã là 11 giờ 39 phút, chỉ 6 phút nữa là tam giác mùa hè lên cao nhất trong năm.
Ảm Bờ Giỏ Sở và Tạ Kịch hai người đứng chỗ cái cửa sổ mà con quạ trên trần tháp nhìn tới.
Hai đứa đều hồi hộp một mắt nhìn đồng hồ, một mắt nhìn về phía khu rừng cấm.
Đến giờ, ánh sao chiếu xuống tạo thành một cảnh tượng huyền ảo, cả cánh rừng như bị một màn sương sớm bao bọc. Nhưng có một điểm vô cùng chói mắt ở phía đông nam khu rừng, một điểm sáng chiếu thẳng tới vị trí chúng đang đứng.
Ảm Bờ Giỏ Sở cũng thử nhìn từ một cái cửa sổ khác nhưng không thấy điểm sáng đó đâu.
Ở đó chính là kho báu của Dạ Vẹn Cơn, Tạ Kịch xúc động nói ra từng chữ.
Ừ, chúng ta ghi lại vị trí trước đã.
Ảm Bờ Giỏ Sở lôi ra tấm bản đồ hồ gợt, cậu mang theo cả các loại kính như kính lục phân, xếp tàn, đo khoảng cách để vẽ bản đồ.
Kính lục phân là dụng cụ thiên văn hàng hải dùng để đo góc giữa một thiên thể nào đó với đường chân trời hoặc góc giữa hai thiên thể nhằm xác định vị trí của tàu thuyền trên biển.
Ngoài hải đồ và la bàn, hai công cụ quan trọng để xác định tọa độ trên biển là đồng hồ chuẩn, để xác định kinh độ so với kinh tuyến gốc và kính lục phân để xác định vĩ độ là những phát minh cực kỳ quan trọng.
May mắn là khi cậu bé làm quốc vương thất đại đảo quốc, cậu cũng học khá nhiều về hàng hải và vẽ bản đồ, bây giờ áp dụng kiến thức đo vào trong một biển cây cối, cậu dễ dàng có thể xác định chính xác vị trí một điểm cố định nào đó.
Chúng ta đi tìm kho báu luôn chứ làm xong, Ảm Bờ Giỏ Sở đề nghị nói.
Ok, Tạ Kịch đồng ý.
Tuy cả hai đứa không có máu mạo hiểm nhưng trước mắt của chúng là kho báu Dạ Vẹn Cơn đó, kho báu của phù thủy thông minh nhất mọi thời đại, nó là một tỏi nam châm không thể cưỡng lại của các Dạ Vẹn Cơn lệ.
5 phút sau, hai đứa trẻ di chuyển từ ngọn tháp cũ tới bìa rừng, tại đây Ảm Bờ Giỏ Sở đi tới một điểm mốc mà cậu đánh dấu trên bản đồ, đó là điểm bên ngoài khu rừng mà có khoảng cách gần nhất tới kho báu.
Ảm Bờ Giỏ Sở đặt cây đũa phép nằm ngang trên lòng bàn tay, nó thì thầm với cây đũa phép.
Pime.
NG xác định phương hướng.
Cây đũa phép quay một vòng rồi quay về bên phải, chỉ ngay vào một chùm cây rậm rịt.
Hướng đó là hướng bắc, và nó biết là nó cần phải đi theo hướng tây bắc để đến vị trí kho báu.
Xác định xong hướng đi, Ảm Bờ Giỏ Sở nói với Tạ Kịch.
Chúng ta đi hướng này.
Nói xong hai đứa chui vào lùm cây, đi sâu vào trong khu rừng cấm.
Khu rừng tối tăm một cách đáng sợ, tuy hai đứa sử dụng ma thuật chiếu sáng nhưng dường như tất cả ánh sáng đều bị bóng đêm nuốt chửng.
Bọn chúng không gặp bất kỳ chướng ngại vật gì, hoặc sinh vật nào trong khu rừng, mọi thứ thật yên tĩnh.
Mỗi khi đi được 100 mét là Ảm Bờ Giỏ Sở lại đọc thần chú xác định phương hướng một lần, bọn chúng không muốn bị lạc đường.
Giờ cũng đã hơn nửa đêm rồi, chúng không muốn lãng phí thời gian để tìm đường khi đi lạc.
Đi thêm một đoạn, hai đứa trẻ gặp một lối mòn, đây có lẽ là đường đi của mấy con vật sinh sống trong khu rừng này.
Đông nhiên, từ phía sau một tiếng cành cây rung động vang lên, Ảm Bờ Giỏ Sở giật mình quay đầu lại, cậu chĩa cây đũa phép về phía trước xem có thứ gì.
Chương 132, kiến trúc ma thuật.
Cái gì vậy?
Tạ Kịch bám chặt tay lo lắng Ảm Bờ Giỏ Sở hỏi.
Có cái gì đó di chuyển bên kia?
Lắng nghe xem.
Hình như có cái gì đó lớn lắm.
Cậu bé chỉ về một phía nói.
Cậu nhẩm một câu thần chú, một tia sáng màu vàng bắn về phía vùi cây và soi sáng một vùng nhỏ xung quanh nó, nhưng cậu thấy một thứ khá quen thuộc, một con nhện khổng lồ chân đầy lông lá.
Con nhện trông khá giống nhện ạ dạ rèn nờ ở Nạ Nỉ ạ, có điều lông nó màu đen xám và kích cỡ nó nhỏ hơn nhện ạ dạ rèn nờ nhiều.
Hai con mắt đỏ lòm của con nhện nhìn hai đứa trẻ, Tạ Kịch chưa bao giờ thấy con nhện nào lớn như vậy, cô bé run giọng nói.
Chúng ta, bây giờ chạy hả Ảm Bờ Giỏ Sở?
Không, cậu xem mình. Ảm Bờ Giỏ Sở vỗ vai trấn an cô bé, rồi cậu lấy ra một thanh kiếm, nó phát ra một thứ ánh sáng trắng nhẹ nhẹ, huyền diệu.
Đó là thanh liệu ạ.
Thanh kiếm này phải uống máu ít nhất 10 con nhện khổng lồ khi còn ở Nạ Nỉ ạ, với con nhện rừng cấm trông còn nhỏ hơn thì chỉ cần mấy chiêu là cậu có thể giết chết nó.
Ảm Bờ Giỏ Sở khua khua thanh kiếm khiêu khích con nhện nói.
Con quái vật, lại đây.
Con nhện này thấy vậy cũng gầm lên một tiếng ngu ngốc rồi lao về phía cậu.
Ảm Bờ Giỏ Sở quá quen với kiểu tấn công này, nhắm mắt cậu cũng xử lý tốt con nhện, tiếp đó bằng một cái nghiêng người điêu luyện, Ảm Bờ Giỏ Sở chém một nhát đứt đôi người con nhện.
Đã xong. cậu lau chất nhảy xanh lẹ trên lưới kiếm vào một thân cây và nói.
Giỏi quá.
Tạ Kịch ánh mắt lấp lánh nói. Chúng ta rời khỏi đây trước, không biết có thêm nhện nữa không?
Ảm bờ giỏ sờ nói ngay, rồi hai đứa bé tiếp tục đi sâu hơn.
Vừa rồi, cậu quan sát con nhện, thấy các khớp của nó vẫn còn một vòng không nhỏ. Điều này có nghĩa là con nhện này chưa hoàn toàn trưởng thành, rất có thể bố mẹ của nó ở quanh khu vực này. Mà một ổ nhện đẻ phải hơn 1.000 con, cậu cũng không muốn một mình đối đầu với 1.000 con nhện đấy.
Ảm bờ giỏ sờ đã nói đúng, sau khi hai đứa rời khỏi 10 phút, ba con nhện khác xuất hiện rồi cắp cái xác nhện lấy đi, bọn chúng mang cái xác cho một con nhện to hơn.
Điều đặc biệt là con nhện này nói bập bẹ được một hai từ tiếng Anh, I get on ta.
Trở lại với Ảm bờ giỏ sờ và Tạ Kịch hai người, bọn chúng đi thêm nửa tiếng nữa rồi tới một ngọn đồi nhỏ, trước mặt chúng là một cái hang bị che lấp khá kỹ càng.
Chúng ta tới nơi rồi, Tạ Kịch vui vẻ nói.
Đúng vậy, có thể kho báu ở trong cái hang này.
Nói xong hai đứa đi vào cái hang, miệng hang khá hẹp, nhưng đi sâu xuống lại rộng ra rất nhiều, không gian bên trong này quá rộng, một ngọn đồi không thể chứa hết được.
Vì vậy Ảm bờ giỏ sờ đoán mình đang ở trong một công trình kiến trúc phép thuật.
Ở đây có một cánh cửa, Tạ Kịch thốt lên.
Nói rồi, hai đứa hợp sức đẩy cánh cửa ra ngoài, nó rất nặng và khó dịch chuyển nhưng bọn chúng vẫn mở ra được một cái khe đủ để cơ thể lách qua.
Sau đó, Ảm bờ giỏ sờ và Tạ Kịch lần lượt chui vào, bên trong là một căn phòng vô cùng rộng lớn. Nó phải to như đại sảnh của trường.
Trên trần là một giếng trời hình tròn có bán kính khoảng 10 mét.
Ánh trăng chiếu thẳng xuống một bức tượng một thiếu nữ, trông chỉ khoảng 15-16 tuổi.
Thiếu nữ trên người mặc một chiếc trường bào phù thủy nhẹ nhàng, lộ ra vóc người thướt tha của mình.
Trên tay phải cô gái đậu một con quạ, đang cong chân và giang đôi cánh chuẩn bị bay đi.
Tay trái cầm một cây đũa thần.
Trên đầu cô gái đội một chiếc vương miện khá giống cái vương miện trong phòng sinh hoạt chung nhà Dạ Vận Cơ. Cô gái đang ngẩng cao đầu nhìn về phía bầu trời với những vì sao xa xăm.
Hai đứa tiến tới nhìn bức tượng, chân tượng có khắc một dòng chữ, Giáo hệ nạ Dạ Vẹn Cờ.
Đây là tượng chân dung của Dạ Vẹn Cờ sao?
Hồi trẻ, trông bà ta thật xinh đẹp, Tạ Kịch cảm thán nói.
Bức tượng được bảo quản vô cùng nguyên vẹn, từng đường nét khuôn mặt, cơ thể, quần áo vô cùng rõ ràng, vì vậy, cô bé mới thấy rõ bà Dạ Vẹn Cờ rất đẹp.
Nhưng mà kho báu ở đâu?
Ảm bờ giỏ sờ vừa dứt lời thì một tiếng nổ to như sấm vang lên khiến cho hai đứa trẻ ung cả thai.
Chúng quay đầu lại nhìn thì thấy cánh cửa bằng đá nặng nề vừa nãy bị mở tung ra và một bóng đen trôi nổi trên không.
Đó là tên tập kích hai bọn họ ở hồ nước đen.
Hạ hạ ha, tiếng cười ghê rợn từ cái bóng đen phát ra, rồi nó nhanh chóng bay lơ lửng về phía Ảm bờ giỏ sờ và Tạ Kịch hai người.
Nhưng Ảm bờ giỏ sờ cảm thấy bóng đen này hơi khác với bóng đen tập kích cậu lần trước một chút. Bóng đen này phải nói là có sức sống hơn.
Ngươi là ai?
Tại sao lại có mặt ở đây?
Cậu quát hỏi.
Ha ha, không phải ta chỉ dẫn chúng bay tới đây sao?
Cái gì?
Ảm bờ giỏ sở cảnh giác nhìn tên áo đen nói tiếp, không lẽ chính ngươi để lộ mật mã Dạ Vẹn Cờ cho mọi người biết?
Phải, xem ra mi không ngu lắm, thằng nhóc nhà Cật Lĩnh.
Nhưng mà trước hết xử lý kẻ dư thừa này đã.
Tên áo đen vừa nói xong, một tia sáng trắng lóe lên bay về phía Tạ Kịch.
Cô bé không kịp phản ứng, đứng chôn chân tại chỗ.
Bên cạnh, Ảm bờ giỏ sở trong tịp tắc đưa hai trái lên đỡ tia sáng, cậu bị trúng thần chú của tên bóng đen.
Khà khà.
Thằng nhóc ngu ngốc, ta biết ngay là mi sẽ cứu con nhỏ yếu ớt này mà thế nào, bây giờ mi đang cảm thấy trên người như có hàng trăm con kiến nuốt không, và cơ thể không thể cử động được nữa, hưởng thụ đi, đây là trả giá cho việc phá hủy con rối của ta.
Cậu bé khuôn mặt trắng bệnh, cắn răng nhìn bóng đen nói.
Người rốt cuộc muốn gì?
Yên tâm. Đằng nào mi cũng sẽ chết, không phải lo, bóng đen khò khè nói.
Nói xong, bóng đen không để ý tới hai đứa bé mà lôi trong áo ra một nắm tuổi, rồi sắp xếp chúng thành một đống rất to.
Ngươi có phải kẻ đã giết dần dần người nhà Cật Lĩnh không?
Ảm bờ giỏ sờ giọng hơi hụt đi nói.
Ồ, nói như vậy chắc nhóc đã nhìn thấy ra phả của nhà Cật Lĩnh rồi hả?
Ảm bờ giỏ sờ không nói, hai má run run có vẻ cậu đang rất đau đớn.
Thôi vậy, vì nhóc là người cuối cùng trong dòng họ, ta sẽ bật mí cho nhóc.
Đúng là ta đã giết người nhà Cật Lĩnh, nhưng không nhiều lắm đâu, kẻ giết nhiều nhất là các vị tiền bối đi trước của ta cơ.
Vì sao?
Tại sao ư?
Bóng đen khinh thường nói một câu, có lẽ bởi vì ta thích, nhưng nguyên do lớn nhất là nhà Cật Lĩnh đắc tội với chủ nhân của ta.
Chương 133, chủ nhân.
Chủ nhân.
Đúng vậy, chủ nhân, người đã sống không biết bao nhiêu là năm tháng, nếu ta giết được mi nhóc cả, ta sẽ đạt được trường sinh bất lao giống như các vị tiền bối.
Bóng đen vẫn đang sắp xếp mấy thứ kỳ quái bên cạnh đống củi, giống như hắn chuẩn bị một nghi lễ gì đó.
Vậy, ngài có thể nói cho cháu biết chủ nhân của ngài là ai không, giáo sư Penner?
Ảm bờ giỏ sờ giọng lạnh lùng nói. bên cạnh cậu, Tạ Kịch nghe vậy kinh hãi che miệng lại, giáo sư Penn. Cô bé vừa nãy nhận được ám chỉ của ám bờ rõ sờ nên vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, bây giờ mới bất ngờ thốt lên một câu. Bóng đen nghe thế động tác dừng lại một lúc, rồi quay đầu lại nói với một giọng vô cùng quen thuộc đối với các học sinh Hogwarts. Không ngờ cho lại nhận ra là ta cho cắt lỉnh, cho có thể giải thích cho ta biết vì sao ta lại bị nhận ra không? Thời gian còn dài mà. Nói xong ông ta đặt một cái đồng hồ cắt ở một bên, có vẻ là sự chuẩn nghi lễ hay cái gì đó của ông cần một thời gian nữa mới hoàn thành. Giáo sư Penner, tôi công nhận là ngài giả bộ tốt bụng rất giống nhưng tôi có tận hai lý do để nhìn ra thân phận của ngài. Ha ha, mi quá khen nào nói đi chứ. Đầu tiên là vừa rồi ông nói tới con rối, nó là thứ đã tập kính tôi phải không? Không cần Penner trả lời, ám vợ rõ sờ nói tiếp. Khi phải ố là dẫn ngài hiệu trưởng Albert Dumbledore lẽ đỏ và giáo sư của nạ gồn đến cứu tôi thì họ gặp ông đang từ bên ngoài lâu đài trở lại, với lại khi đó phải ố là thấy sắc mặt của không không tốt lắm. Có phải là vì điều khiển con rối khiến ông hao nhiều ma lực? Lý do thứ hai là khi ông bắt gặp tôi và Tạ Kịch ở trên tháp cũ, đáng lẽ ra ông phải bắt phạt chúng tôi, đằng này lại tốt bụng đưa chúng tôi trở lại lâu đài. Hai mắt tên giáo sư lóe lên, hắn nói. Vậy thì sao? À bờ rõ sở ánh mắt như là chuyện đương nhiên nhìn vẹn ở, cậu nói tiếp. Cho dù, nể tình ông nội tôi tới mấy thì ông cũng không thể bao che quá như vậy. Nếu ông thật quan tâm tới tôi thì sẽ báo cáo việc này lên cho nhà trường để tôi bị xử phạt thích đáng. Người ta nói thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà. Hơn nữa, tối hôm đó nói chuyện với ông, tôi cảm thấy ông cố ý khuyến khích chúng tôi tìm ra kho báu giả vẹn cần phải không? Ba ba ba. Thật không hổ là cháu trai của ngài Patrick, cho thật sự rất thông minh. Giáo sư Penn nở vỗ tay, ánh mắt khen ngợi nhìn ảm bờ giỏ sơ nói. Và chính ông giết chết ông nội tôi, phải không? Ảm bờ giỏ sơ tức giận hét lên. Người cuối cùng ở bên cạnh ông nội cậu là giáo sư Penn đang đứng trước mà cỡ, ông ta đã khai là mình bị bắt làm con tin. Rồi băng đảng của ghẹo lật dinh đoàn dùng ông ta để đe dọa ông nội cậu. Ông nội cậu chết là vì vậy, nên sau này Penn mới giả vờ thường xuyên giúp đỡ gia đình cặt lỉnh. Phải chính tay ta đã giết chết thầy của mình, Penn gầm rú như bị điên. Nhưng ta không bao giờ hối hận vì làm vậy, đến giờ rồi, chúng ta cùng nhau gặp chủ nhân của ta chứ ba. Penn dùng đũa thần của mình châm cháy đống củi xếp sẵn. Sau đó ông quỳ xuống, khuôn mặt thành kính, miệng ngân nga một câu chú ngữ dài đằng đẵng. Ánh lửa bùng cháy, rồi lại dịu xuống theo nhịp điệu câu chú ngữ, cho đến khi toàn bộ ngọn lửa biến thành màu xanh lá cây. Bất ngờ một giọng nói the thé như vịt bị thiến vang lên từ trong đống lửa. Penner, ngươi đừng nói với ta là lại thất bại lần nữa. Không, thưa chủ nhận, kẻ hèn tôi tớ này của ngài đã thành công nó kia, giọt máu cuối cùng của nhà cặt lỉnh. Giáo sư Penner ánh mắt sợ hãi chỉ ngón tay về phía ảm bờ rõ sở đang đứng nói. Đúng à, cái mùi kinh tởm này, dòng máu kinh tởm này đứng cách 10 cây số ta cũng có thể ngửi được, thật buồn nôn. Mà chúng ta có còn trong hồ gợt không? Chủ nhân kính mến, chúng ta đang ở trong khu rừng cấm ạ. Khu rừng cấm, quá gần, ta đã nói với mi bao nhiêu lần rồi, không thể ra tay với thằng nhóc trong hồ gợt được, lần trước mất không con rối của ta, mi muốn thế nào hả? Giọng nói trách móc thật nặng nói. Xin ngài tha thứ. Chủ nhân của tôi biết sai rồi, nhưng không phải là chúng ta bắt được thằng nhóc rồi sao? Penn quỳ xuống đất gập người hết cỡ nói. Ừ, trở về ta sẽ có thưởng cho mi, tên đầy tớ ngu dốt còn bây giờ, ảm vợ dò xẹt thằng nhóc tới đây. Đa tạ ngài, chủ nhân đáng kính. Nói xong, giáo sư Penn xông tới định bắt lấy ảm vợ dò sờ, đột nhiên, ánh mắt vị giáo sư co rút lại. Một ánh sáng lóe lên. Xoẹt. Máu phun từ phía, ông giáo sư bị một nhát kiếm mất một cánh tay. Ảm bờ rõ sờ, cậu ta từ lúc nào trong tay đã cầm một thanh kiếm nhuốm máu đúng, cười nhẹ nhìn ông giáo sư gào thét đau đớn. Mi, tại sao lại có thể thoát khỏi bùa chú của ta, thằng nhãi danh đau quá. Giáo sư vẹn nở à, đúng như tên chủ nhân của ông nói, ông thật là một kẻ ngu dốt, ông nghĩ tôi không chuẩn bị gì trước sao? Ảm bờ rõ sờ tay trái xoay xoay cái huy hiệu nhà cặt lình nói. Tua lại 2 phút trước, khi giáo sư vẹn nở bắn thần chú về phía Tạ Kịch. Ảm vợ rõ sở đã kín đáo nắm huy hiệu nhà cắt lỉnh trong cánh tay trái, rồi dùng cái huy hiệu để đỡ ma chú. Thực chất cậu không bị trúng ma pháp của ông giáo sư, tất cả phản ứng của cậu đều là diễn thôi. Bên cạnh, ngọn lửa lại vang lên tiếng e. Vẽ nở chuyện gì xảy ra, không lẽ mi lại thất bại nữa? Chủ nhân, thần quá coi thường thằng nhóc rồi, thần bị nó chém bị thương xin ngài. Sợ thua bẹp phì. Nờ giờ bừa choáng. Vị giáo sư chưa nói xong. Bị ảm bờ rõ sở cho một cái bùa choáng bất tỉnh tại chỗ, làm xong, cậu ánh mắt nghiêm trọng nói với ngọn lửa. Ngươi là ai lại dám nhiều lần đánh giết người nhà cặt lỉnh? Tên nhóc con cặt lỉnh, xem ra mi đã xử lý tên nô lệ hèn hạ của ta rồi hả? Đáng tiếc, chính hắn dâng lên một tên nhà cắt lỉnh mà tên đó rất hữu ích với ta. À bờ giỏ sở tức giận nghiến răng, không cần nói cũng biết đó là ông nội của cậu, cậu nói. Ngươi là thứ gì, tại sao phải nhằm vào nhà cắt lỉnh? Ta tồn tại mi không thể tưởng tượng nổi đâu thằng ngãi danh, bây giờ ta sẽ dùng thân thể tên hầu của ta xử lý mi. Từ trong ngọn lửa bắn ra một tia sáng đỏ ngầu nó trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể của Banner. Đợt, hôm nay tác đăng 9.000 chữ chia làm 6 chương, nhưng vì chia có đều nên chương này hơi ít chữ, mong ạ sở thông cảm. Chương 134, ở sai. Rồi ngay lập tức, Banner đứng dậy nói. Lần này mi không trốn được nữa đâu nhóc. Tạ kích, lùi lại cánh cửa, tên này rất nguy hiểm. Thấy vậy, ảm bờ giỏ sờ hét lên, rồi giơ đũa phép thi chú. Dễ đúc tổ. Nờ giờ bùa hủy diệt. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mù mịt bao phủ khắp căn phòng, Tạ Kịch nói nhỏ. Hắn chết chưa? Chưa, ám bờ giỏ sơ đáp lại, tên này bây giờ cho cậu cảm giác rất nguy hiểm hơn nhiều bóng đen tập kích cậu ở hồ nước đen. Khói bụi tan đi, một bóng người lành lặn xuất hiện ở trước mặt cậu, cánh tay vốn bị chặt đứt bị thay thế bởi một cánh tay bằng lửa, nó tạo thành một bàn tay có 3 cái móng vuốt. Nhóc con, mày đang gãi ngứa cho tao hả? Dứt lời. Một cái roi bằng lửa xuất hiện trong tay Banner, rồi hắn vung tay quất sợi roi về phía ảm bờ giỏ sơ. Tốc độ quá nhanh, ảm bờ giỏ sơ nhảy sang bên phải để lẽ, hơi nóng từ cái roi khiến vạt áo đồng phục của cậu bị cháy xém. Banner tiếp tục quất, ảm bờ giỏ sơ tiếp tục nhảy nhót lé tránh, thỉnh thoảng cậu cũng bắn ra mấy câu thần chú phản kích nhưng chúng không hiệu quả, tên này có vẻ kháng toàn bộ ma pháp vậy. Ngu ngốc, ngươi nghĩ mấy chiêu ma pháp vớ vẩn này có thể tổn thương được ta à? Nó chỉ để dọa bọn phàm nhân thôi. Ta cho ngươi xem ma pháp thực sự đây. Nói rồi, tên giáo sư ngẩng cao đầu, hai tay giang sang hai bên, miệng ngâm nga. Đỗ mỹ nệ ra nổ bị tờ là sẽ dở sở ti di tuyển vị dẹt phờ làm mạ ẹ. Phi giờ hờ, nờ giờ vòng xoáy lửa. Một trận cuồng phong nổi lên, nhiệt độ không khí tăng vọt, rồi sau lưng tên giáo sư, một vòng xoáy lửa dần hình thành. Cái vòng này phải có đường kính hơn 10 mét. Thật là một phép thuật vô cùng mạnh mẽ. Hai mắt vẽ nở trắng dã. Da mặt hắn đỏ rực lên như bị thiêu cháy bên trong, hắn nói. Yên tâm chết đi. Rồi, cơn bão lửa chấn động dữ dội, và nó như một cơn sóng thần, nó đổ ập xuống người ảm bờ giỏ sờ. Nguy rồi. Tạ Kích lại đây, cậu kéo cô bé vào lòng, rồi vận dụng tất cả ma lực còn lại trong cơ thể để thi triển thần chú. Sa vô hẹt xì ạ, nờ giờ bùa che chắn lẹ vào bốn. Một màng chắn trong suốt bằng ma lực bao trùm khắp cơ thể của hai người, rồi cơn bão lửa ập tới bọn chúng như đang chìm dưới lòng biển lửa. Xung quanh nhiệt độ cao kinh khủng, mồ hôi vừa chảy ra liền bốc hơi ngay lập tức. Tóc thai của ảm bờ giỏ sở có dấu hiệu bị cháy xém. Bên ngoài, nhiều viên đá nhỏ đã bị nóng chảy tới phát sáng. Sau 30 giây, cơn bão lửa biến mất, bên trong, ảm bờ giỏ sở thở hổn hển, cậu đã kiệt sức. Phải nói là tên này quá mạnh, mấy bài tẩy của cậu nếu so sánh với chiêu vừa rồi chỉ là trò vặt mà thôi. Ồ, vẫn còn sống ở tuổi này thế là quá giỏi rồi, khà khà, đáng tiếc, giáo sư Penner ngả ngớn nói. Ngay từ đầu hắn không coi ảm bờ giỏ sờ là đối thủ, đơn giản vì nhóc này quá yếu, lấy trình của hắn cũng có thể nhìn ra tình trạng cơ thể của ảm bờ giỏ sờ. Kết thúc đi, vẹn nở thở dài nói. Dừng lại, ảm bờ giỏ sờ la lên nói. Có chuyện gì, nhóc còn lời chăn chối gì sao? Hay là muốn tỏ tình với bạn gái? Ảm bờ giỏ sờ không để ý vẹn nở, cậu hét lên trong không khí. Phôi ô la, bạn mà không ra tay mình thật chết ở đây đấy. Tạ Kịch tưởng mình phải chết rồi. Nhưng khi nghe thấy ảm bờ giỏ sở nói thì lóe lên hy vọng, cậu bé thường nói với cô là phải ô lạ rất mạnh, có khi mạnh hơn cả giáo sư hẻo bật đùm bờ lẹ đỏ. Cái gì, còn có đứa khác ở đây, sao ta không cảm thấy? Vẽ nở hai mắt nhìn xung quanh nói. Đúng lúc này, không khí vốn nóng bỏng sôi sục thì đột ngột lạnh quáng lại, một cơn gió thoảng qua khiến hai đứa trẻ run lên cầm cập. Người đang tìm ta hả? Giọng nói lạnh lùng vang lên, còn lạnh hơn cả bầu không khí xung quanh. Phôi ô lạ xuất hiện một cách cực ngầu. Phôi ố là đây rồi, bạn nhanh chóng xử lý tên này, còn trở lại trường, trời sắp sáng rồi, ảm bờ giỏ sở thở phào nói. Ảm bờ giỏ sở, bạn bị đánh tới ngốc hả? Tạ Kịch ở bên cạnh lôi kéo tay của cậu bé nói. Yên tâm, phôi ố là sẽ hạ tên này nhanh thôi, dù sao đây không phải bản thể của hắn. Ảm bờ giỏ sở cũng đã chú ý tên này từ nãy tới giờ rồi, thân thể của giáo sư Pẹ Nờ đang dần bị khô lại. Sắp tới giới hạn rồi. Phía trước, phôi ố là nghe ảm bờ giỏ sở nói cũng không tức giận mà châm chọc nói. Ảm bờ giỏ sơ, bạn vẫn thật quá yếu. Phía sau, cậu bé nghe vậy mặt đen như cho cậu nói nhỏ, là do tên này quá mạnh chứ. Con ngươi, tự phế đi, không nên để ta ra tay. Phôi ố là hai mắt híp lại, nguy hiểm nhìn vẹn nở nói. Bên này, khi thấy mấy đứa nhóc không để mình vào trong mắt, vẽ nở vốn điên tiết lắm rồi, nghe lời phở ô là khiêu khích, hắn tức giận gào lên. Con danh nào tuét, ta xem mi làm được gì. Không chờ ông giáo sư nói xong, phở ô là đã thuấn phát một ma pháp. Sủi nải sờ. Nờ giờ sóng băng. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ bàn tay cô bé, nó tỏa sáng rực rỡ, một thư ánh xanh thăm thẳm, lạnh giá. Sóng ánh sáng này lao thẳng về phía vẽ nở, đi tới đâu, không khí đông lại tới đó. Khá lắm con nhóc xem đây. Sit in thở làm mạ inis, nờ giờ ngọn lửa của ta, hãy cháy lên, phì giờ xẻo. Dứt lời, xung quanh ông ta xuất hiện một màn chắn bằng lửa, phép thuật hai bên đụng độ, gây lên những tiếng nổ ủng ủng rất to. Từng làn sóng nhiệt nóng và lạnh bắn ra xung quanh. Đến lượt ta, nhóc con. Vẽ nở hai mắt phát sáng, gầm lên. Sit mù gì con nờ dẹt tạt vở xa gì ổ sku tùm. Nờ giờ khiên của ta, hãy đẻ bẹp kẻ thù. Sau một giây cái khiên lửa bùng lên mạnh mẽ, rồi nó biến thành một bàn tay khổng lồ, nó bay thẳng tới vị trí của phói ô lạ, nó định nghiền ép cô bé như một cái tát đánh bẹp con rồi. Thấy cảnh này, ả mờ giỏ sờ lẩm bẩm nói, nên kết thúc rồi. Ngu ngốc phói ô lạ nết miệng nói, rồi cô bé lấy trong túi ra cây ma pháp trượng của phù thủy trắng. Đây là bảo vật của bán thần cấp ma pháp sư đấy, phói ô lạ mấy năm qua cũng học được một vài kỹ năng của cây pháp trượng. Trong đó, có một kỹ năng rất lợi hại. Cây pháp trượng có thể hấp thu pháp thuật của kẻ thù, chỉ hai loại lửa và băng thôi, rồi trả lại hắn gấp nhiều lần tùy thuộc vào ma lực người cầm ma pháp trượng. Phói ố là tay phải đặt ngang cây pháp trượng lên trên đầu, đón đỡ bàn tay lửa ngay sau đó, toàn bộ bàn tay lửa khổng lồ bị hút vào trong cây pháp trượng. Cái gì vẽ nở kinh ngạc kêu rẽ lên. Trả cho ngươi này nói xong, phói ố là kéo cây pháp trượng xuống trước ngực, từng song ma lực tập trung xung quanh cây pháp trượng tạo thành một vầng sáng chói mắt, xong rồi. Cô bé đẩy thẳng pháp trượng và vàng sáng ma lực về phía vẽ nở. Với hình, tên giáo sư trúng đòn thân thể của hắn bị cháy đen một vài bộ phận bị tan vỡ hoàn toàn. Khá lắm, con nhóc, nhưng lần sau ta sẽ cho mi biết thế nào mới là sức mạnh thật sự. Nói xong, vẽ nở gục xuống. Xem ra tên chủ nhân đã rời khỏi thân thể tàn tạ này rồi. Ngọn lửa xanh bên cạnh cũng biến mất. Hồ! Phoi ố là thở phào, thu hồi ma lực của chính mình nói. Tên này rất mạnh, hắn khả năng đạt tới ma pháp sư cấp 5. Làm sao có thể? Đù không phải nói mạnh nhất trong thế giới này là Đùm Bờ Lẽ Đỏ mới có ma pháp sư cấp 4 thôi. Ám Bờ Giỏ Sờ giật mình nói, song cậu lại liếc Phói Ố Lạ bổ sung, không tính đến bạn. Chúng ta phải hỏi lại ở thôi. Phói Ố Lạ từ chối cho ý kiến, cô bé chỉ ngay ra kẻ cung cấp tình báo sai lầm. May cho hai đứa lần này chỉ là một thế thân xuất hiện, không nắm được bao nhiêu phần sức mạnh của bản thể. Nếu thật là tên chủ nhân của giáo sư Pẹn ở tới đây, thì cả ba đứa chắc chắn phải chết. Đúng vậy, Ám Bờ Giỏ Sơ đồng ý, rồi cậu hét lên trong không khí, ớt, bạn ra đây nhanh. Một ánh vầng sáng trắng quen thuộc lóe lên, rồi một cuốn sách xuất hiện, một giọng nhái ngủ từ trong cuốn sách vọng ra. Không để cho người khác ngủ hả? Bạn biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhưng có vẻ ớt nhìn thấy tình cảnh xung quanh, rồi thấy Ám Bờ Giỏ Sơ chật vật, quần áo không nguyên vẹn, rồi còn có cả phở ô lạ nữa. Nó đang định bắt bẻ Ám Bờ Giỏ Sờ làm phiền nó lúc 2 giờ sáng, nhưng xem ra đã có một trận chiến vừa xảy ra. Nhìn khuôn mặt hai đứa trẻ nhìn chằm chằm mình như thể cậu lừa chúng một vố đau lắm, Đu đổi giọng nói. He he. Phói ố là bạn chúng ở đâu hả? Trốn ngủ tập thể hả? Chương 135, Ký ức Thủy Tinh và Viên Ngọc Dạ Vẹn Cờ. Ám Bờ Giỏ Sờ thấy tên này làm bộ như không biết chuyện gì, cậu chất vấn. Không phải cậu bảo phù thủy mạnh nhất thế giới thực là giáo sư Đùm Bờ Lẽ Đỏ sao? Vừa rồi bọn này vừa phải đấu với một tên ma pháp sư cấp 5 song Ám Bờ Giỏ Sờ nói rõ to, mặc dù cậu không làm sức một lớp da nào của tên chủ nhân. Phói ố là cũng gật đầu nói, đúng vậy. Chuyện này tôi thật sự không biết nhá. Nhìn thấy hai đứa nhóc không thỏa mãn với câu trả lời này, Đù vội vàng nói thêm. Bạn kể lại chuyện vừa nãy xem nào, có khi mình tìm được manh mối cũng nên. Thế rồi, Ám Bờ Giỏ Sờ thuật vắn tắt lại mấy sự việc vừa qua, từ lúc cậu vào trong căn phòng này. Tới khi phải ổ lạ kết thúc chiến đấu. Nghe xong, ợt nói ngay. Biết rồi tên đấy không phải đang ở thế giới này, hắn có thể ở một thế giới khác, cho nên tên giáo sư kia mới cần một nghi lễ để triệu hoán hắn. Còn có thế giới khác? Ám Bờ Giỏ Sờ không tin nói. Với lại giáo sư Pẹn Nờ dùng mấy cây gỗ, một ít thứ vớ vẩn mà có thể triệu hoán được người ở thế giới khác tới. Phải ổ lạ cau mày nói. Ở đây không ai không biết muốn di chuyển từ thế giới này sang thế giới khác cần rất nhiều ma lực. Ví như cây pháp trượng phải ổ lạ đang cầm, để nó hấp thu ma lực từ trong không khí cầm mất 300 năm trở lên mới đủ năng lượng để dịch chuyển từ thế giới thực tới nạn ý ạ. Thế giới khác mình nói ở đây không có xa như bạn nói đâu, có thể hắn bị phong ấn trong một không gian độc lập, thế cũng có thể nói là không thuộc thế giới này. Ơt giải thích. Nếu vậy thì có khả năng tên này bị tổ tiên của cậu phong ấn hoặc đại loại như vậy, theo lời kể của cậu thì rất có khả năng tên này cần máu của người nhà cặt lỉnh để thoát ra. Phoi ố là phân tích. Chính hắn là kẻ cầm đầu giết gần sạch gia tộc cặt lỉnh, hơn nữa nghe giáo sư Pẹ Nở tiết lộ, thì ông ta còn có mấy vị tiền bối kẻ thù của chúng ta vẫn còn ngoài kia, và ít nhất mấy tên đó mạnh ngang với một giáo sư Hồ Gớt, không nói họ mạnh hơn ảm bờ giỏ sờ nói tiếp. Nhưng cậu thiên về vế sau hơn. Giáo sư Pẹn Nở đã nói mấy vị tiền bối của hắn là bất tử, đối phương chắc chắn phần nhiều là ma pháp sư cấp 4, nếu bọn chúng tập kích đánh nén cậu và Phải Ổ Lạc thì rất nguy hiểm. Với lại theo cách tên chủ nhân nói chuyện thì hắn sắp thoát rồi, chẳng mấy chốc hắn tới thì chúng ta thật sẽ chết. Phải Ổ Lạc tỉnh táo nói, cô bé nghĩ, người nhà cắt lĩnh bị sát hại gần hết rồi, chỉ còn một mình ám bở rõ sơ, nếu hôm nay hắn thành công giết cậu ta thì hắn có khả năng thoát khốn ngay lập tức. Đúng vậy, một tên ma pháp sư cấp 5. Mạnh nhất hành tinh rồi còn gì, nếu tình hình tồi tệ nhất xảy ra, thì bọn chúng chỉ còn cách phải chạy trốn tới nạ nì ạ. Nghĩ đến đây, ạ bờ rõ sở không thể không than mình đen đủi, vừa mấy tháng trước, Phoi Ố là đột phá trở lại ma pháp sư cấp 4, cộng thêm bà hệ mỉn cũng là cấp 4, bọn chúng bây giờ không coi trọng vốn đệ mật cùng đồng bọn của hắn lắm. Ạ bờ rõ sở còn nghĩ nếu tên đó không có mắt va vào cậu, thì cậu có thể gọi Phoi Ố là và bà hệ mỉn diệt hắn ngay lập tức. Nhưng bây giờ, nhờ ơn vị tổ tiên nào đó nhà cắt lỉnh, ạ vợ rõ sở phải đối đầu với một tên kẻ thù mạnh hơn tên tôm đó hàng chục lần. Mà không cần nghĩ nhiều, cậu cũng đoán ra được đó là vị tổ tiên bí ẩn 1.000 năm về trước, chủ nhân cũ của cây đũa phép cậu đang sử dụng. Tại sao ông ta không giết kẻ thù luôn đi, lại để hắn sống tới tận bây giờ, hơn nữa hắn tàn sát bao nhiêu đời người nhà cắt lỉnh. Càng nghĩ cậu càng thấy bi quan, cậu ngồi phệ xuống đúng chỗ mà ông giáo sư vừa làm nghi lễ. Đột nhiên, cậu cảm thấy tay mình chạm vào thứ gì? Đó là một cuốn sổ tay còn nguyên vẹn. Cậu cầm cuốn sổ lên rồi mở ra, khi nhìn thấy trang đầu tiên, cậu thấy ngay một chữ ký xinh đẹp, Patrick Cát Lĩnh. Đây là... Phoi Ố là nhìn cuốn sổ hỏi cậu. Là sổ tay của ông nội mình. Nó làm bằng da rồng lên không bị đốt cháy, ảm bờ rõ sở bình tĩnh nói. Nhắc tới thứ không bị đốt cháy hình như là bức tượng này cũng còn nguyên vẹn. Phoi Ố là tay phải chỉ bức tượng thiếu nữ và con quạ đứng lù lù giữa căn phòng nói. À bờ rõ sở nhét cuốn sổ tay của ông nội cậu vào trong túi, bây giờ không phải lúc nghiên cứu nó. Ồ phải. Sao lại thế nhỉ? À bờ rõ sở thắc mắc nói. Đúng ra bức tượng phải bị hủy hoại đầu tiên chứ, hai bên đánh qua đánh lại mấy đợt phép thuật mà nó không sức mẻ tí nào. Cậu lại một lần nữa quan sát bức tượng. Bên ngoài nó bị bao phủ một lớp tro đen xì, cậu thử lấy tay lau lau mấy cái, thì ngay lập tức hiện ra lớp tượng trắng phèo bên dưới. Không biết nó làm từ da nhỉ, cậu lại chọc chọc nó mấy phát. Bạn thích sờ ngực bức tượng hả? Một bên, Phoi Ố là khinh thường nói. A nhầm, xin lỗi ảm bờ rõ sờ gật mình, không ngờ cậu lại sờ vào chỗ đó. Cậu ngẩng đầu lên trời như không muốn nhìn bộ ngực bức tượng, đột nhiên, ảm bờ rõ sờ thấy một thứ gì đó lấp lánh. Đó là con mắt của con quạ trên tay bức tượng. Này, Phoi Ố là, cậu thấy con mắt của con quạ trên kia không? Phoi Ố là cô bé cũng ngẩng đầu lên nhìn, cô cũng nhận ra nói. Hình như chỉ mỗi con mắt đó không bị bám đen. Không lẽ nó là kho báu dạ vẹn cờ làm bờ rõ sở hai mắt sáng lên nói. Nói xong câu lấy ra từ trong túi một cái ghế đầu, và một con dao mũi nhọn hoắt. Cậu bé đặt cái ghế xuống, cả người treo lên, rồi lại lấy con dao cậy cậy hai con mắt của con quạ. Thật bất ngờ nó không chắc cho lắm, động nhẹ vào một cái là rơi xuống. À bờ rõ sở nhanh tay giơ và táo hứng hai viên mắt, chúng to bằng ngón chân cái và long lanh như hai giọt nước, một cái tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ còn một cái là màu đỏ rực lửa. Vừa chạm vào viên màu đỏ, một cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp thân thể cậu, nó là cái cảm giác khi cầm trong tay cây đũa phép và huy hiệu cắt lỉnh, viên ngọc màu đỏ này cũng là một mảnh vỡ mở ra bí mật hoặc truyền thừa nhà cắt lỉnh. Cho tới giờ, cậu đã sưu tập được 3 phần. Xem lại, chương 98. Không biết chúng hợp lại thành cái gì nhỉ? Cậu thầm nghĩ. Còn về viên màu xanh nước biển nó dường như chỉ là một viên ngọc bình thường thôi. À bờ rõ sở nói cho Phải Ổ Lạ và ở suy đoán của cậu về viên màu đỏ rồi đưa viên màu xanh cho Phải Ổ Lạ hỏi. Bạn xem có phát hiện gì không? Phải Ổ Lạ nhận viên ngọc, cô bé xem qua xem lại cũng không phát hiện điểm gì đặc biệt của viên ngọc, cô lắc đầu. Còn cậu ơ? À bờ rõ sở quay sang cuốn sách nói. Có phát hiện, nhưng cần. Không cần ớt nói xong, à bờ rõ sở cũng biết nó là đang đòi tiền đây, cậu thẳng thừng ngắt lời nói. Vừa rồi tại cậu mà bọn mình suýt chết. Cậu thấy tác hại của việc cung cấp thông tin sai chưa đây không đòi bồi thường thì thôi, lại muốn người ta trả tiền. Đúng vậy, là ợt cậu nói sai trước, bây giờ cậu phải bồi thường. Phoi ố là tán đồng nói. Ợt trang giấy xám xịt nói. Thôi được rồi, tôi nói được chưa? Hai đứa trẻ ngu ngốc, bọn chúng không biết thông tin cũng có hạn sử dụng hạn, ai lại đi tin vào cái tin từ 10 năm trước bao giờ, tiếc tiền không hỏi lại người ta thì thôi, bây giờ ăn quả đắng lại đổi lỗi cho thông tin sai sự thật, Ợt trong lòng chửi ầm lên. Hừ, viên màu xanh này là một viên ký ức thủy tinh, tên như công dụng, nó dùng để lưu giữ ký ức của một người nào đó. Đúng nha, không phải chính bà Dạ Vẹn Cơn đã nói một câu rất nổi tiếng sao? Vật bệ rột mì as giờ is man as gờ dịch trệ as giờ. Tri thức là kho báu quý giá nhất của con người. Không lý do gì bà ta lại để trong kho báu của mình vàng bạc châu báu, kim cương, đá quý cả. Kho báu của bà ta chính là tri thức của bà. Tuy ám bờ rõ sờ và phở ổ lạ có thư viện bán thần, nhưng phần lớn ma pháp hay ma dược trong đấy khó có thể thực hiện được, vì thiếu nguyên liệu, đơn giản vì ông bán thần lẽ ổ lạc đổ đủ văn kết là từ thế giới khác. Phần lớn những thứ trong thế giới của ông ta không có trong thế giới thực. Tuy có thể hỏi ợt vật liệu thay thế nhưng ít nhiều cũng giảm đi tác dụng. Hơn nữa còn mất phí. Nếu đạt được tri thức của Dạ Vẹn Cơ, hai người sẽ phát triển với tốc độ rất nhanh nhiều phép thuật được ứng dụng hơn trong thế giới thực. Chương 136, thành quả một năm. Làm sao để đọc ký ức trong nó? Phoi ố là nói đúng vấn đề then chốt. A, ta phải dùng một ma pháp vật phẩm đặc biệt. Đó gọi là chậu tưởng ký. Ợt vừa vay vừa nói. Chậu tưởng ký là đồ vật cho phép những con người ở hiện tại quay lại về quá khứ và như chính mình được tham gia cùng trong cảnh đó, nhưng người đang thực hiện tại quá khứ không nhìn thấy họ và có thể xuyên qua họ. Chậu tưởng ký được chạm trổ nhiều ký tự dùn ở bên ngoài. Muốn xem được những thứ tại quá khứ, cần một ký ức có từ trong đầu người từng tham gia cảnh đó, được bảo quản trong chiếc chai nhỏ. Ký ức này được rót ra chậu, quay xung quanh, người xem chỉ việc cút mặt vào đó và sẽ thấy tất cả rồi sẽ có cảm tưởng như chính mình đang tham gia cùng. Ký ức thay vì ở dạng lỏng, lại biến thành dạng tinh thể đậm đặc hơn nhiều đợt nói thêm. Có thu hoạch, cả người ảm bờ rõ sở vui hẳn lên, cậu đưa viên ngọc màu đỏ ra nói. Con viên này, nó không chỉ là vật chứa mảnh vỡ không thôi chứ. Đúng vậy, viên này ngọc này có thể tồn trữ ma lực, rồi đem ra sử dụng khi cần thiết, rất hữu ích ở đáp. Vậy dùng thế nào? Sau đó, tờ hướng dẫn hay đứa bé sử dụng viên ngọc màu đỏ, từ bây giờ sẽ gọi là viên ngọc Dạ Vẹn Cơn cho tiện. Hai đứa tìm kiếm xung quanh căn phòng trong 5 phút xem chúng có bỏ sót gì không. Xác định là căn phòng không còn thứ gì giá trị nữa, có lẽ ngoài bức tượng, nhưng hai đứa không thể nào dịch chuyển nó được. Trước mắt, chúng ta trở về lâu đài trước, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ. Ảm bờ rõ sở sốt sáng nói, cậu nhìn sang một bên, đó là Tạ Tịch, cô bé này vừa nãy bị sóng ma lực từ trận chiến của Phái Ố Lạ đánh ngất đi. Phái Ố Lạ không phản đối nói. Sau đó, Phái Ố Lạ dùng đũa phép nâng Tạ Tịch út lên lưng của Ảm bờ rõ sở. Vốn cô bé định cứ như vậy mang Tạ Kịch về trường, nhưng ba đứa bọn chúng còn phải đi xuyên qua cánh rừng cấm, nếu để Tạ Kịch lơ lửng như vậy, cô bé sẽ bị mấy cành cây đâm bị thương. Ra khỏi lòng ngọn đồi, ảm bờ rõ sơ bất ngờ khi thấy bên ngoài chất đầy xác nhện, bọn nhện này giống hệt như con nhện cậu giết lúc nãy. Cậu bé nhìn Phải Ố Lạ hỏi thăm thì được cô bé nói. Trước khi vào, mình tiện tay giết hết bọn này thật kinh tởm. Cả ảm bờ rõ sơ và Phải Ố Lạ đều ghét lũ nhện, nhất là bọn nhện khổng lồ như vậy. Nghĩ đến trong rừng cấm có khả năng còn nhiều nhện hơn nữa, cậu nói. Không hiểu, các giáo sư nghĩ thế nào lại để bọn nhện đi xung quanh rừng cấm, nếu bọn chúng tập kích học sinh hay chỉ cần có người điều khiển chúng thì cũng gây rất nhiều thiệt hại rồi. Trong thư viện bán thần, hai đứa phải tìm thấy hơn 10 loại cách phù thủy điều khiển ma pháp sinh vật, hơn nữa bọn chúng còn chưa đọc hết chỗ sách đấy đâu. Không để ý tới bọn nhện nữa, Phoi Ố Lạ đi trước mở đường, còn ám bờ rõ sở công tạ kịch đi sau, không biết được bao lâu sau, lâu đài hổ gợt xuất hiện trước mặt chúng. Xa xa phía đông, sau mấy dãy núi, bọn chúng có thể thấy ánh sáng ngày mới, có vẻ là thời gian đang rất gấp. Ảm bờ rõ sờ và Phải Ố Lạ chạy thật nhanh tới chỗ cửa sập mái phía đông tòa lâu đài, rồi chúng lần theo lối đi bí mật trở vào trong trường. Tới đây, Ảm bờ rõ sờ chào tạm biệt Phải Ố Lạ, rồi cậu treo lên cầu thang lên tới phòng sinh hoạt chung. Nhìn Tạ Kịch còn đang hôn mê, với lại cậu cũng không thể vào ký túc xá nữa được, nghĩ tới đây, cậu quyết định mang cô bé về phòng mình. Nói chung, ký túc xá của nhà Dạ Vẹn Cơn là rộng nhất trong trường, và số học sinh của nó cũng ít nhất, hiển nhiên, ảm bờ rõ sờ được hào phóng phân cho một phòng riêng. Đặt cô bé lên giường, cậu cũng quá buồn ngủ rồi, lại mệt do ma lực hao hết, cậu bé nằm gục luôn bên cạnh. Trong mơ màng, theo bản năng cậu dán sát người vào vật ấm áp bên cạnh, rồi cậu bé ôm lấy nó, mùi thơm thoang thoảng khiến cậu lẩm bẩm, thật dễ chịu. Trưa hôm sau, hai đứa tỉnh dậy, cũng không có tình huống la hét sợ hãi vì tưởng mình bị bốn. Ảm bờ rõ sở tay rủi mắt thấy khuôn mặt cô bé đỏ bừng, cậu quan tâm hỏi, Bạn bị ốm hả? Có cần mình đưa cậu xuống bệnh xá không?
Không, mình khỏe, Tạ Tịch giọng nhỏ xíu nói. Trong lòng cô bé lại vô cùng mắc cỡ, tim đập thình thịch. Ai biết được khi vừa ngủ dậy, cô bé cảm thấy một thứ gì đó ấm áp áp vào lưng, lại có cái gì đó nhọn nhọn chọc chọc vào lưng cô, cảm thấy vậy cô bé liền cho tay xuống gạt thứ chọc chọc đấy ra, ai ngờ nói lại là cái. Cho tới quay người lại, Tạ Kịch mới biết Ảm Bờ Giỏ Sờ đang nằm bên cạnh mình, thật là xấu hổ. Tạ Kịch đánh trống lảng bằng việc hỏi chuyện xảy ra sau khi cô bị ngất, quan trọng nhất là có tìm được kho báu của Dạ Vẹn Cờ không. Ảm Bờ Giỏ Sờ thuật lại cho cô bé và đưa cho cô viên ký ức thủy tinh, nó là kho báu của Dạ Vẹn Cờ. Sau đó hai đứa len lén xuống đại sản ăn trưa. Đây là do Tạ Kịch mãnh liệt yêu cầu. Buổi chiều, Ảm Bờ Giỏ Sờ viết ngay cho bà Hệ Mỉn một bức thư. Trong thư, cậu kể lại tất cả chuyện về ông giáo sư Penner, rằng ông ta là kẻ sát hại ông nội cậu, cũng là tên tập kích cậu. Ảm Bờ Giỏ Sờ cũng nói về kẻ thù của nhà Cát Lĩnh, rồi nhờ bác ấy khám xét nhà của ông giáo sư xem có manh mối khác không. Cuối thư cậu nhờ ông quản gia chuẩn bị một cái chậu tưởng ký. Một tuần sau đó nháy mắt qua đi, cho tới khi tận mắt nhìn thấy bảng công bố điểm thi, Ảm Bờ Giỏ Sờ mới thật sự tin rằng mình lại được hơn 100 điểm, nói chính xác là 104 điểm. Phải nói đây là một kỷ lục mới được lập, số điểm cao nhất trong vòng 600 năm lịch sử của Hogwarts. Trong đó có hai môn cậu đạt hơn điểm tối đa là môn bùa chú của giáo sư Phí Lũ Phở Lệ Tuyệt và môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của ông giáo sư Quá Cố Bẹn Nờ. Tất nhiên việc giáo sư Bẹn Nờ biến mất cũng gây chú ý cho một số người, nhưng nếu vị giáo sư này có việc riêng đột xuất thì không ai nói gì được, đằng nào thì năm học cũng kết thúc rồi. Không ngờ giáo sư Bẹn Nờ trước khi chết lại chấm cho mình điểm cao như vậy, Ảm Bờ Giỏ Sờ xoa cằm cảm thán nói. Với số điểm cao ngất ngưỡng như vậy, không bất ngờ khi Ảm Bờ Giỏ Sờ đứng vị trí số 1 toàn khối. Mấy tên học sinh nhà Dạ Vẹn Cờ hai mắt sùng bái nhìn cậu, mấy học sinh nhà khác, thậm chí học sinh lớp lớn hơn cũng bái phục nhìn Ảm Bờ Giỏ Sờ. Đây cũng chính là điều cậu muốn, danh tiếng của cậu sẽ lại bay lên như tên lửa. Quay trở lại bảng điểm, đứng thứ hai là Phỏi Ô Lạ, cô bé cũng rất xuất sắc đạt được 102 điểm, môn học đạt cao hơn điểm tuyệt đối của cô bé là môn độc dược. Giáo sư Ờ Nạ Pẹ rất ưu ái học sinh nhà của mình, đặc biệt là học sinh xuất sắc như Phỏi Ô Lạ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có hai học sinh đạt trên 100 điểm trong kỳ thi cuối năm. Tiếp theo vị trí số 3 lại là Tạ Kịch, cô bé đạt 98 điểm, cũng rất cao. Sau cô bé là một loạt học sinh nhà Dạ Vẹn Cơ và Sở Lì Thờ Dịn, xuống nữa đến vị trí số 6, cậu thấy tên của Matt, rồi tới của Sẹt Dịp Đi Gò Di. Còn mấy tên nhà sư tử đến tận vị trí số 10 mới thấy một người, tất nhiên không phải anh em sinh đôi tóc đỏ, hai tên này đứng gần bét bảng điểm. Tối hôm đó, bữa tiệc cuối năm được tổ chức linh đình, bọn trẻ đứa nào cũng vứt bỏ gánh nặng học tập sang một bên, chung vui cùng mọi người. Phong tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Sở Lì Thờ Dịn màu xanh lá và màu bạc để biểu dương nhà Sở Lì Thờ Dịn đã thắng giải cúp nhà năm nay. Một biểu ngữ to vẽ hình con chăn Sở Lì Thờ Dịn được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên. Trên khu vực giáo viên, khi thấy mọi người đã yên vị, ông hiệu trưởng Đùm Bờ Lẹ Đỏ đứng dậy, ra hiệu cho lũ học sinh im lặng. Đùm Bờ Lẹ Đỏ phấn khởi nói. Lại một năm học nữa đã qua. Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm dè dè của một ông già trước khi chúng ta cùng gục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu. Chương 137, âm mưu lại hiện. Cả trường cười cầm lên một tràn, giáo sư Đùm Bờ Lẹ Đỏ cũng cười, ông rất vui khi lũ học sinh hưởng ứng lời nói của mình, ông hiệu trưởng háng giọng nói tiếp. Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao cúp nhà và điểm số là như thế này. Hạng tư là Gờ Dịp Phải Đỏ, 356 điểm. Hạng ba là Flip, 462 điểm. Dạ Vẹn Cận được 503 điểm. Và Sở Lì Thờ Dìn được 507 điểm. Một cơn báo reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Sở Lì Thờ Dìn. Năm nay bọn chúng tiếp tục giữ cúp nhà lần thứ 5. Nói đến, năm nay điểm số của nhà Flip cao hơn hẳn lên, vì bọn chúng đạt cúp quỷ đi. Còn hai nhà Dạ Vẹn Cơ và Sở Lì Thờ Dìn có điểm cao vượt trội là do Ảm Bờ Giỏ Sờ, Phỏi Ô Lạ và cả Tạ Kịch cố gắng phát biểu lấy điểm. Một thông tin khác vừa được tiết lộ, là chỉ riêng Phỏi Ô Lạ, cô bé kiếm được 120 điểm cho nhà Sở Lì Thờ Dìn. Phải nói chính cô bé mang lại cúp nhà tiếp theo cho họ, nếu không năm nay cúp sẽ thuộc về nhà Dạ Vẹn Cơ. Nhờ vậy mà danh tiếng của Phỏi Ô Lạ nổ bạo trong nội bộ nhà con rắn, những nhà khác biết tin này cũng mười phần thán phục cô bé. Thậm chí, Ảm Bờ Giỏ Sờ nghĩ rằng khi thi cuối năm, Phỏi Ô Lạ cố ý sai một câu để cậu được thứ nhất toàn trường. Năm nay nhà Sở Lì Thờ Dìn đạt được cúp nhà. Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài đại sảnh đường,
người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bản của nhà sở lì thờ dìn. Giáo sư ở nạ vẽ khuôn mặt rạng rỡ cười đáp lại những lời chúc mừng của các giáo sư khác, đây có lẽ là lần đầu tiên ảm bờ rõ sở thấy vị giáo sư nhà rắn khuôn mặt vui vẻ như vậy. Bữa tiệc kết thúc, sáng hôm sau bọn chúng lên tàu trở về London, năm nay là một năm học rất thành công đối với ảm bờ rõ sở. Cậu là học sinh có thành tích xuất sắc nhất cả khối, Phỏi Ố là thì đóng góp nhiều nhất để nhà sở lì thờ dìn đạt cúp nhà và Mát là người có công lớn nhất để thờ lệ Phật đạt cúp quỷ đít. Cậu đã mường tượng được tương lai ba người sẽ thống trị hổ gợt ra sao? Chỉ mỗi nhà gờ dịp phái đỏ là sức ảnh hưởng của bọn họ thấp nhất, anh em sinh đôi nhà hẹ ạt lịt thì không phù hợp rồi, xem ra cậu phải chọn ứng viên khác. Có điều, kẻ thù mới xuất hiện cùng với tay chân của hắn, năm học tới cậu e rằng mình sẽ không thể bình yên được, mấy tên tiền bối của giáo sư Pẹn Nở sẽ hành động. Thông tin các nhân vật sau năm học đầu tiên. Họ tên, Phoi Ô là Smith. Tuổi, 13 tuổi 5 tháng. Chủng tộc, nhân loại. Huyết thống, phù thủy, lai. Ma lực, cấp 4, hậu kỳ. Lý luận ma pháp, cấp 4, hậu kỳ. Kỹ thuật chiến đấu, cấp 4, hậu kỳ. Tu vi, cấp 4, tam đoạn trung kỳ, ma pháp sư. Vật phẩm, đũa phép, gỗ tùng bạch và lông vượng, ma pháp trượng ạ quệ tin y, chủ nhân cũng là phù thủy trắng. Chính chủ là bán thần lẽ ô lắc đồ đủ văn kết, thanh kiếm xê rèn, ánh sao. Họ tên, Mắt ổ lì vờ sơ hoàn. Tuổi, 12 tuổi 3 tháng. Chủng tộc, nhân loại. Huyết thống, phù thủy, gốc một lệ. Ma lực, cấp 2, sơ kỳ. Lý luận ma pháp, cấp 2, sơ kỳ. Kỹ thuật chiến đấu, cấp 2, trung kỳ. Tu vi, cấp 2, sơ kỳ, ma pháp sư. Vật phẩm, đũa phép, gỗ sồi và gân rồng. Sổ thay quang ra, bản sao. Họ tên, bà hệ Min Smith. Tuổi, 62 tuổi. Chủng tộc, nhân loại. Huyết thống, phù thủy, gốc một lệ. Ma lực, cấp 4, sơ kỳ. Lý luận ma pháp, cấp 4, sơ kỳ. Kỹ thuật chiến đấu, cấp 4, trung kỳ. Tu vi, cấp 4, nhất đoạn hậu kỳ, ma pháp sư. Vật phẩm, đũa phép, gỗ hóc chó và gân rồng. Sổ thay quang ra, bản chính. Họ tên. Tạ kích. Tuổi, 13 tuổi 1 tháng. Chủng tộc, nhân loại. Huyết thống, phù thủy, thuần chủng. Ma lực, cấp 2, trung kỳ. Lý luận ma pháp, cấp 2, sơ kỳ. Kỹ thuật chiến đấu, cấp 2, trung kỳ. Tu vi, cấp 2, sơ kỳ, ma pháp sư. Vật phẩm, đũa phép, 3. Và 3. Họ tên, ảm vợ giỏ sờ ẹ sẹo cắt lĩnh. Tuổi, 12 tuổi 6 tháng. Chủng tộc, nhân loại. Huyết thống, phù thủy, thuần chủng. Ma lực, cấp 1, sơ kỳ, hàng nhái dùng thuốc. Lý luận ma pháp, cấp 3, tột cùng. Kỹ thuật chiến đấu, cấp 3, trung kỳ. Tu vi, cấp 1, sơ kỳ, ma pháp sư, hàng nhái dùng thuốc. Vật phẩm, đũa phép, bí ẩn, kiếm liệu ác, ánh trăng, huy hiệu cắt lỉnh, ký ức thủy tinh, viên ngọc dạ vẹn cờ. Đũa phép, bí ẩn tương truyền từ cách đây 1.000 năm, nó là lỗi sợ hãi của yêu tinh. Nó có khả năng giản lượng ma lực tiêu hao khi thi chú. Đũa phép này ẩn chứa bí mật hoặc truyền thừa của gia tộc Cát Lĩnh. Huy hiệu Cát Lĩnh, làm từ gỗ cây tờ dơ phép, có đặc tính miễn dịch mới mọi loại phép thuật. Ảm bờ rõ sở đã dùng nó để đỡ bùa chú của đối thủ 2 lần. Huy hiệu Cát Lĩnh cũng ẩn chứa bí mật hoặc truyền thừa của gia tộc Cát Lĩnh. Ký ức thủy tinh là kho báu của Dạ Vẹn Cơn để lại, bên trong có thể chứa toàn bộ trí thức của Dạ Vẹn Cơn. Ảm bờ rõ sở và các bạn của cậu chưa mở ra nó. Viên ngọc dạ vẹn cờ được tìm thấy cùng với ký ức thủy tinh, nó có tác dụng dự trữ ma lực ở dạng linh động, có thể hấp thu và sử dụng ngay lập tức. Nó cũng ẩn chứa bí mật hoặc truyền thừa của gia tộc Cát Lĩnh. Kiếm liệu ác, do ẩn sĩ chế tạo và tặng cho ảm mờ rõ sở. Là một thanh ma pháp kiếm, có thể dùng ma lực hoặc ánh trăng để tăng độ sắc bén và độ phá hoại. Sẹp tín sơ là một sinh viên năm nhất của Viện Đại học Oxford, cũng như bao thế hệ sinh viên khác, anh luôn tự hào vì được học tập và nghiên cứu tại đây. Hôm nay anh đang làm công việc văn thư cho các giáo sư, thì hai người đàn ông lại mặt xuất hiện, bọn họ ăn mặc vô cùng lịch lãm và sang trọng, trong một bộ vest bóng loáng, đầu họ cũng bóng loáng, tóc cũng bóng loáng, anh có cảm giác da của họ cũng bóng loáng. Chàng trai, chúng ta có việc tìm giáo sư Joseph Disney. Giáo sư Joseph Disney ạ, tôi không chắc giáo sư có thời gian gặp hai vị không, xin chờ một chút sẽ tìm sở thoát khỏi sự bóng loáng của hai vị khác, cậu nhanh miệng nói. Yên tâm, chàng trai. Chúng ta có thời gian rất nhiều, hơn cả cậu tưởng đấy. Vâng. Sẹp tín sơ lịch sự đáp lại. Trong đầu cậu thầm nghĩ, lại một người kỳ quặc khác. nhắc tới vị giáo sư Disney này, ông ta là một người vô cùng nổi tiếng trong trường về cả học vẫn lần mọi thứ, chỉ có một điều là ông ta là một người hoài cổ, ông ta ghét tất cả các thiết bị điện tử, phải nói là muốn liên hệ với ông thì phải tới tận phòng thí nghiệm kiêm nơi ở của ông. Phòng thí nghiệm của giáo sư Joseph Disney là nơi kỳ lạ nhất mà Sẹp Tìm Sợ từng thấy, và nó cũng đã từng thấy vài nơi quái gở khác của các vị giáo sư thiên tài quái gở khác không kém từ khi nó trở thành người liên lạc văn thư với bọn họ. Khắp nơi đều trong ánh sáng xanh da trời nhạt, phòng thí nghiệm là một căn phòng dưới lòng đất, mái hình vòm, dài, hẹp và chứa cả một rừng những lọ nhỏ, chai thoát cổ, hũ to hũ nhỏ với phế ước. Tất cả được gắn vào một ống thủy tinh khổng lồ treo thòng xuống và lù lù chiếm toàn bộ chiều dài của phòng. Đầu mút của dụng cụ thí nghiệm khoa học này phun ra một luồng khí màu xanh da trời, luồng khí này va chạm với không khí vang lên những tiếng lục bục. Chính luồng khí này cũng tạo cho cả không gian trong phòng một mùi đặc thù, gợi cho Sẹp Tìm Sở tới mùi bí ngô cháy. Chó đang làm gì ở đây vậy thình lình, một giọng nói đanh thép vang lên. Sẹp Tìm Sở quay đầu lại, anh thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện từ cánh cửa bên cạnh, đó là giáo sư Joseph Disney. Dạ, có hai vị khác tới thăm ngài, thưa giáo sư. Sẹp Tìm Sở vội vàng nói, ông giáo sư này cho anh cảm giác áp lực rất lớn. Ta biết rồi, cậu dẫn họ vào. Vâng, cho xin phép nói xong, Sẹp Tìm Sở cúi chào ông giáo sư rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng thí nghiệm, chỗ đấy thật là đáng sợ. 10 phút sau, hai vị khách tiến tới, họ cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào phòng, thấy hai người, ông giáo sư lạnh giọng nói. Có chuyện gì sao, chúng ta được lệnh không được phép gặp nhau. Bạn thân của ta, ông không cần nói vô tình như vậy. Một vị khách cười hì hì trả lời. Tôi cũng không muốn gặp ông, nhưng đây là việc gấp, chủ nhân đã chuyển tin cho tôi. Vị khách còn lại kinh thường nhìn ông giáo sư nói. Xem ra giữa hai người này không hòa thuận cho lắm. Ông giáo sư nghe vậy cao mày nói. Chủ nhân nói chuyện gì? Người nói rằng, vẽ nở tên bỏ chép kia đã thất bại, tiếp theo chúng ta phải ra tay. Vị khách khinh thường đáp lại. Phải, phải, tên kia còn muốn đứng chung địa vị với chúng ta, còn mơ đi, để hắn sang thế giới bên kia mơ tiếp. Vị khách cười hì hì nói. Ai sẽ đi? Ông giáo sư có vẻ rất kiệm lời. Chủ nhân nói là cả ba chúng ta phải cùng hành động, bên cạnh thằng nhóc có một con bé phù thủy rất mạnh, người không muốn có bất kỳ biến cố nào nữa. Tốt. Thời gian. Địa điểm. Giải thi vô địch cúp quỵt địch thế giới. Chương 138, giải vô địch quỵt địch cúp thế giới lần thứ 421. Năm bài báo năm. Quỵt địch vượt cúp final mà SF, USA. Trận chung kết giải vô địch quỵt địch cúp thế giới, San Francisco, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Sau 2 tuần, 14 ngày tranh tài gay cấn, từ 16 đội tuyển quỵt địch hàng đầu thế giới, chúng ta đã chọn ra được 2 đội xuất sắc nhất tham gia trận chung kết. Đó là trận đấu giữa đội Canada và đội Scotland. Cả hai đội đều có màn thi đấu nổi bật ở các vòng trước đó, họ đều xứng đáng nhà nhà vô địch. Ai sẽ là nhà vô địch giải vô địch quỵt địch cúp thế giới lần thứ 4213? Hãy theo dõi tin tức mới nhất trên tờ Nhật Báo Phù Thủy số mới nhất tiếp theo. Phóng viên chuyên mục thể thao đưa tin nhanh. Cắt lìn tốt nờ. Năm bài báo năm. Trong một khu vực ghế chờ, một cậu bé đang ngồi đọc một tờ báo, xung quanh cậu là hai đứa trẻ khác, một trai và một gái. Đó là bộ ba ả mờ dọ sờ. Phòi ổ là mát của chúng ta. Bọn họ đang ở đâu? Xin trả lời cho câu hỏi này là bọn chúng đang chờ làm thủ tục nhập cảnh. Đúng như vậy, ba đứa chuẩn bị bước vào đất Mỹ, đây là lần đầu tiên bọn chúng chứng kiến một sự kiện lớn như vậy. Giải vô địch quỵt địch cúp thế giới được tổ chức 4 năm một lần, nó là sự kiện thể thao lớn nhất giới phù thủy. Trong khi ám bờ giỏ sờ đang đọc báo, bên cạnh cậu, Phòi ổ lại ôm một cuốn sách về ma dược, phải nói cô bé rất chịu. Cuốn sách này là do cô bé chép tay ra từ kho báu của dạ vẹn cẩn viên ký ức thủy tinh. Cậu còn nhớ hôm đó, ngày bọn chúng rời khỏi hồ gợt lên tàu trở về London, ngay sau khi vừa về tới lâu đài Cạ Lĩnh, Phòi ố là đã không kịp cầm ký ức thủy tinh tới cái chậu tưởng ký mà ảm bờ giỏ sợ nhờ bà hệ mìn chuẩn bị trước. Cái chậu tưởng ký mang ấn tượng đầu tiên cho cậu là vô cùng huyền ảo. Ánh sáng bạc lung linh từ bên trong cái chậu tỏa ra xung quanh, nó khá giống ánh sáng từ hồ nước trồng cây táo vàng ở thất đại đảo quốc. Nhưng cậu không thể khẳng định có chất lỏng hay chất khí bên trong chậu. Đó là một thứ bạc sáng trắng và chuyển động không ngừng. Bề mặt của chất đó quay vòng vòng như mặt nước gió đùa, và rồi lại tựa như mây, nó tách ra và cuộn lại mượt mà. Chúng ta phải thả viên ký ức thủy tinh xuống. Phái ổ lạ nôn nóng nói, cô bé đã đọc đi đọc lại tờ giấy hướng dẫn sử dụng chậu tưởng ký hàng chục lần. Ngay khi viên ký ức thủy tinh rơi xuống mặt nước, một trận ánh xanh ngắt bùng nổ, cả căn phòng khách vốn rộng hơn 100 mét vuông của cậu tràn ngập trong cái thứ màu xanh lam đấy. Ảm bờ giỏ sở có cảm giác mình đang ở dưới đáy biển. Rồi cái chất nước bên trong chậu tưởng ký sôi sùng sục và run lên cầm cập. Ảm bờ rõ sở thấy vậy tự hỏi, cái chậu này có khả năng nạp tất cả ký ức của bà dạ vẹn cờ không? Giống như máy tính trong thế giới một lệ, nếu bị lưu trữ quá, hoặc mở một file quá lớn so với công suất thì nó có khả năng nổ tung. Nếu cái chậu tưởng ký này cũng như vậy thì cậu phải né trước, cậu e ngại nói. Hay chúng ta ra khỏi đây trước, có thể nó sẽ phát nổ. Không cần, xem mình phải ố là hai mắt nhìn chằm chằm vào cái cậu, cô bé nói. Sau đó, cô bé miệng lẩm bẩm một bùa phép khá dài, một lớp màng trong suốt bao phủ xung quanh cái chậu tưởng ký. Đây là phép thuật bảo vệ cách ly, nếu nó thật nổ thì tụi mình cũng không sao. 30 phút qua đi, cái chậu vẫn cứ sôi sùng sục như vậy, xem ra dữ liệu cần khá nhiều thời gian để tải xuống, mắt đã không đợi được, cậu nhóc đã trở về nhà trước, nó rất nhớ bố mẹ nó. Hay chúng ta cần một cái chậu tưởng ký cỡ một hồ nước mới đọc được ký ức bên trong nó? Ảm bờ rõ sở ngáp một cái nói. Cậu nhớ là ẩn sĩ có một cái hồ nước như thế, cái hồ có thể theo dõi sự việc cách xa hàng trăm dặm, và còn nhiều công dụng khác nữa. Cứ chờ đi, tuy hơi lâu nhưng đáng giá, phải ố la nói. Hai đứa ngồi thêm 20 phút nữa, ba tuần trà qua đi, cuối cùng cũng có một dấu hiệu khả quan. Cái chậu sôi sục bắt đầu hạ nhiệt, mặt nước trở lại bình thường. Thay vì cái thứ chất lỏng hoặc chất khí ban đầu, bây giờ, cái chậu tưởng ký đựng một thứ chất lỏng đặc quánh, sền sệt như mật ong rừng. Bây giờ chúng ta cắm đầu vào chậu hả? Ảm bờ rõ sơ ngập ngừng nói. Ừ, nói xong, phôi ố là túi đầu xuống cái chậu, Ảm bờ rõ sơ thấy thế cũng làm theo. Cậu cảm thấy người mình như bị nhấc bổng lên. Một thứ lực hút nhẹ nhẹ kéo cậu xuống dưới, mọi thứ xung quanh tối om. Cho tới khi chân cậu lấu được cảm giác, thì một cánh cửa khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu, nổi bật ở giữa là huy hiệu nhà dạ vẹn cờ. Đây là đâu? Ảm bờ rõ sờ thì thầm. Chúng ta đang ở trong ký ức của giới hệ nạ dạ vẹn cờ ly thôi. Hai đứa đang ở trong một hang động, Ảm bờ rõ sờ có thể thấy rõ những trụ đá, nhũ đá rủ xuống, bên cạnh cánh cửa có hai ngọn đuốc cháy lờ mờ. Ảm bờ rõ sờ tiến lên trước mở cánh cửa, nó rất nhẹ. Không giống với vẻ ngoài nặng nề. Bên trong là một căn phòng rộng lớn chứa đầu kệ, từng hàng. Tất cả đều là sách. Chúng ta có thể chạm vào mấy cuốn sách không? Ảm bờ rõ sờ nói. Theo cậu biết là không thể, người sử dụng chậu tưởng ký chỉ là khán giả xem lại dòng ký ức mà thôi, họ không thể động tay chân vào những thứ trong ký ức. Chúng ta thử là biết, có thể tất cả sách ở đâu đều là ký ức. Đúng vậy, hai đứa chỉ có thể xem ký ức của bà giới Ena dạ vẹn cơ thôi. Nhưng nếu bà ta nhớ được tất cả chỗ sách này. Nghĩ tới đây, Ảm bờ rõ sở không thể không thán phục, ở đây phải có hàng trăm nghìn cuốn sách, và bà dạ vẹn cơn nhớ được tất cả chúng, thật là một trí nhớ siêu việt. Hai đứa chia ra mỗi người cầm một quyển xem, quả là thế, Ảm bờ rõ sở lật thử cuốn khác ra xem, tất cả chúng đều rõ ràng về nội dung, hình minh họa, thậm chí có cuốn có cả lời trích dẫn, ghi chú chép tay. Công thêm thư viện bán thần. Ảm bờ rõ sở và phải ố là hai người có thể nói sở hữu lượng trí thức phù thủy vô cùng to lớn, đủ để tạo ra một nền văn minh cỡ nhỏ. Quay trở lại với hiện tại, Ảm bờ rõ sở nói phải ố là chịu khó vì cô bé không ngại tốn thời gian chuyển tri thức từ trong ký ức thủy tinh thành sách để đọc. Riêng Ảm bờ rõ sở, khi nào cậu cần thì lại gục đầu vào chậu tưởng ký. Còn Matt, cậu ta rất phấn khích nhất trong nhóm, là một fan nhiệt thành của Quỷ Đi, cũng là một thủ môn xuất sắc. Cậu bé làm sao không vui khi được xem trận chung kết cúp quyệt địch thế giới chứ? Cậu ta đang ôm trong tay cuốn The Học Phỉ Si Ổ gửi to The Quyệt Địch Vật Cúp mà Ảm bờ rõ sở tặng hồi Giáng sinh. Ảm bờ rõ sở cũng không dám nói tên này đã đọc lần thứ mấy nữa, suốt từ hồi nghỉ hè tới giờ, nó đều ôm cuốn sách. The Học Phỉ Si Ổ gửi to The Quyệt Địch Vật Cúp là sách hướng dẫn chính thức cho Quyệt Địch Vật Cúp, được viết và xuất bản bởi Ủy ban Quyệt Địch của Liên đoàn Phù Thủy Quốc tế, bên trong cung cấp thông tin về các quy tắc và lịch sử của Quyệt Địch Vật Cúp. Nó rất đắt, giá bịa là 39 gã lệ ổng, tương đương 200 bảng Anh, 7 triệu đồng. Ảm bờ rõ sở cũng đã từng đọc nó, trong đấy nói rất nhiều sự thật thú vị quanh giải đấu này. Không giống như vật cục bóng đá ở thế giới một lệ mang lại vô số tiền cho nước chủ nhà, giải quyết địch này lại là ác ngộng thực sự với bất kỳ quốc gia nào tổ chức nó. Vào năm 1608, người ta đùn đẩy nhau không ai hay quốc gia nào muốn đứng tổ chức, giải đấu có nguy cơ bị hủy bỏ. May mắn là các phù thủy hâm hộ quyệt địch liên tục gửi cú thúc giục, đe dọa, thậm chí khủng bố giải đấu mới được tiếp tục. Vì sao lại như thế? Bạn cứ tưởng tượng hàng chục nghìn phù thủy, mỗi người đều trang bị vũ khí, đua thần, tập trung một chỗ, cổ vũ hai đội khác nhau, sẵn sàng giơ đua khô máu với nhau, nếu có bạo động, hay đánh nhau thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đây là một nguy cơ an ninh cực kỳ lớn với nước chủ nhà tổ chức, nhất là khi mà lực lượng an ninh của họ, cộng thêm cả nhân viên bộ pháp thuật cũng chưa tới 500 người. Toàn bộ giải đấu diễn ra trong đúng nửa tháng, những năm đầu tiên tổ chức, giải đấu diễn ra trong suốt một tháng, nhưng ngay khi nhận ra vấn đề bên trên, ban tổ chức giải dần dần rút ngắn thời gian lại, giảm số đội tham dự, tăng độ khó vòng loại, vân vân. Thậm chí, có một thời, các nhà hành pháp còn muốn rút giảm thời gian xuống một tuần để giảm tải công việc cho họ. Chương 139, cuốn sách bí ẩn. Đúng lúc này, bà hệ mỉn trở lại, ông mang theo 4 tấm thẻ gì đó, ông nói. Đã xong, chúng ta rời khỏi đây thôi. Đây là thẻ xanh, không được làm mất, hiểu không? Bà hệ mỉn vừa đi làm thủ tục nhập cảnh cho 3 đứa, ông đưa cho mỗi đứa một tấm thẻ màu xanh, đó là vé vào cửa trận chung kết kiêm luôn giấy kiểm soát khi ở Mỹ. À vợ rõ sơ liếc nhìn tấm thẻ xanh này, bên trên ghi lại thông tin cá nhân cơ bản cùng ảnh. Lần nhập cảnh này, chính quyền phù thủy Mỹ bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ, tất cả phù thủy đều bị cấm nhập cảnh, trừ khi anh có vé xem quyết đi thuật cuộc. Hơn nữa, tất cả phù thủy chỉ được phép có mặt trên đất Mỹ trong vòng 24 giờ trước và sau trận đấu. Sau đó, 4 người đi qua một cánh cửa đặc biệt dẫn tới khu vực khóa cảng. Từ chỗ này, 4 người sẽ di chuyển tới khu cắm trại tập trung của các cổ động viên. À vợ rõ sở phải ở đây trong ít nhất 2 ngày rưỡi sau đó. Khu khóa cảng cũng đông người không kém, à vợ rõ sở 4 người phải xếp hàng hơn 10 phút mới đến lượt. Bà hệ Min nhìn đồng hồ rồi chỉ vào một cái vỏ lon bia nói. Tất cả nắm chặt 1 phút nữa đến lượt chúng ta. 3 đứa đã được dặn dò nhiều lần, chúng đồng loạt chạm tay vào cái vỏ lon bia. 3, 2, 1. Kèm theo một tiếng phốc châm đồng, 4 bóng người biến mất trong phòng. À vợ rõ sở cảm thấy những cơn gió đang vuốt ve khuôn mặt. Trong tịch tắc cậu xuất hiện ở một ngọn đồi lộng gió. Một giọng nói vang lên. Chuyến 3 giờ 7 phút đến từ sân bay Hiệu Lần. Rồi một phù thủy Mỹ tiến tới nói. Chào mừng tới Mạ Dìn Hí Lần ở, tôi là quản lý ở đây, các vị có thể cho tôi xem thẻ xanh cậu các dịch được không? Sau đó, người này thực hiện một loạt thủ tục khác, rồi sau đó anh ta mới đưa cho ảm bờ rõ sở 4 người bản đồ khu vực cắm trại. Trại của nhà cả lĩnh đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước, vị trí của họ rất đẹp, hướng ra biển. Từ cổng lều có thể nhìn thấy cây cầu cổng vàng hùng vĩ, cùng thành phố San Francisco từ xa. Nhắc tới thành phố này, cậu còn nhớ như in lần đầu tiên xuất ngoại và tới đây để thanh trừ kẻ phản bội tên đã bán đứng bố mẹ cậu. Lúc đó, cậu bị bà hệ mỉn gửi nhờ tại một tiệm sách, đó là tiệm sách Phở Lèm Mỉn Tùn. Chủ nhân của nó là một ông lão trông cực kỳ già, nhưng ông ta lại có một bà vợ trẻ hơn rất nhiều, à vợ rõ sở thẩm đoán bọn họ phải chênh nhau tới 20 tuổi chứ không ít. Xem lại chương 62. Nghĩ tới chỗ này, à vợ rõ sở đề nghị với bác quản gia bà hệ mìn. Chúng ta có thể rời khỏi đây không? Cháu muốn tới tiệm sách Phở Lèm Mìn Tùn. Bà hệ mìn liếc đồng hồ nói.